Chương 56, đưa hàng tới cửa. Chương 56, đưa hàng tới cửa. Tiểu tử thật can đảm. Huy Tử lập tức nhận ra, cái này chẳng phải cái kia mang chó mực tiểu tử sao? Ngươi nếu là ngoan ngoãn trốn đi cũng coi như, chính mình chạy ra thật sự là ngại chết đến không đủ nhanh. Hắn nhìn hướng Hứa Phong, đại ca, ta tới. Ken. Trường đao ra khỏi vỏ. Hứa Phong gật gật đầu, khuynh tay sắc mặt lạnh nhạt. Huy Tử mặc dù còn chưa phá cảnh, nhưng đã sắp sở đến ban huyết nhất trọng cánh cửa, cầm xuống tiểu tử này không thành vấn đề. Tiểu tử, nhớ kỹ ra ra ngươi dáng dấp, có kiếp sau tìm ra báo thủ. Huy Tử nhe răng cười một tiếng, đã chạy nhanh, hướng về Tần Minh một đao đánh xuống. Đao nâng tại giữa không trung, Tần Minh nắm đấm đã chống đỡ tại xương cổ của hắn. Huy Tử sắc mặt thống khổ bặm mẹo, trong miệng phát ra ôi ôi âm thanh, không ngừng phun ra máu tươi, ngã xuống đất. Quá yếu. Tần Minh than nhẹ một tiếng thu hồi nắm đấm, lập tức cởi xuống trên thân y phục lộ ra khối khối nô lên bắp thịt. Huy Tử. Hứa Phong con ngươi chấn động. Nhi lầm, cái này thiếu niên không đơn giản. Huy ca. Hà Tử buồn chạy lên não, nhìn hướng Tần Minh ánh mắt tràn đầy hoảng động. Huy Tử là hắn đường ca, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đừng xúc động, ta tới giết chết hắn. Hứa Phong khẽ hô một hơi, lập tức bước dài mở, mỗi một bước lại bước ra xa 3 mét, giống như bỏ rừng va chạm đồng dạng phi tốc lướt về phía Tần Minh. Võ giả sao? Tần Minh liếm môi một cái, để cho ta nhìn xem ta hạn mức cao nhất. Tâm niệm vừa động, bắt bị công thanh kỳ công sát căn công tâm pháp đồng thời vận chuyển, ba môn công pháp hiệp ra. Trên người hắn trong nháy mắt bốc hơi lên từng tia bạch khí, bắp thịt toàn thân sôi sục, nhiều sợi gân xanh tại bắp thịt bên trên nổ tung, cả người sinh sinh phồng lớn một vòng nhỏ. Chết đi! Hứa Phong quát to một tiếng, trên cánh tay gân xanh nổ lên, một quyền đánh về phía Tần Minh mặt. Ầm! Giữa cánh rừng vang lên trầm đục, Hứa Phong hơn 200 cân thân thể bay ngược trở về, đập ầm ầm ở phía sau trên đại thụ. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Tần Minh âm thanh ngột ngạt, trong mắt mơ hồ có tàn phá bừa bãi cuồng bạo chi ý, toàn thân hắn làn da xanh đỏ đan xen, đó là ba môn công pháp điệp ra biểu hiện bên ngoài. Bành! Trên mặt đất nổ tung một cái hố nhỏ, Tần Minh thân thể khổng lồ mang theo một trận ác phong, nào về phía Hứa Phong. Hứa Phong sắc mặt đại biến, miễn cưỡng nuốt xuống trong cơ thể nghịch phản khí tức, hướng về phía trước huy quyền. Phanh phanh phanh. Khu khu. Hứa Phong ho ra bọt máu, một cánh tay bẻ gãy, lồng ngực lom đi xuống hai cái rõ ràng quyền ấn. Hoa. Sắc mặt hắn đỏ lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi bên trong xen lẫn một ít nội tạng khối vụn. Hà Tử. Chạy. Nói được nửa câu, âm thanh im bặt mà dừng. Phong ca. Hà Tử mục lục một nước, xoay người chạy. Nhưng mà sau lưng một cỗ ác phong nhấc lên, ầm, hắn cảm thấy sau đầu đau xót, trước mắt rơi vào bóng tối vô tận, làm nhiều chuyện bất nghĩa. Thần Minh nói nhỏ, thân thể chậm rãi thu nhỏ đến nguyên lai lớn nhỏ. Những người này vẫn là quá yếu, đo không ra ta toàn bộ thực lực. Hắn cố ý dẫn ra đối phương, chính là nhìn đối phương đánh đến ý định gì. Khi thấy trên người đối phương vết máu, liền minh bạch bọn hắn đã giết không ít người hái thuốc. Làm rõ ràng tình hình về sau, hắn liền trực tiếp động thủ, đánh giết đối phương. Đến mức nói đánh không lại đối phương loại chuyện này, Thần Minh không có suy nghĩ qua. Hiện tại có thể đánh thắng Thần Minh, ít nhất cũng là ban huyết nhị trọng võ giả, nhưng loại này võ giả đều có đầu có mặt, bình thường người hái thuốc là không thể nào có loại này cảnh giới. Duy nhất có thể đạt tới cảnh giới này, chỉ có vị kia kim cấp người hái thuốc, Châu lão. Đối phương tổng cho Tần Minh một loại mơ hồ uy hiếp cảm giác. Go. Lai Tài theo bên cạnh một bên chạy ra, mười phần vui sướng lay tức dậy lên mấy người cái gùi. Vừa rồi Tần Minh căn dặn nó không muốn đi ra, có cơ hội lại đánh lén. Kết quả còn không đợi Lai Tài đánh lén, đối phương liền đã đổ. Nhiều như thế viêm chi thảo. Tần Minh nhìn xem rơi lả tả trên đất viêm chi thảo, ánh mắt tỏa sáng. 123. 6 viên. Tần Minh ngửa mặt lên trời cười to, đây đều là hắn. Tăng thêm cái gửi bên trong cái khác dược thảo, chuyến này hắn xem chừng có thể được đến 60 lượng trở lên thu hoạch. Còn không có sở thi. Tần Minh chưa quên chính mình sở thi quen thuộc, thủ pháp thành thạo đem trên mặt đất ba người đều sở soạn một lần. Nhưng ba người trên thân tài vật không nhiều, cũng liền mò ra mấy lượng bạc vụn. Cái này cũng không ngoài dự liệu, người hái thuốc, thợ săn ra ngoài sẽ không trên thân mang bao nhiêu tiền, để tránh rơi xuống hoặc là chết đi bị người cầm đi. Đi Lai Tài. Tần Minh ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, tăng nhanh bước chân ra bên ngoài cánh rừng đi ra ngoài. Bạch Phong dược hành, Bạch gia phủ đệ. Bạch Tử Duệ chắp tay sau lưng đi qua đi lại, hai đầu lông mày một cô u ám chi khí. Hắn nhìn hướng bên cạnh sắc mặt ảm đạm tiểu nhi tử, trong lòng không khỏi chua xót. Thân là người cha, nhìn xem hài tử chịu khổ, hắn cũng không chịu nổi. Khụ khụ. Tiểu nhi tử bỗng nhiên cụm, tiết hầu bên trong phát ra tiếng thở hổn hển. Vân Nhi. Bên cạnh Diễm Lệ phụ nhân đội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, quay đầu nhìn hướng Bạch Tử Duệ oán giận nói, ngươi đều không đau lòng nhi tử ngươi sao? Ngậm miệng. Ta đây không phải là mời cung phụng nhóm đi tìm thuốc sao? Bạch Tử Duệ vốn là tâm tình không tốt, không nhịn được mở miệng gian dạy. Diễm Lệ phụ nhân bị hắn như thế một hấn, xin lên thắt lưng tới kéo cao giọng điều, Bạch Tử Duệ, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Không có nhà mẹ để ta hỗ trợ, ngươi có thể ngồi đến hiện tại vị trí. Được rồi, ngươi liền yên tĩnh một lát ta, ngươi nhìn ồn ào đến Vân Nhi. Diễm Lệ phụ nhân nghe xong lời này, lập tức im miệng, hung hăng trừng mắt liếc Bạch Tử Duệ, tiếp tục vỗ nhẹ tiểu nhi từ sau lưng. Lão gia phu nhân yên tâm, tiểu thiếu gia đây là Bạch Phong lệnh cục. Lão phu cái này phương thuốc cổ truyền chỉ cần lấy tươi mới viêm chi thảo đập nát ép nước uống vào, không quá 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Một người mặc y sư bảo gầy còm lão đầu từ cửa ra vào đi đến. Từ lão. Bạch Tử Duệ chắp tay một cái, thở dài, hy vọng những cái kia cung phụng có thể tìm tới a. Viêm chi thảo tại cái này thời kỳ thế nhưng là khó tìm cực kỳ. Lão gia yên tâm, lần này xuất động gần 20 tên người hái thuốc, nhất định có thu hoạch. Từ Lao cười ha ha, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân. Bọn hắn trở về. Bạch Tử Duệ trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng chạy chậm ra ngoài cửa, nhìn hướng dẫn đầu trở về người hái thuốc, mấy vị nhưng có thu hoạch. Mấy cái người hái thuốc sắc mặt có chút xấu hổ, cúi đầu xuống. Bạch Tử Duệ sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng chống lên nụ cười, không có gì đáng ngại, Bạch Mộ đã chuẩn bị tốt thịt rượu, mời chư vị đi ăn đi. Đang lúc nói chuyện, lại có mấy đợt người hái thuốc trở về, nhưng đều là cái gửi trống trơn. Ai? Mấy lần kỳ vọng thất bại, Bạch Tử Duệ không nhịn được thở dài. Ông chủ, một cái làm khàn giọng âm truyền đến, Bạch Tử Duệ quay đầu nhìn lại, vội vàng nên đón tiếp lấy, Châu lão, ngươi nhưng có thu hoạch. Châu lão khô khan trên mặt lộ ra tiêu ý, lấy ra ba viên viêm chi thảo, may mắn không làm nhục mệnh rất tốt. Bạch Tử Duệ nhẹ nhàng thở ra, ba cây viêm chi thảo mặc dù không đủ dùng, nhưng cũng có thể đại đại làm dịu Vân Nhi chứng bệnh. Ha ha ha, Châu lão nhanh đi uống rượu. Bạch Tử Duệ lộ ra nụ cười, lôi kéo Châu lão liền muốn đi vào trong. Đương nhiên, hắn khẽ mắt liếc về một cái mang theo chó mực thiếu niên người hái thuốc đi đến. Chỉ thấy cái kia thiếu niên từ cái gửi bên trong lấy ra một cái viêm chi thảo, hướng về hắn đi tới. Bạch lao ra, nơi này 7 cây viêm chi thảo, ngươi đếm xem. Bạch Tử Duệ cùng Châu lão sử sốt. Chương 57, nhìn xem bệnh, cầu phiếu phiếu, chương 57, nhìn xem bệnh, cầu phiếu phiếu, cái này đều là viêm chi thảo. Bạch Tử Duệ nhìn ra bên cạnh Châu lão, có chút không dám tin tưởng. Châu lão một cái kim cấp người hái thuốc mới khai thác được 3 cây, cái này thiếu niên vậy mà trực tiếp nắm một cái đi ra. Châu lão cũng đối rối một chút, trực tiếp tiếp nhận tần minh dược liệu cẩn thận phân biệt. Đúng là viêm chi thảo. Châu lão trầm mặc chỉ chốc lát, âm thanh khàn khàn mở miệng nói: "Ngươi lại như thế nào tìm tới nhiều như thế viêm chi thảo?" Hắn vốn định ở hậu bối trước mặt bảo trì lao tiền bối phong phạm, nhưng thực sự không nhịn được vẫn là mở miệng đặt câu hỏi: "Ta lúc đầu không thu hoạch được gì, nhưng đánh bậy đánh bạ gặp phải một cái hồ ly, đuổi theo gốc kia hồ ly ngược lại làm cho ta phát hiện một mảnh nhỏ viêm chi thảo." Tân Minh thuận miệng tìm cái thuyết pháp, cũng không thể nói chính mình giết người được đến. Chính hắn tìm tới một gốc, còn lại 6 cây là giết chết tổ ba người lấy được. Vận mệnh của ta. Châu lão không nghi ngờ gì, thiếu niên ở trước mắt diện mạo thanh tú, nhìn xem cũng mới 17-18 tuổi, cũng không thể những dược thảo này là hắn giành được a. Người hái thuốc cũng không phải kẻ vớ vẩn, từng cái trên tay đều là có công phu. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. Bạch Tử Duệ không che giấu được vui mừng, giữ chặt Tần Minh tay, tiểu ca mệt không, mau mau đi vào uống rượu. Tốt, đà tạ ông chủ. Tần Minh cũng đúng lúc nhận thức một chút chủ nhà người, nhiều người mạch không có chỗ xấu. Bạch Tử Duệ cùng Tần Minh hàn huyên, biết được Tần Minh hiện tại vẫn là thiết cấp cung phụng thời điểm, lập tức trợn tròn trong mắt, Tần tiểu ca như thế thân thủ làm sao mới sắc cấp. Ta ngày mai liền cùng người nói đem ngươi nâng lên đồng cấp. Đà tạ ông chủ. Tần Minh cười chắc tay. Lần này là Bạch Tử Duệ tư nhân nhờ giúp đỡ, không tính dược hành nhiệm vụ, Bạch Tử Duệ nên là dùng cá nhân hắn quyền hạn cho Tần Minh để thăng đẳng cấp. Hôm nay cái này 7 cây viêm chi thảo, 56, ta trực tiếp cho ngươi 60 lượng. Bạch Tử Duệ tâm tình thật tốt, trực tiếp hướng lên trên không tính số lẻ. Ông chủ đại khí. Tần Minh sắc mặt vui mừng, cái này Bạch Tử Duệ thật là không keo kiệt. Khu khu. Trong gian phòng vang lên tiếng hò khan kịch liệt. Tần Minh theo tiếng kêu nhìn lại, chiếc ghế ngồi một cái sắc mặt tái nhợt tiểu nam hải, bên cạnh một cái khuôn mặt mỹ lệ phụ nhân tại khẽ bước phía sau lưng của hắn. Đó là quyền tử, được bách nhật hàng hái, từ mùa đông đến bây giờ, khoảng chừng 80 ngày. Bạch Tử Duệ nói ra, may mắn trong phủ y sư từ lão nghị trăm phương ngàn kế hòa hoan hắn chứng bệnh, lại tại trong cổ tịch tìm tới viêm chi thảo bực này phương thuốc cổ truyền, mới để cho quyền tử có khỏi hẳn hy vọng. Bách nhật hàng hái. Tần Minh cũng nghe qua bệnh chứng này, phổ biến tại trẻ con dưới 10 tuổi, là phong tà nhập thể, dẫn phát phổi bệnh biến gây nên, muốn tốt không phải dễ dàng như vậy. Ông chủ, không bằng ta cho tiểu thiếu gia chẩn bệnh một phen. Tần Minh suy nghĩ một chút, tất nhiên Bạch lao ra như vậy lại khí, vậy hắn cũng không thể hẹn hỏi. Miễn phí cho nhi tử hắn nhìn cái bệnh, muốn thực sự là quá nghiêm trọng lời nói, hắn cũng không để ý xuất thủ thu nạp một chút bệnh khí, làm dịu đối phương bệnh tình. Cái này, Bạch Tử Duệ sửng sốt một chút, Tần tiểu ca sẽ còn nhìn xem bệnh. Tần Minh cười nói, ta là thanh kỳ môn y quán y liệt sĩ, không dám nói y thuật cao thâm, nhưng hơi nhìn xem phổ biến chứng bệnh vẫn là có thể. Thanh kỳ môn. Bạch Tử Duệ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này thiếu niên nhìn xem bình thường, lại còn là vị y liệt sĩ. Như vậy rất tốt, vậy làm phiền Tần tiểu ca. Bạch Tử Duệ gặp Tần Minh nhiệt tâm, cũng không tốt phật Tần Minh một phen tâm ý, không nghĩ tới tiểu ca vẫn là thành kỳ môn y liệt sĩ. Từ Lao ở bên cạnh nghe thấy chân thành, không nghĩ tới một cái người hái thuốc thế mà còn là y liệt sĩ. Bạch Tử Duệ vội vàng giới thiệu, vị này là ta quý phủ y liệt sư, Từ Lão. Gặp qua Từ Lão. Tần Minh gặp thi lễ một cái, lập tức hướng đi cái kia tiểu Nam Hải. Bên cạnh Diễm Lệ phụ nhân mặt lộ không vui, không muốn để cho Tần Minh dạng này bình dân đụng nhi tử của mình, nhưng nghĩ tới đối phương là thành kỳ môn y liệt sĩ, lại đem lời nói nuốt trở vào. Tần Minh đem tay đắp lên tiểu Nam Hải thốn cổ mạch, từng đầu văn tự tin tức hiện lên. Cửu khai trướng, bạch ách huyền mạch, mạch tượng ngay thẳng mà dài, như theo dây đàn. Bệnh phát sinh, phát triển, biến hóa cùng với kết quả cơ chế, âm tà chi khí nhập thể, mạch lạc dị thường mở rộng. Triệu chứng, tiếng ho khan ngắn ngủi như một truy đánh thạch, vừa lưỡi dần dần ngưng tụ thành bột màu trắng, liếm như nếm diêm tiêu. Khí huyết bất hòa, thuốc can thiệp có thể càng cửu khai trướng. Không phải bách nhật hàn khái sao? Tần Minh sửng sốt một chút, đối với tiểu Nam Hải nói ra, há mồm ta nhìn một chút bờ lưỡi. Tiểu Nam Hải lẻ lưỡi, phía trên là thật dày một tầng bột phấn tinh thể hóa bờ lưỡi. Xác nhận tiểu Nam Hải triệu chứng về sau, Tần Minh trầm mặt lại. Bạch Tử Duệ gặp hắn bộ dáng này, không nhịn được hiếu kỳ nói, Tần Minh đệ thế nhưng là nhìn ra đến cái gì? Nhìn không ra cũng không có quan hệ, Từ Lao đã sớm chẩn bệnh qua. Tần Minh ghé mắt nhìn thoáng qua Từ y sư, đắn đo câu nói nói ra, Tại hạ vừa lúc tại một bản thiếu trong điện tịch nhìn qua một loại tên là cựu khái chướng chứng bệnh, cùng lệnh lang triệu chứng cực kỳ tương tự. Nói xong, hắn đem chẩn bệnh kết quả nói rõ chi tiết một lần. Loại này chứng bệnh hắn cũng không có nghe nói qua, nếu không có hóa ách ngọc thụ chẩn bệnh, hắn cũng có thể gặp xem bệnh. Tần Tiểu Hưu nói cẩn thận. Từ y sư hơi nhíu mày, trong lòng không vui. Tiểu tử này là tới tranh thủ sự chú ý sao? Hắn cũng hoài nghi đối phương là có hay không chính là thành kỳ môn y diệt sĩ. Bạch Tử Duệ chần chờ một chút, huyền chuyển nói ra, Tần Tiểu Hữu một phen hảo tâm tại hạ tâm lĩnh, nhưng từ y sư đảm nhiệm ta Bạch gia cung phụng y sư 12 năm, chưa từng phạm sai lầm qua. Tần Minh sắc mặt khẽ to mày, đối phương không tin hắn cũng bình thường, nhưng hắn không thể nhìn bệnh tật bị chẩn đoán sai. Không bằng từ y sư lại chẩn bệnh một phen. Tần Minh dự liệu được đối phương sẽ tức giận, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Từ y sư lắc đầu khẽ cười nói, không có khả năng. Nào có cựu khái chứng loại này bệnh, lão phu chưa từng nghe qua. Đương nhiên, sắc mặt hắn cứng đờ hình như nhớ ra cái gì đó, tiến lên nắm lên tiểu nam hài tay, dựng vào hắn thốn cổ mạch. Không có khả năng. Ta. Hắn tự lẩm bẩm, sắc mặt biến đổi. Nửa ngày, sắc mặt hắn khó khăn nhìn hướng Bạch Tử Duệ, lão phu nhớ tới đúng là có như thế một loại cực kỳ hiếm thấy bệnh, cùng Bách Nhật Hàn khái cực kỳ tương tự. Có lẽ, không loại trừ tiểu thiếu gia là cựu khái chứng. Nói đến phần sau, thanh âm hắn không nhịn được dần dần thấp xuống, đầu cũng thấp xuống, không dám nhìn Bạch Tử Duệ. Trong phòng yên tĩnh lại, Bạch Tử Duệ trầm giọng nói, "Từ y sư lời ấy thật chứ? Nếu như từ y sư nói là sự thật, vậy liền mang ý nghĩa đối phương chẩn đoán sai. Đường đường Bạch gia mời cung phụng y dược sư, thế mà chẩn đoán sai. Nói ra từ y sư về sau liền không có cách nào tại Đông Dương huyện đốc." Từ y sư thở dài một tiếng, cựu khái chứng sắc thực hiếm thấy, lão phu cũng là nghe qua chưa thấy qua, nếu không phải vị tiểu ca này đem chứng bệnh cùng bệnh phát sinh, phát triển, biến hóa cùng với kết quả cơ chế nói được rõ ràng, lão phu cũng nhớ không nổi còn có loại này bệnh. Nó cùng Bách Nhật Hàn khái cực kỳ tương tự, nhưng bệnh phát sinh, phát triển, biến hóa cùng với kết quả cơ chế khác biệt, dẫn đến phương thuốc khác nhau rất lớn. Vậy nhưng có trị liệu chi pháp? Bạch Tử Duệ còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn Diễm Lệ phụ nhân đã bắt đầu kìm nén không được đặt câu hỏi. Vậy dĩ nhiên là có, lấy Đông Bình thảo nghiền nát phối hợp thủy sa quả tương xem như chủ dược, liền có thể điều trị. Từ y sư trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, không nghĩ tới lão phu vậy mà chẩn đoán sai, kém chút hại tiểu thiếu gia, lão phu ngày mai cái này liền rời đi Bạch phủ. Việc đã đến nước này, hắn đã hoàn toàn xác định chính mình chẩn đoán sai, nơi nào còn có mặt tiếp tục chờ đợi. Từ lão vô tâm chi thất, không cần như vậy. Bạch Tử Duệ trầm giọng nói, mong rằng từ lão về sau tiếp tục vì ta Bạch gia hiệu lực. Từ y sư sững sốt một chút, trong mắt nổi lên nước mắt, thật dài làm bái chào, là lão gia quên mình phục vụ. Nếu là hắn thật sự đuổi ra khỏi cửa, cái kia thanh danh sẽ phá hủy. Bạch Tử Duệ nâng lên hắn, sắc mặt ôn hòa, từ lão không cần đa lễ. Hắn quay đầu nhìn hướng Tần Minh, chắp tay thở dài, đa tạ Tần tiểu ca cứu con ta một mạng. Chương 58, mạch suy nghĩ chương 58, mạch suy nghĩ trên bàn cơm. Bạch Tử Duệ cùng Tần Minh nâng ly cạn chén. Mặc dù phía sau xác nhận nhi tử hắn mắt chính là cựu khái chứng, nhưng hắn như cũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn thu mua tất cả viêm chi thảo, cũng dẫn đến đáp ứng Tần Minh tấn thăng đồng cấp cung phụng sự tình cũng không có nửa lời. Tần huynh đệ, ngươi ngày sau nếu như có chuyện, cứ việc đến tìm ta. Bạch Tử Duệ là Tần Minh rót một chén rượu, ngựa khí phóng khoáng, hoàn toàn không giống cả người chức vị cao người. Đa tạ Bạch lao ra. Tần Minh tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn cùng Bạch Tử Duệ nói chuyện phía biết được, đối phương vốn là chi thứ tử đệ, dựa vào tự thân xuất chúng năng lực cùng phu nhân nhà mẹ đẻ nâng đỡ, mới từng bước một đi tới hôm nay, là một cái từ tầm dưới chót bò lên người. Cái này Bạch Tử Duệ có chút lợi hại a. Tần Minh âm thầm suy nghĩ, nhìn hướng trên bàn cơm từ y sư, trong mắt đối với Bạch Tử Duệ tràn đầy vẻ kính nể. Người bình thường nếu là gặp phải nhà mình cung phụng y sư chẩn đoán sai sự tình, không nói đem đối phương đuổi ra khỏi cửa, ít nhất cũng sẽ lên án mạnh mẽ một phen. Nhưng Bạch Tử Duệ trực tiếp chuyện lớn hóa nhỏ, ngược lại lấy được từ y sư khăng khăng một mực hầu hạ. Bạch lao ra, sát trời không còn sớm, ta đi về trước. Tần Minh mang theo vài phần men say đứng dậy cáo tử. Tần Minh đệ chờ. Bạch Tử Duệ vẫy chào, bên cạnh gia buộc đưa qua một cái bọc cho hắn, thành khẩn nói, nghe nói trong nhà ngươi còn có huynh muội, những thứ này điểm tâm cùng thịt khô là ta tại Châu Thành mua, lấy về nếm thử, ăn ngon ta cho người thêm chút. Như vậy ta không khách khí. Bạch lao ra dừng bước. Tần Minh cũng không chối từ, thoải mái tiếp nhận, đi ra khỏi cửa. Thiếu niên anh hùng a. Bạch Tử Duệ nhìn xem Tần Minh bóng lưng, nói một câu xúc động. Hắn quay đầu nhìn hướng Châu lão, thần sắc không còn lúc trước như vậy nhiệt tình, ngược lại trầm ổn rất nhiều. Châu lão, ngươi quả thật cảm thấy hắn là may mắn tìm tới nhiều như thế viêm chi thảo sao? Châu lão lắc đầu, khó nói, lần này hái thuốc có thật nhiều người không có trở về, chỉ sợ là không về được. Ngươi nói là? Bạch Tử Duệ nhíu mày, hắn không hi vọng Tần Minh là cái hung ác người hiếu sát, nên không phải. Châu lão trầm ngâm một lát nói ra, chúng ta dược hành cung phụng từng cái đều là giang hồ hảo thủ, cho dù đánh không lại cũng chưa chắc trốn không thoát, huống hồ Tần Minh mới 18 tuổi, làm sao có thể giết được nhiều người như vậy. Cũng thế, Bạch Tử Duệ trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười, liền xem như cái đầu tư à, thiếu niên y địa sĩ, người hái thuốc, về sau nói không chừng có tác dụng lớn. Ô thạch thôn. Tần Minh đem chứa điểm tâm cùng thịt khô hộp mở ra, lập tức mùi thơm xông vào mũi. Hoa, thật là thơm a. Tần Tình không kịp chờ đợi cầm lấy một khối bánh bích quy, răng rắc cắn một cái. Nô, ăn quá ngon. Nàng kém chút bị nghẹn lại, ực mạnh nước bọt mới nuốt xuống. Tần Cương cắn khối thịt làm, sắc mặt kinh ngạc, thịt này chơi ta đều không tại Đông Dương huyện có thấy người bán, sợ rằng nơi này đã không dưới vài đồng tiền bạc. Tần Minh cũng ăn một miếng thịt làm, sắc thực hương vị bên trên tốt, không thể so kiếp trước ăn đến công nghiệp phẩm thực phẩm kém. Nghe Bạch Tử Duệ nói đây là thịt chư bà long, có hâm nóng độ nguyên khí công hiệu. Ba huynh muội ăn như gió cuốn, nói chuyện phía một trận. Gần nhất thôn phụ cận lưu dân càng ngày càng nhiều, Tần Minh lại tránh không khỏi động lên dọn nhà suy nghĩ. Nhưng nghĩ lại, chính mình luyện võ còn cần đại lượng ngân lượng, lại nhấn xuống ý nghĩ này. Đợi đến luyện thành sát căn công ban huyết nhị trọng lại chuyển đi. Đi tới ngoài phòng, Tần Minh kéo ra giá đỡ đánh một bộ quyền pháp. Đúng. 3-3-3-3-3-3. Thanh kỳ thập nhị thức, hắn bây giờ đã có thể đánh ra thập nhị hưởng, mỗi một quyền đều cường mãnh vô cùng, nhưng lại có lưu một điểm khí lực, bởi vậy quyền thế liên miên bất tuyệt, lúc đối địch có thể đem người một mực đè lên đánh. Thuất khô nóng. Hắn mơ hồ cảm giác trong thân thể có cô hơi nóng, để cho hắn có loại không tiết không thích cảm giác. Trước kia loại cảm giác này tại hắn luyện thành Bác Bì công cùng Thanh Kỳ công thời điểm còn không phải rất rõ ràng, nhưng ở luyện thành Căn Sát công sau đó, liền càng cảm thấy khác thường. Là công pháp đặc tính đối ta ảnh hưởng, vẫn là khí huyết quá vượng. Tần Minh nhíu mày, thân thể khí huyết tuy cường thịnh, nhưng cũng không có âm dương mất cân đối. Hôm nay hắn điệp ra ba môn công pháp, trong nháy mắt khí huyết bạo tăng, cũng không có nhìn ra thân thể có cái gì không thích hợp. Mà thôi, dù sao nếu thật ra tật bệnh gì, nên có thể dùng Hóa Ách Ngọc Thụ giải quyết. Tẩu hỏa nhập ma nên cũng có thể xem như là bệnh a. Hắn thói quen mỗi cách một đoạn thời gian liền tổng kết một chút ý nghĩ của mình, suy nghĩ chính mình tiếp xuống phương hướng. Hôm nay bán đi viêm chi thảo cùng khác dược liệu, tổng cộng thu hoạch được 65 lượng, đầy đủ chống đỡ hắn tiếp xuống một đoạn thời gian tu luyện. Thuận lợi, rất nhanh liền đột phá đến sát căn công ban huyết nhị trọng. Kỳ thật nhắc tới, nếu như hắn một mực chỉ tu luyện tà công, cũng vẫn có thể xem là một loại phương hướng. Nhưng hắn hiện tại nếm đến điệp gia công pháp ngon ngọt, như thế nào từ bỏ tu luyện nhiều loại công pháp? Điệp gia phải càng nhiều, lại càng lớn càng mạnh. Hơn nữa Thanh Kỳ công pháp phẩm chất rõ ràng muốn so bình thường công pháp cao không ít, đối với khí huyết tăng phúc cũng lớn hơn. Dù sao hắn có thể đồng thời tu luyện hai môn công pháp, chỉ cần tài nguyên bao no, cũng không ảnh hưởng tiến độ. Tần Minh lúc nào cũng có loại cấp bách mạnh lên cảm giác, thời khắc duy trì cảnh giác. Trước mắt Đông Dương huyện nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực hết sức căng thẳng. Thủ bị quân rõ ràng nhắm vào giang hồ thế lực, mà đổi thành thế lực lớn nhất Diêu gia một mực án binh bất động, nhìn không ra ý đồ tới. Hiện tại lại tới cái mục đích không rõ ma ô giáo. Ban huyết nhị trọng, sợ là cũng không đủ a. Hắn nắm chặt nắm đấm nói nhỏ, quay người đi vào phòng. Trong phòng, Thần Cương cùng Tần Tình đã nằm xuống. Tần Minh thổi tắt ngọn đèn, mông lung ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng. Y y quán. Tần Minh mặc rộng lớn màu xanh y bào, khẽ vuốt bệnh tật thốn cổ mạch, phân biệt ra chứng bệnh sau mở tốt phối phương đưa cho đối phương, cầm tới, tìm bên kia y y sĩ nhìn một chút, không có vấn đề liền đi cầm thuốc. Hắn chỉ Cao Tuấn phương hướng. Tân tấn y y sĩ có thực tập kỳ, lương tháng giảm 20 giá. Trong vòng 3 tháng nhìn xem bệnh đều cần một vị khác y y sĩ kiểm tra lại, trong vòng 3 tháng chẩn bệnh sai lầm dẫn đầu không được cao hơn một nếu không vẫn là thực tập kỳ. Nói một cái đi qua hơn 2 tháng. Hắn nhìn xem bệnh đến nay, chẩn bệnh chính xác dẫn đầu 100%, lấy được những đồng liêu khác nhất trí tán thưởng. Tiếp qua cái 7-8 ngày, hắn liền có thể độc lập nhìn xem bệnh, cầm hoàn chỉnh lương tháng. Đa tạ đại phu. Đi thôi. Tần Minh cười nói, thuận tay hút cố bệnh khí. Thu nạp Giang Tuyên, Khôi Ách, bệnh khí, đúng bệnh dùng thuốc có thể gia tốc luyện hóa bệnh khí. Giang Tuyên cũng chính là lợi xương đỏ chảy máu, bởi vì dạ dày trên lửa viêm rất phát, là một loại phổ biến bệnh nhẹ. Hắn bây giờ thu nạp luyện hóa bệnh khí vượt qua 10 loại, Khôi Ách có phúc chứng Khôi Ách, hoa, Giang Tuyên Khôi Ách, hoa. Chờ. Bạch ách có tí chứng bạch ách, hoa, gió xem bệnh khối bạch ách, hoa, huyết trệ bạch ách, nụ hoa, co gân bạch ách, nụ hoa, chờ. Theo thu nạp bệnh khí càng nhiều, hắn đối với ý đạo lý giải càng sâu, trong tay có thể chơi ra chứng bệnh tổ hợp cũng liền càng phong phú. Bây giờ hắn có đầy đủ tự tin, tạm dư bệnh chứng điệp ra bản thân hắn cường đại khí huyết, nên có thể thắng được đồng dạng ban huyết nhị trọng. Bận rộn xong một buổi sáng, hắn đi ra khỏi cửa, một bóng người hướng hắn đối diện đi tới. Liêu Sư Minh. Tần Minh chắp tay chào hỏi. Liêu Thông cười vỗ bờ vai của hắn, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi đây. Phải nói có cọc tốt mua bán đưa cho ngươi. Ồ, Sư Minh mời nói. Tần Minh lập tức hứng thú. Chương 59, đêm loạn chương 59, đêm loạn Liêu Thông lôi kéo hắn đến một bên, một mặt ngươi hiểu được biểu lộ, ta có một phương gia bạn thân, muội muội hắn tuổi vừa mới 28, cùng ngươi vừa vặn làm xứng. Phương gia tổ tiên đã từng đi ra thất phẩm huyện lệnh, thực lực không tệ, gia tộc bên trong cũng có chút bản huyết cảnh cao thủ, ngươi như cùng Phương gia tiểu thư vui kết liền cảnh, về sau tài nguyên tu luyện khẳng định không cần phát sầu. Ngừng. Tần Minh không còn gì để nói, hắn hiện tại mới 18 tuổi, tại sao lại bị thúc dục kết hôn? Liêu Sư Minh hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng tại hạ tạm thời không có lập gia đình dự định. Tần Minh không có ý định đem chính mình cột vào một cái nào đó gia tộc bên trên. Hơn nữa thời đại này bình dân trời sinh kém một bậc, coi như thật sự lấy Phương gia tiểu thư, đối với Phương gia bên trong cũng chưa chắc để ý mình. Tốt ta. Liêu Thông gặp hắn bộ dáng này, cũng không tốt nhiều lời, ngược lại tiếp tục nói, còn có một chuyện khác, tháng sau có chuyến phi tiêu muốn đi, tiến về bên cạnh Khai Lai huyện, ta nghĩ mời ngươi cùng ta cùng nhau. Cụ thể là áp cái gì đâu? Tần Minh muốn biết rõ ràng lại tiếp, để tránh nguy hiểm quá lớn, chính mình không ứng phó quá nổi. Chính là chút hi hữu ngọc thạch, giá trị ngàn lượng tả hữu a, không coi là nhỏ đánh dấu. Bất quá chuyến này có ta tam thúc tọa chấn, hắn là ban huyết tam trọng, an toàn không ngại. Như vậy liền tốt, đà tạ Liêu Sư Minh. Thần Minh hiểu được, Liêu Thông đây là đặc biệt chiếu cố chính mình. Dù sao hắn hiện tại trên mặt nổi thực lực cũng là mới bình thường ban huyết nhất trọng, áp tiêu trong đội ngũ đều có ban huyết tam trọng, nơi nào sẽ thiếu hắn một cái ban huyết nhất trọng. Ha ha, vậy cứ thế quyết định. Liêu Thông cười nói, chuyến tiêu này nếu là trở thành, ta ngoài định mức thân thỉnh, cho ngươi 10 lượng tù lao. Đà tạ Sư Minh. Thần Minh ngôn từ khẩn thiết, chắp tay nói cảm ơn. Khác biệt phi tiêu thủ lao không giống, ngọc thạch châu đáo loại không tính quá đắt, chuyến này xem chừng cũng liền kiếm cái nhỏ trăm lượng, Liêu Thông lập tức cho hắn 10 lượng, khẳng định là cùng trong nhà tranh thủ qua. Vừa vặn hắn gần nhất luyện võ đem tiền tiêu đến 7-8 phần. Ngươi liền làm dài cái kiến thức à, đến lúc đó trên đường mang một ít rượu, ta uống rượu một phen. Liêu Thông giọng nói nhẹ nhàng. Thần Minh kinh ngạc nói, áp tiêu còn có thể uống rượu. Không sao, uống rượu mà thôi, võ giả thể chất cường đại, nơi nào sẽ say. Huống hồ có ta tam thúc tại, chuyến này chủ yếu là huấn luyện giã ngoại những cái kia mới tiêu sư. Tần Minh gật gật đầu, lại hỏi thăm một chút áp tiêu chi tiết, hai người ước định cẩn thận sau 10 ngày gặp mặt. Đến lúc đó gặp, Liêu Thông cáo từ một tiếng đi xa. Tần Minh nhìn hắn bóng lưng, trong lòng tính toán thời gian. 10 ngày sau, nên đủ đột phá đến ban huyết nhị trọng. Ban đêm, mây đen che đậy trăng non, ánh trăng ảm đạm. Trong rừng vang lên côn trùng kêu vang. Lúc này đã là tháng 5 ngày, đám trùng từ dưới mặt đất chui ra, một lần nữa sinh động. Xoạt xoạt xoạt. 7-8 cái mặc áo đen thân ảnh từ trong rừng cây chui ra. Bọn hắn đem chính mình bao khỏa chặt chẽ, trong tay xách theo nhiều loại vũ khí. Có xách theo trường đao, có xách theo liêm đao, còn có khiên quốc cùng đinh ba. Đại ca, phía trước chính là Ô Thạch thôn, chúng ta từ chỗ nào một hộ bắt đầu? Có nam tử thấp giọng nói. Cầm đầu nam tử dáng người cao gầy, cầm trong tay một cái quân đội chế tạo trường đao, âm thanh lạnh lùng nói, không cần chọn đại hộ nhân ra, bọn hắn sẽ có gia đình thủ vệ, lựa chút tiện hạ thủ, chúng ta muốn là tốc độ. Giết người, vơ vét, đến tay sau ngay lập tức đi nhà tiếp theo, tuyệt không lưu lại. Hắn nhìn xung quanh sau lưng mọi người, mang theo cảnh cáo ý vị nói ra, lần này đều cho ta quản tốt chính mình đủ quần, ai dám nửa đường chơi gái hỏng chuyện, ta trước làm thịt hắn. Sau lưng mọi người đều là ánh mắt run lên, vội vàng đáp, minh bạch. Nam tử cao gầy khẽ gật đầu, thấp giọng nói, chư vị đều là chịu cầu quan kia hãm hại mới bất đắc dĩ vào rừng làm cướp, cái này ăn người thế đạo, chúng ta cũng chỉ là vì cầu tự vệ. Có câu nói là giết người phóng hỏa đai lương vàng, ta Vương Bưu không cam lòng ăn khang nuốt đồ ăn, nguyện dẫn đầu các huynh đệ liều ra cái vinh hoa phú quý. Bọn ta đều nghe đại ca. Đúng, đại ca để ta giết ai thì giết. Đi theo đại ca vinh hoa phú quý. Tốt. Vương Bưu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đám người này mặc dù không có thành tựu, nhưng đều là hắn đồng hương, chính là hắn thành tựu đại sự căn cơ. Ngày sau tại cái này Đông Dương huyện làm lớn làm mạnh, thiếu không được vững chắc thành viên tổ chức. Xuất phát. Làm xong cái này phiếu, ta mang mọi người vào thành chơi gái. Mọi người nghe xong lời này lập tức ánh mắt sáng lên, không ít người âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, đuổi theo sát Vương Bưu bước chân. Một đoàn người tại ảm đạm dưới bóng đêm chạy chậm tiến lên, rất nhanh trước mắt liền xuất hiện một tòa nhà trệt. Vương Bưu một ngựa đi đầu, trực tiếp tiến lên bỗng nhiên một chân đạp hướng cửa gỗ. Ầm. Hắn dáng người mặc dù gầy, nhưng toàn thân đều là cường tráng bắp thịt, một cước này đi xuống trực tiếp đạp gãy chốt cửa. Vào. Hắn khẽ quát một tiếng, dẫn đầu xông vào trong phòng, sau lưng mọi người chen chúc mà vào. Trong phòng vang lên một tiếng hốt hoảng giọng nữ, các ngươi là ai? Phúc. Âm thanh im bặt mà dừng. Đồ chó hoang, ta giết các ngươi. Trong bóng tối, giấc mộng bên trong nam nhân bừng tỉnh, từ trên giường xoay người, lại bị Vương Bưu đè đầu, trường đao trong tay bôi qua yết hầu của hắn. Ôi ôi. Nam nhân che lấy cái cổ ngã xuống đất, trong bóng tối chỉ còn lại nặng nề tiếng hít thở. Đại ca, tiểu hài làm sao bây giờ? Vương Bưu nhìn hướng nơi hẻo lánh tiểu nữ hài, âm thanh lạnh lùng nói, ngu xuẩn, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, không giết sạch sẽ giữ lại chờ chút là to sao? Minh bạch. Lúc này có người che lại tiểu nữ hài miệng, vặn gãy cổ của nàng. Lục soát đồ vật, phải nhanh. Vương Bưu khoanh tay hạ lệnh. Mọi người đem căn phòng không lớn rất nhanh lật cả đáy lên trời, cất kỹ bạc vụn, một chút thì làm. Đi, nhà tiếp theo. Giờ dần, trời tờ mờ sáng. Trong bóng tối, trên giường Tần Minh bỗng dưng mở to mắt, nằm ngửa đứng dậy. Đến chút luyện công. Hắn những ngày này cảm thấy căn sát công bình cảnh càng rõ ràng, có lẽ đột phá ngay tại cái này 1-2 ngày. Vừa vặn lần này đột phá lại tham gia áp tiêu, an toàn hơn một chút. Tuy nói áp tiêu trong đội ngũ có ban huyết tam trọng cao thủ tại, nhưng Tần Minh không thể đem an toàn của mình ký thác vào trên thân người khác. Đứng dậy đi tới kho củi, hắn chuyển ra hùng kê huyết hữu, mở ra nút gỗ. Một cỗ nồng đậm mùi rượu vị hỗn tạp mùi máu tươi, chỉ là người liền để cho hắn khí huyết khẽ động. Cái này hùng kê huyết hữu còn tăng thêm liệu, tăng thêm chút máu huyết, dược hiệu mạnh hơn. Đương nhiên, Tần Minh lỗ thai khẽ động, thả xuống bình rượu, rón rén hướng đi cửa ra vào, đem lỗ thai dán đi lên. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Ngoài cửa, Vương Bưu mang theo mọi người thấy trước mắt tiểu bình phòng, trầm ngâm một lát thấp giọng nói, tính toán, nhà này nhìn xem nhỏ quá, thay đổi một nhà đi. Hắn mang theo các huynh đệ diệt 6 gia đình, thu hoạch không coi là nhiều, nhưng trên thân bạc vụn, thì khô cũng nhét vào tràn đầy, hiện tại chỉ muốn làm nhiều một chút tiền, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian tại nhà nghèo trên thân. Nói xong, hắn quay người liền muốn đi. Đại ca, một cái thấp bé nam tử mở miệng nói, đến đều đến rồi, chúng ta động tác nhanh lên, không có gì đáng ngại. Cũng được. Vương Bưu nghĩ cũng phải, cái này tiểu bình phòng có thể ở lại mấy người. Huynh đệ mấy cái trước sau không cần đến 5 hơi cũng có thể diệt đối phương. Động tác nhanh lên, giết người xong sau lục đổ tốc độ nhanh một chút, thiên khai bắt đầu sáng lên. Minh mạch. Mọi người thấp giọng đáp, trong đội ngũ đi ra một hán tử liền muốn đá văng trước mắt cửa gỗ. Kẹt. Bên cạnh kho củi bị đẩy ra, một đạo cao lớn tráng kiện thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Mọi người giật mình, cùng nhau quay đầu đi. Mới vừa nói hán tử gầy nhỏ xoay người, ngẩng đầu ngưỡng mộ, đối đầu một đôi như dã thú con người sáng ngời. Chương 60, đột phá, mua nhà kế hoạch chương 60, đột phá, mua nhà kế hoạch địch. Hán tử gầy nhỏ sắc mặt đại biến, vừa định hô to, một cái tráng kiện bàn tay đã bóp lấy cổ của hắn đem nhấc lên. Chân của hắn tại trên không loạn đạp, hai tay điên cuồng bạch lên bàn tay lớn kia. Rắc. Hán tử gầy nhỏ cái cổ nghiêng một cái, đình chỉ dãy rủa, rớt xuống đất mặt. Còn lại mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi, đều là cùng nhau lui lại. Tối tăm mở mịt tia sáng bên dưới, thân ảnh cao lớn nhấc lên một cơn gió đen, ở trong đám người giống như ác hổ đi xuyên. Năm sáu đạo xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên, một đám hán tử áo đen không khỏi là đầu nghiêng về một bên, con mắt trừng lớn mất đi hô hấp. Ngươi, Vương Nhu con ngươi co lại, nhìn trước mắt một màn, dưới chân như nhũn ra, thân thể bắt đầu phát run, răng trên răng dưới quan đập phải ken két vang. Không được, ta không thể dễ dàng như vậy chết đi, ta muốn hưởng hết vinh hoa phú quý. Trong lòng hắn nhớ tới quá khứ bị khi dễ hình ảnh, trong lòng tuôn ra một cỗ lực lượng. Chết! Hắn khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay vạch qua một đạo bạch quang, đâm hướng đối phương. Ba. Đúc bằng sắt đồng dạng bàn tay lớn nắm cổ tay của hắn, nhẹ nhàng lắc một cái liền đem cánh tay kia vặn trở thành bánh qua trèo. A. Vương Ưu đau đến muốn hô to, lại bị người bóp lấy cái cổ. Rắc. Thanh thúy tiếng xương gãy vang lên. Vương Ưu ngã xuống đất. Tần Minh sắc mặt lạnh lẽo, đem bốn cái hán tử gánh tại trên vai, nhanh chân hướng về ngoài thôn chạy đi. Ngoài thôn có một rừng cây, đang thích hợp vứt xác. Hắn lại lần nữa vòng trở lại, đem còn lại ba người cũng ném đến trong rừng. Đương nhiên, hắn cũng không quên tại trong rừng cây sơ thi, tìm tới chút bạc vụn cùng thịt khô. Trở lại kho củi, hắn đóng cửa lại, nhẹ nhàng nhíu mày. Đã bắt đầu loạn đến có sơn phỉ vào thôn ăn cướp sao? Nếu như hôm nay hắn không có ở đây, không chừng sẽ ra chuyện gì. Qua hai ngày áp tiêu vừa bận hỏi một chút Liêu sư minh, trong thành nếu là có thích hợp địa phương, muốn cân nhắc rời đi qua. Thần Minh định ra ý nghĩ, ôm lấy bình rượu bắt đầu mánh liệt rót. Ừ ngực. Mấy ngụm lớn huyết tiểu vào bụng, trong thân thể lập tức dâng lên một trận khô nóng cảm giác. Lúc trước vừa mới giết người mà bình phục khí huyết lại lần nữa sôi trào. Thùng thùng. Bên hai vang lên tim đập âm thanh, Tần Minh cảm thấy trong cơ thể khí huyết chạy xuôi tốc độ tăng nhanh, tựa hồ giống sông nhỏ trào lên. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra đại lượng dâm tà tạp niệm. Nữ nhân, ta muốn nữ nhân. Tần Minh chỉ cảm thấy chính mình hết sức căng thẳng, thật không thể lập tức bắt lấy một cái nữ nhân đặt tại dưới thân điên của mở. Hô. Tần Minh hút mạnh thở ra một hơi, lại thật dài hô ra. Tâm như băng thanh, thần du không sợ hãi. Hắn niệm lên căn sát công bên trên nội công cầu quyết, ánh mắt thanh minh không ít. Đến bình cảnh, hắn cảm giác được trong cơ thể khí huyết mạnh đến cái nào đó cực hạn, đập quan thời cơ đã đến gần. Phá. Tâm niệm vừa động, hóa ách ngọc thụ bên trong ách nguyên trong nháy mắt giảm bớt, thân cây bên trên phát sáng địa phương chỉ còn lại phần gốc. Trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, tính toán tại thể nội tán loạn. Nhưng một cỗ lực lượng thần bí áp chế bọn họ, để cho bọn họ hướng về công pháp vận hành phương hướng chạy xuôi. Thùng thùng, tim đập phải càng có lực. Tần Minh thân thể lại lần nữa phồng lớn, một thân bắp thịt bạo tạc giống thịt thú cục đồng dạng, chợt nhìn giống như lúc bằng đồng. Rất lâu, hắn thở dài một cái, nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể ẩn nút bạo tạc lực lượng. Ba. Trên không nổ tung một đạo giòn phát sáng tiếng vang, Tần Minh một quyền bùng ra nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Đây chính là ban huyết nhị trọng sao? Hắn thì thào nói nhỏ, sau đó cảm ứng được trong cơ thể khổng lồ khí huyết, tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ có thể dẫn ra lực lượng. Bạo huyết. Trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng từ sâu trong thân thể tuôn ra, không nhịn được hướng về một cái cọc gỗ vung ra nắm đấm. Bành. Cọc gỗ trực tiếp bị chặn ngang đánh gãy, bẻ gãy địa phương gờ giáp nổ tung, tựa hồ là bị nổ đoạn đồng dạng. Khí huyết hơi trở nên bằng phẳng, Tần Minh cảm thấy một trận nhẹ nhàng suy yếu xông lên thân thể. Đây chính là bạo huyết di chứng. Trong lòng hắn minh ngộ, phía trước liền nghe sư phụ nói qua ban huyết nhị trọng bạo huyết tiểu kỹ xảo cùng với đối ứng di chứng. Bạo huyết dưới trạng thái tốc độ của hắn cùng lực lượng sẽ gia tăng 2 thành, nhưng bạo huyết sau sẽ so với bình thường suy yếu cái 1.5 thành tả hữu. Cũng không tệ lắm, rất thực dụng tiểu kỹ xảo. Tần Minh lại thí nghiệm một phen, quen thuộc thân thể biến hóa. Lần này tấn thăng ban huyết nhị trọng, gần như đem hắn tích lũy ách nguyên toàn bộ tiêu hết. Nhưng đáng giá, hắn hoa gần nửa năm liền đột phá đến căn sát công ban huyết nhị trọng, tốc độ này nói ra hủ chết người. Đây cũng là bởi vì hắn một đường dùng ách nguyên đột phá đi lên mới dám lớn mật như thế. Bình thường tu luyện căn sát công võ giả tại đột phá ban huyết nhất trọng sau phải tốn nửa năm trở lên tới mài rua khí huyết, để tránh đến tiếp sau tẩu hỏa nhập ma. Nào giống Tần Minh, hắn hoàn toàn không cần cố kỵ tẩu hỏa nhập ma sự tình. Coi như tẩu hỏa nhập ma cũng có thể trực tiếp hấp thụ bệnh khí, bản thân luyện hóa. Đột phá xong xuôi, tâm tình của hắn tốt đẹp. Nhìn lên trời sắp sáng, liền bận rộn dậy sớm món ăn tới. Sáng sớm, huynh muội ba người đang lúc ăn bữa sáng, chợt nghe bên ngoài một trận ồn ào. Đi xem một chút. Tần Cương thò đầu ra nhìn hướng ngoài cửa, ực một cái cạn chảo nóng, đi ra khỏi cửa. Tần Minh cùng Tần Tình cũng đuổi theo. Chỉ thấy bên ngoài tới không ít bộ khoái, đang vây quanh tại cách bọn họ nhà không xa một tòa nhà trệt. Thân ca, đây là xảy ra chuyện gì? Tần Cương giữ chặt một cái đi qua hán tử. Hán tử kia sắc mặt sợ hãi, nhìn thoáng qua phía trước đi lại bộ khoái, thấp giọng nói, chúng ta thôn người chết. 6 gia đình, tất cả đều bị diệt khẩu. Liên 2 tử đều không thừa. Tần Cương hít một hơi lãnh khí, hỏi tới, người nào như vậy phát rồ? Không rõ ràng. Hán tử lắc đầu. Bọn bổ khoái phỏng đoán có thể là sơn phỉ làm loạn, nhưng bọn hắn lại tại phía sau thôn trong rừng cây phát hiện một nhóm người áo đen thi thể. Chẳng lẽ là nội chiến? Thần Cương suy đoán nói. Ai biết được? Hán tử thở dài, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo, càng ngày càng loạn, năm trước thôn phụ cận lưu dân liền nhiều, nói không chừng là bọn hắn làm. Cũng không chỉ chúng ta thôn, gần nhất phụ cận những thôn khác cũng có sơn phỉ quấy nhiễu. Lời này vừa nói ra, Thần Cương trong lòng siết chặt. Hắn quay đầu nhìn hướng Tần Minh cùng Tần Tỉnh, Tần Tỉnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia sợ hãi, Tần Minh thì lá sắc mặt bình tĩnh. Trở về đi. Thần Cương cũng có chút sầu lo, quay người đi trở về gian phòng. Ba huynh muội ngồi ở bên cạnh bàn, Thần Cương gõ nhẹ mặt bàn nói ra, chúng ta là nên chuyển sang nơi khác ở. Đại ca, chúng ta dọn đi chỗ nào ở? Tần Tính hỏi. Tần Cương có chút đau đầu, thở dài, ngoài thành quả thật có chút loạn, có ít người bắt đầu tràn vào nội thành, hiện tại nội thành giá phòng trướng đến lợi hại, hơi tốt một chút nhà sợ rằng đều phải 40-50 lượng. Ta quay đầu hỏi một chút ban chủ, nhìn xem có hay không phương pháp, chúng ta trước làm một bộ phòng ở chuyển vào trong thành lại nói. Tần Minh trầm ngâm một lát mở miệng nói, đại ca không cần lo lắng, ta cũng có đường đi, nhìn xem có thể hay không giải quyết chuyện này. Hắn nhớ tới chính mình ngoại trừ Liêu Thông bên ngoài, còn có thể hỏi một chút Bạch Tử Duệ, đối phương dược hành đông gia thân phận, nên có chút phương pháp. Tình thế so với hắn nghĩ đến còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, ngoài thành sợ rằng đã chậm rãi không thích hợp cư trú. Quan phủ rõ ràng không muốn quản, huyện lệnh liên thông tội phạm tiền thưởng đều có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trông chờ bọn hắn là si tầm vọng tưởng. Chờ hậu thiên áp xong phi tiêu cầm tới thù lao, liền lập tức dọn nhà. Mấy minh muội thương lượng một phen, tính toán một chút trong tay tiền, chọn lựa mấy cái có thể chọn khu vực. Chương 61, áp tiêu trên đường chương 61, áp tiêu trên đường 2 ngày sau. Liêu gia phủ đệ. Một đội trên người mặc tiêu sư trang phục nhân mã chờ xuất phát, cầm đầu là một cái cưỡi tại trên ngựa nam tử trung niên. Hắn râu hơi trắng bệnh, chóp mũi hơi câu, ánh mắt sắc bén giống như ưng chuẩn, nhìn quanh ở giữa cho người một loại sắc bén cảm giác. Tam thúc. Một thanh âm truyền đến, nam tử trung niên quay đầu nhìn lại, Liêu Thông cùng một cái vóc người khỏe mạnh thiếu niên đi tới. Tam thúc, đây chính là ta đã nói với ngươi Tần Minh, Tần sư đệ. Tần sư đệ, đây là ta Tam thúc Liêu Khải, ngươi xưng hắn Khải thúc liền tốt. Liêu Thông cho hai người làm lên giới thiệu. Liêu Khải trên mặt không thấy hỉ nộ, nhưng ngôn ngữ bình hòa, đối với Tần Minh khách khí chắp tay một cái, lần này làm phiền Tần huynh đệ. Liêu gia tiên tổ vốn là giang hồ nhân sĩ, trong nhà lão nhân đều tán thành hậu bối nhiều kết giao giang hồ bạn tốt. Khải thúc khách khí. Tần Minh vội vàng hoàn lễ. Đối phương là ban huyết tam trọng lớn tiêu sư, Liêu gia sức chiến đấu cao nhất, khách khí với hắn hoàn toàn là xem tại Liêu Thông mặt mũi. Có lớn tiêu sư tọa trấn, hắn chuyến này chính là tới Đạt Thanh, lấy không mười lượng. Ta đi kiểm tra đội ngũ, ngươi lại tự tiện. Liêu Khải lôi kéo đại mã, hướng đi đội ngũ phía sau xe ngựa, kiểm tra lên phía trên dương. Tần Minh theo hắn đi phương hướng nhìn, phát hiện cả chi trong đội ngũ bên trong thanh niên nửa nọ nửa kia, có gần nửa tuổi trẻ gương mặt, cũng có một nửa trung niên tiêu sư. Đây đều là ta Liêu gia tử đệ, ta cùng Tam thúc mang theo bọn hắn cùng nhau lịch luyện. Liêu Thông ở bên cạnh cười nói, mặc dù bọn hắn còn chưa phá cảnh trở thành võ giả, nhưng chiến lực cũng không yếu, về sau đều là muốn tiếp nhận tiêu cục sinh ý. Tần Minh gật đầu nhưng huấn luyện giã ngoại nha, lão nhân mang tân nhân. Đại tiêu đầu, hàng hóa kiểm kê rõ ràng. Một cái trung niên tiêu sư cùng Liêu Khải chắp tay ngồi báo. Liệt tốt đội hình, lão nhân ở phía sau. Liêu Khải hai chân kẹp lấy, đi đến đội ngũ đằng trước, phía sau hắn mấy cái trung niên tiêu sư thì là đi đến đội ngũ cuối cùng, đem tuổi trẻ Liêu gia đám tử đệ bảo hộ ở chính giữa. Tần Minh cùng Liêu Thông bởi vì là võ giả quan hệ, cho nên cũng bị an bài tại đội ngũ phía sau. Đội ngũ xuyên qua náo nhiệt khu phố, rời đi cửa thành, hướng về ngoại thành đi đến. Thành tây ngoại ố cả rừng ca rộng. Xe ngựa bánh xe ép qua tảng đá, phát ra tiếng vang. Đội xe phía sau, Liêu Thông cùng Tần Minh thần thái nhẹ nhõm, câu được câu không trò chuyện. Lần này áp tiêu, chủ yếu là để cho bọn họ quen thuộc lộ tuyến. Liêu Thông chỉ trong đội ngũ tiếng cười cười nói nói nam nữ trẻ tuổi, cười nói, áp tiêu chủ yếu không phải vũ lực, mà là lộ tuyến. Con đường nào độc trùng mãnh thú ít, con đường nào cường nhân có thể chuẩn bị, con đường nào bằng phẳng tạm biệt, những kiến thức này mười phần quý giá. Tần Minh an tĩnh lắng nghe, rất tán thành. Tại không có hướng dẫn niên đại, những kiến thức này đáng giá ngàn vàng. Đương nhiên, phía trước đội xe Liêu Khải giơ lên nằm đấm, toàn bộ đội xe lập tức dừng lại. Chỉ thấy phía trước đứng 7-8 cái hoặc cao hoặc thấp hán tử, cầm đầu hán tử khuôn mặt hung hãn, xem xét liền không phải là kẻ vớ vẩn. Tần Minh trong lòng siết chặt, lặng yên làm tốt động thủ chuẩn bị. Chớ khẩn trương, Tam thúc sẽ xử lý. Liêu Thông âm thanh vang lên. Chỉ thấy Liêu Khải rục ngựa tiến lên, cùng cầm đầu hán tử ôm quyền hành lễ, sau đó hai người nói thứ gì, Liêu Khải lại từ trong ngực lấy ra thứ gì cho hắn. Tần Minh cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy động tác của đối phương. Chỉ thấy đối phương đại hán kia vung tay lên, mang theo sau lưng mọi người đem con đường ngược lại. Liêu Khải dựng thẳng lên đơn trưởng hướng phía trước chỉ, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Cái này liền không sao. Tần Minh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Liêu Thông thấy thế cười nói, đầu năm nay sơn phỉ nhiều, giết là không giết xong, giết một đợt lại có mới, cho nên đại gia có thể không động thủ liền không động thủ. Sơn phỉ nhóm cũng hiểu được đạo lý này, mỗi lần liền thu qua đường tiền, tế thủy trường lưu nha. Bất quá ngươi nếu là quá yếu, đừng trách sơn phỉ đem ngươi nhai nát xương. Thì ra như vậy. Tần Minh thấy được giang hồ nhân sĩ sinh tồn trí tuệ, đều là đi ra cầu tài, nào có người như thế thị sát. Đương nhiên đây cũng là xây dựng ở song phương bình đẳng dưới điều kiện. Bất quá, Tần Minh nhìn hướng đám kia sơn phỉ, tâm tư linh hoạt lên. Nhóm này sơn phỉ trên thân nên có tài bảo cùng tà công a. Hắn âm thầm ghi lại trước mắt vị trí, chuẩn bị ngày sau tìm thời gian tới thăm dò phỉ ổ trước đoàn xe đi, lại gặp một nhóm sơn phỉ, đều bị Liêu Khải dùng phương thức giống nhau hóa giải. Tần Minh một đường cùng Liêu Thông nói chuyện tiếng, biết được nguyên lai đối phương tổ tiên vốn là giang hồ dân gian, cơ duyên xảo hợp cứu một vị triều đình quan lớn, lấy được đối phương tiến cử, lúc này mới vứt bỏ võ tham chính, làm cái thất phẩm huệ lệnh. Chỉ tiếc, vị kia quan lớn rơi đài sau đó, Liêu gia bị kẻ thù chính trị nhằm vào, lúc này mới mai một đi. Sau đó cũng dẫn đến Liêu Thông đại bá ngồi 30 năm gẻ lạnh, từ hăng hái thanh niên tiến sĩ, nhịn đến đầu bạc cũng chẳng làm nên trò chống gì. Liêu gia lại không người tham chính. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Liêu Thông đối với con em bình dân thân cận rất nhiều, không có nhà bình thường tộc tử đệ cao cao tại thượng. Hai người lúc nói chuyện, Tần Minh thừa cơ cùng hắn hỏi tới mua nhà sự tình. Hắn ngày hôm qua cũng thăm hỏi Bạch Tử Duệ, đối phương nói sẽ giúp hắn lưu ý một phen, đến lúc đó thông báo hắn. Phòng ở a, cái này ta phải suy nghĩ một chút. Liêu Thông suy tư nói, trong thành khu vực tốt phòng ở một bộ muốn 100 lượng trở lên, có thể gần nhất lại tăng, tới gần thành khu khả năng muốn 302 trở lên, hơn nữa diện tích không lớn. Không cần khu vực quá tốt, trong thành liền được. Thần Minh nghe thấy lông mày chực nhảy, cái này cũng quá mẹ nó đắt. Làm sao ở nơi nào mua nhà đều đắt như thế? Kiếp trước là phòng ở phát sầu, làm sao xuyên biệt tới còn vì phòng ở phát sầu? Bất quá dân chúng bình thường, vô luận cái gì quốc độ cùng niên đại, sở cầu đều chẳng qua ba chuyện. Một phòng, một ngày, ba bữa cơm. Được thôi, ta giúp ngươi lưu ý. Liêu Thông cũng biết Tần Minh tình hình kinh tế căng thẳng trường, trầm ngâm một lát sau nói ra, phía sau có phi tiêu ta lại kêu lên ngươi. Đa tạ sư minh. Tần Minh thành khẩn chắp tay. Này, đều là huynh đệ. Liêu Thông tùy tiện vất tay. Tần Minh là người hiền lành, lại hiểu được có ơn tất báo, rất đúng hắn tính tình, loại chuyện này hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tần Minh. Lại đi nửa canh giờ, đội ngũ ngừng lại. Chỉnh đốn. Liêu Khải trung khí mười phần, hét lớn một tiếng. Trung niên các liền mang tuổi trẻ Liêu gia tử đệ tản đi khắp nơi ra. Có người phụ trách châm lửa không nổi, có người phụ trách canh chừng cảnh giới. Tần Minh cùng Liêu Thông thì là khắp nơi tuần tra một phen, nơi đây có vài miếng rừng cây nhỏ, xác nhận rừng cây nhỏ không có nguy hiểm liền trở lại đội ngũ. Hai người ngồi xếp bằng xuống, trong nồi ủng ủ cục nấu lấy thịt khô. Ẩm. Liêu Thông mở ra nắp bình, mùi rượu thơm tràn ngập ra. Hắn ngửa đầu đường ngực uống xuống một ngụm lớn, trên mặt lộ ra dễ chịu thần sắc, sau đó đưa cho Tần Minh. Thần sư đệ, tới một cái. Tần Minh sửng sốt một chút, ngắm nhìn bốn phía phát hiện những tiêu sư khác cũng tại uống rượu, không nhịn được chần chờ nói, sư minh, ta đây có phải hay không là quá? Quá thư giãn đúng không? Liêu Thông cười cười, giải thích nói, điểm này tiểu lượng đối với người tập võ đến nói không tính là cái gì, không sao. Hơn nữa những cái kia tiêu sư nhìn xem trung thực, kỳ thực đều có chút tính tình, để cho bọn họ uống rượu xem như là làm dịu bọn hắn áp lực. Bất quá chúng ta cũng có quy củ, mỗi người không được vượt qua hai lượng, điểm này nhiều nhất là giải thèm một chút. Minh bạch. Tần Minh nhìn thấy Liêu Khải cũng tại uống rượu, liền cũng nhỏ nhấp một miếng nếm thử hương vị. Hắn không thích rượu, chỉ là xuất phát từ mặt mũi và lễ tiết nhấp điếu một cái. Sư minh, cho. Hắn đem rượu hồ lô trả lại. Liêu Thông lại là ngửa đầu uống xuống một ngụm lớn, hồ lô rất nhanh thấy đáy. Ai không còn? Hắn bất đắc dĩ đậy nắp bình. Chuyến này trừ bỏ Tam Thúc cùng chúng ta bên ngoài, trong đội ngũ còn có mấy cái ban huyết nhất trọng võ giả, an toàn không lo. Nhưng quy củ chính là quy củ, không thể uống nhiều. Hắn chép miệng một cái, bắt đầu hừ lên dân ca, giơ đũa lên mỏ lấy trong nồi thịt. Thần Minh cũng bưng lên bát, ăn như gió cuốn. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Liêu Thông chậm hơn hắn một bước, cũng ngẩng đầu lên. Phía trước, Liêu Khải đã đứng lên, như chim ưng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước bụi cỏ. Xoạt 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 xoạt. Trong bụi cỏ có đồ vật đang động. Chương 62, phục kích chương 62, phục kích Liêu Khải cái này vừa đứng lên, ở đây tất cả trung niên tiêu sư lập tức yên tĩnh lại, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Tuổi trẻ cắt chậm một nhịp, nhưng cũng cấp tốc phản ứng lại, toàn bộ rút ra bên hông đao kiếm. Còn có tiêu sư Dương cung cài tên, nhắm ngay phía trước bụi cỏ. Tất cả tiêu sư ngay ngắn trật tự, riêng phần mình đứng vững vị trí của mình, cung thủ bị bảo hộ ở trong vòng. Tần Minh hơi kinh ngạc, những thứ này tiêu sư tố chất so với hắn nghĩ đến hiếu thắng rất nhiều, rất có loại ngoài lòng trong chặt cảm giác. Xoạt 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 xoạt. Màng lớn bụi cỏ bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, Liêu Khải giơ lên nắm đấm, ra hiệu mọi người tiếp chiến. Ngao. Hơn 10 đạo thân ảnh màu xám cho từ trong bụi cỏ đập ra tới. Dã lang. Có người hô to một tiếng, phía sau cũng có. Chỉ thấy phía sau rừng cây, đồng dạng chui ra ngoài hơn 10 con dã lang. Đàn sói vây kín. Không có mắt xuất sinh. Liêu Khải cười lạnh một tiếng, động tác sạch sẽ một chút, nhanh chóng giải quyết. Phải. Mọi người cùng kêu lên hét lớn, đã cùng đàn sói chém giết cùng một chỗ. Ầm. Tần Minh một trưởng vỗ tại một cái dã lang trên đầu, cái kia dã lang lập tức con mắt miệng rớm máu, kêu đều không có kêu một chút liền không có âm thanh. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy trung niên các cũng không có bên dưới tử lực khí giết sói, mà là để tuổi trẻ các tận lực chém giết. Nhưng dù là như vậy, đàn sói tại mọi người chém giết bên dưới, rất nhanh bị đoàn diệt. Lang Vương còn muốn liều chết đánh cược một lần, lại bị một cái tuổi trẻ nữ tiêu sư đâm xuyên hết hầu. Tiểu Cẩm kiếm pháp lại tiến bộ. Liêu Khải một câu thổi phồng đến mức cái kia nữ tiêu sư vui vẻ không thôi. Quét dọn chiến trường, đem dã lang mang lên xe. Phải. Mọi người hành động cấp tốc, nhanh chóng đem xác sói mang lên xe ngựa, lập tức đưa xe ngựa nhét tràn đầy. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Liêu Thông có chút mừng rỡ, nơi này hơn 30 chỉ dã lang, còn có chỉ lang vương, cộng lại cũng có thể giá trị cái 100 lượng tả hữu. Không phải sao? Bên cạnh một cái vòng tròn đô đô tiểu mập mạp cười nói, ta lần thứ nhất áp tiêu liền gặp phải đàn sói, đây là lần đầu săn sói đây. Hắn gò má thịt, có chút chất phác, cười hắc hắc nói, Thông ca, ta lúc nào có thể giống như ngươi luyện thành võ giả a? Liêu Thông bây giờ ban huyết nhị trọng, là trong tộc nhân tài kiệt xuất, không ít tử đệ sùng bái Liêu Thông. Liêu Thông cười nói, học võ muốn chăm chỉ, một bước một cái dấu chân, người mỗi ngày. Hiu. Phúc. Máu tươi ở tại Liêu Thông trên mặt, tiểu mập mạp há hốc miệng, nhìn xem lồng ngực mũi tên. Thông ca, cứu ta. Hắn vô lực ngã xuống, bị Liêu Thông ôm lấy. Địch tập. Có tiêu sư phát ra hét to. Liêu Thông đông nhiên ngẩng đầu đến, bốn phía rầm rạp chẳng chịt vây tới rất nhiều che mặt người áo đen. Phía trước, Liêu Khải cùng một người áo đen đối đầu, đối phương cùng hắn liều mạng một quyền, song phương đều thối lui một bước. Cái này đúng là một cái ban huyết tam trọng cao thủ. Vây tới người áo đen chợt nhìn có vài chục tên, so với tiêu cục đội ngũ nhân mã còn nhiều. còn có cái người áo đen ở phía xa bắn lén, đang cùng Tiêu Cục Phương này tiến thủ tại đối sạc. Sư Minh. Tần Minh âm thanh vang lên, Liêu Thông quay đầu nhìn lại, có ba hắc ý nhân hướng về bọn hắn vây quanh. Thần sư đệ, đi. Ánh mắt hắn phiếm hồng, thả xuống tiểu mập mạp, đột nhiên hét to. Lời còn chưa dứt, hắn đã hướng về mấy người nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Liêu Thông cùng ba hắc ý nhân chiến thành một đoàn, trong đó một tên người áo đen lực đạo cương mãnh, cùng Liêu Thông đánh đến có qua có lại, lại cũng là ban huyết nhị trọng cao thủ. Tần Minh có ý đi lên cứu viện, khóe mắt thoáng nhìn hai tên người áo đen giết tới đây, chỉ có thể tạm thời trước ứng chiến. Phu cận bất quá hai trung niên tiêu sư giết mấy cái người áo đen, giành tay trợ trận Liêu Thông, đại đại làm dịu hắn áp lực. Tần Minh lập tức yên lòng, chuyên tâm cùng trước mắt người áo đen của nhau. Hai cái này người áo đen cũng chính là ban huyết nhất trọng bộ dạng, hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng nơi này nhiều người nhãn tạp, hắn không nên bại lộ thực lực. Nhìn xem cục diện trước mắt, Tiêu Cục một phương cũng không tính yếu thế, hắn cũng không đội mà xuất thủ, chuẩn bị quân nhau một phen lại giết chết trước mặt địch nhân. Các hạ rốt cuộc là ai? Liêu Khải trầm giọng nói, ta Liêu gia nghĩ đến không có đắc tội qua bị kia trên đường bằng hữu. Đối diện ba hắc y nhân lại không đáp lời nói, chỉ là một mực hướng về hắn tấn công mạnh. Liêu Khải bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục cùng đối phương liều quyền. Mặc dù đối phương cũng có một cái ban huyết tam trọng, nhưng thực lực không bằng hắn, nếu không phải dựa vào mặt khác hai cái ban huyết nhất trọng vây giết hắn, hắn đã sớm giải quyết đối phương. Đồng nhiên, cánh rừng phát ra tiếng vang, lại là hơn 10 cái người áo đen bật ra. Trên sân thế cục lập tức ưu tiên, Tiêu Cục phiên này bắt đầu tan tác. Ầm. Liêu Thông cùng đối diện người áo đen liều mạng một cái, liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn còn chưa đứng vững, lại nghe được sau đầu chuyển đến tiếng gió. Trong lòng hắn còi báo động vang lớn, miễn cưỡng nghiêng người né ra. 3. Hậu tâm bên trong một trường, Liêu Thông hoa phun ra một ngụm máu tươi. Lại là một tên ban huyết nhị trọng cao thủ. Chết đi. Tên kia đánh lén người áo đen trong mắt hàn mang lóe lên, liền muốn thống hạ sát thủ. Đột nhiên, một đạo cường tráng thân ảnh va chạm tới, một quyền đập về phía đầu hắn. Bành. Tần Minh sử dụng ra thanh kỳ thập nhị thức bên trong bi cương thủ, cánh tay giống như lưu tinh truy đồng dạng bổ về phía đối phương. Người áo đen kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng đón lấy một quyền này, lùi lại mấy bước. Sư Minh, đi. Tần Minh thừa dịp cái này trống rỗng, nâng lên Liêu Thông liền chạy. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, hắn chỉ có thể cứu Liêu Thông. Ta đuổi theo, ngươi giải quyết nơi này sau lại đuổi theo, nhất thiết phải cầm xuống Liêu Thông. Tốt. Dừng dầm đường nhỏ. Tần Minh một tay khiêng Liêu Thông, bước đi như bay, phản phất trên tay không có trọng lượng đồng dạng. Khu khu. Thần sư đệ. Liêu Thông thụ thương không nhẹ, trong miệng không ngừng ngứa ra máu, sắc mặt tái nhợt. Sư Minh, ngươi đừng nói chuyện. Tần Minh nhắm thanh âm u, con mắt không ngừng tìm kiếm phương hướng. Nơi này không phải Xích Lĩnh Sơn, mà là rời xa quan đạo đường nhỏ, hắn không hề quen thuộc. Hắn tùy ý chọn cái phương hướng, chạy nhanh. Đột nhiên, nơi xa xuất hiện một vệt màu đỏ thắm. Tần Minh lông mày nhíu lại, thả chậm bước chân nhích tới gần, một tòa lùi bại miếu nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Hắn khiêng Liêu Thông cẩn thận hướng về trong miếu thò đầu. Trong miếu mạng nhện dày đặc, bên trong không biết tên tượng thần chỉ còn lại nửa người, mặt đất đầy cho bụi cùng bùn đất, nên là mưa to cọ rửa mang vào bùn đất. Tần Minh yên lòng, nơi này nên là không có người miếu hoang. Liêu Sư Minh, ta cho ngươi bắt mạch. Hắn thả xuống Liêu Thông, dựa vào đối phương thốn cổ mạch. Khụ khụ. Liêu Thông khoẹt miệng lại tràn ra một tia máu tươi, cười khổ nói, không cần, ta nội tạng bị hao tổn, một chốc là không lành được. Hắn nhìn hướng Tần Minh, trong mắt mang theo một tia vẻ xấu hổ, xin lỗi, là ta hại ngươi. Tần Minh trầm giọng nói, Sư Minh nơi nào, không có gì đáng ngại. Liêu Thông sắc mặt càng trắng xám, nhẹ nhàng lắc đầu, chuyến tiêu này có vấn đề, chúng ta bị người làm cùng. Ngươi đi đi, mang theo ta ngươi đi không nổi. Thanh âm của hắn dần dần thấp kém đi, nhắm mắt lại. Tần Minh trong lòng siết chặt, vội vàng dựng vào mạch đập của hắn, vào tay là yếu ớt nhảy lên, chỉ là ngất đi, lúc này mới yên lòng lại. Hắn đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, phu cận hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim hót vang lên. Ngoài cửa, một cái thỏ xám nhảy nhảy nhót nhót, trừng mắt to hướng Tần Minh nhìn tới. Tần Minh trong lòng khẽ buông lỏng, nơi này phụ cận nên không có manh thú to lớn. Nhưng trước mắt hình thức không rõ, hắn cũng không tốt chạy loạn, chỉ có thể chờ đợi Liêu Thông hòa hoãn một điểm lại nói. Đúng rồi. Tần Minh linh cơ khẽ động, sau lưng Liêu Thông lục lọi, quả nhiên bị hắn tìm tới hai cái bình nhỏ, một bình viết sáng kim tán, một bình viết lộ thủy hoàn. Hành tẩu giang hồ người, trên thân đồng dạng đều sẽ mang thuốc. Tần Minh vội vàng đổ ra lộ thủy hoàn, bóp nát ngâm tại trong nước, một chút xíu đưa vào Liêu Thông trong miệng. Liêu Thông hô hấp chậm rãi trở nên bằng thẳng. Xoạch. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tần Minh động tác trên tay dừng lại, quay đầu nhìn, một người áo đen đang đứng tại cửa ra vào. Chương 63, cho ta lấy ra toàn lực. Chương 63, cho ta lấy ra toàn lực. Ha ha. Người áo đen phát ra cười khẽ, thản nhiên bước vào miếu hoang. Hắn dáng người cao to, hai tay càng là rủ xuống tới tiếp cận đầu gối vị trí, trong lúc đi có loại vượt loại linh động. Ngươi không phải Liêu gia người a? Hắn nhìn xem Tần Minh, ngữ khí lạnh nhạt, đem Liêu Thông giao cho ta, lăn ra nơi này, ta tha cho ngươi một mạng. Hắn trong mắt chuyển động, hiện lên một tia tàn nhẫn thần sắc. Hắn làm sao có thể bỏ qua tiểu tử này, bất quá là muốn nhìn đối phương hy vọng thất bại sợ hãi dáng dấp mà thôi. Chờ tiểu tử này cho là mình an toàn, lại ra tay bóp chết hắn. Tuyệt vọng, sợ hãi, thống khổ. Suy nghĩ một chút liền để người vui vẻ. Tần Minh đứng dậy, sắc mặt do dự mà hỏi thăm, ngươi quả thật buông tha ta. Cút đi. Người áo đen không kiên nhẫn bung bung tay, cho hắn nhường ra vị trí. Tốt ta, nói lời giữ lời. Tần Minh một mặt cảnh giác, dựa lưng vào vách tường hướng cửa ra vào di động. Người áo đen đứng chắp tay, phản phất không thèm để ý chút nào. Khoảng cách giữa hai người một chút xíu rút ngắn, người áo đen dưới mặt nạ bảo hộ nhếch miệng lên một tia cười lạnh. 8m, 5m, 3m, 1m. Toàn thân hắn bắp thịt kéo căng, giống như sói đói chụp mồi đồng dạng lộ ra móng vuốt. Cùng lúc đó, Tần Minh bỗng nhiên hơi vung tay cánh tay, hung hăng nện ra một quyền. Bành! Hai người đều thối lui một bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự tìm cái chết. Người áo đen trong mắt lóe lên một tia buồn bực ý, tiểu tử này dám hướng hắn động thủ. Rõ ràng hẳn là chính mình ngược sát hắn, để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phanh phanh phanh. Hai người nhanh chóng so chiêu, từ trong miếu đánh tới ngoài miếu. Người áo đen càng đánh càng cảm thấy phải không thích hợp, đột nhiên giật mình, ngươi là ban huyết nhị trọng. Bình thường ban huyết nhất trọng làm sao có thể tại dưới tay hắn hỗ trợ lâu như vậy. Tần Minh nét miệng lộ ra dày đặc răng trắng, thanh kỷ công căn sát công bác bị công ba môn công pháp đồng thời thôi động. Trên người hắn bắp thịt giống như là có sinh mệnh cổ trướng, trên trán nổi gân xanh, thân hình đột nhiên bành trướng một vòng nhỏ. Đánh chết ta. Có lẽ, bị ta đánh chết. Tần Minh âm thanh như là dã thu âm u hoành mình, trong mắt mang theo một tia tàn phá bừa bãi cuồng bạo, nhấc lên một trận ác phong nhào về phía người áo đen. Người áo đen hô hấp trì trệ, lại có loại bị kinh sợ tâm thần cảm giác, phản phất tại đối mặt một đầu khủng bố hung thú. Lập tức hắn phản ứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Lao tử xé ngươi. Người áo đen móng đuốt bên trên nổi lên màu tím đen, tốc độ đột nhiên bạo tăng hơn 2/10, chụp vào Tần Minh hết hầu. Sư tử bộ thỏ còn đem hết toàn lực, hắn trực tiếp mở ra bạo huyết trạng thái. Phanh 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 phanh. Hai người liền liều mười mấy chiêu, Tần Minh mỗi một quyền đều vừa nhanh vừa mạnh, người áo đen càng đánh càng kinh hãi. Hắn bạo huyết trạng thái muốn duy trì không được. Một khi bạo huyết trạng thái đi qua, hắn liền sẽ rơi vào ngắn ngủi suy yếu. Mặc dù chỉ so với bình thường suy yếu một thành, nhưng đặt ở sinh tử đấu bên trong, đủ để chí mạng. Trong mắt của hắn bắt đầu nổi lên sợ hãi. Đây là quái vật gì? Chính mình bạo huyết trạng thái vậy mà một chút cũng ép không được đối phương. Ngươi liền chút thực lực ấy. Tần Minh ánh mắt bất mãn, một trường đẩy ra. 3. Người áo đen cùng Tần Minh chạm nhau một trường, cấp tốc lui lại, thừa cơ chỉ hoan khẩu khí. Xoẹt. Hắn lơi cuốn một cái, ngai nát dấu ở sau răng đan dược, trong lòng an tâm không ít. Chờ ta tiêu hóa xích huyết hoàn liền giết ngươi. Mở ra bạo huyết, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Tần Minh âm thanh âm u, mang theo một tia không kiên nhẫn, bước về phía trước một bước. Người áo đen mí mắt nhảy một cái, vô ý thức lui lại một bước, tốc độ nói nhanh chóng. Huynh đệ, tội gì treo cổ tại giữa Liêu gia gia nhập chúng ta, bảo vệ ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Hắn cảm thụ được trong cơ thể dược lực đang tại nhanh chóng phát huy tác dụng, liền cái này ngắn ngủi mấy hơi, trong thân thể cảm giác suy yếu biến mất, ngược lại dâng lên một trận khô nóng cảm giác, trong cơ thể khí huyết kịch liệt phun trào. Sinh huyết hoàn, tiêu hao sinh mệnh lực kích phát khí huyết, có thể trong nháy mắt để thăng năm thành lực lượng. Ha ha, trở thành. Tiếp lấy hắn rút ra một cái ngân châm, đột nhiên đập vào chính mình bụng dưới huyệt quan nguyên, huyệt này nói là hâm nóng bổ hạ tiêu tác dụng, bị hắn như thế một đâm, lập tức trong cơ thể khí huyết càng thêm cuồng bạo. Hắn đột nhiên ngửa đầu cười to, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Ha 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 ha, ngươi cái này ngu xuẩn, lão tử muốn vặn bên dưới đầu của ngươi nhét vào trong đũng quần. 3. Hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người hóa thành bóng đen đồng dạng, tốc độ đúng là lại lần nữa bạo tăng 6 thành. Đây là hắn thiêu đốt sinh mệnh bộc phát. Đến hay lắm. Thần Minh hai mắt tỏa sáng, đã mở ra bạo huyết trạng thái. Thân hình của hắn tiếp tục bành trướng thêm, cơ thang, cơ xô nhô lên cao cao, y phục bị đẩy lên rách ra từng đầu khe hở. Phanh phanh phanh. Hai người ngươi tới ta đi, Tần Minh quyền thế cương mãnh, nhưng lại liên miên bất tuyệt. Người áo đen trảo pháp tâm động, tay như ương trảo, chiêu chiêu hướng về Tần Minh các nơi yếu hại, đại huyệt bắt đi. Còn chưa đủ, cho ta xuất toàn lực. Tần Minh gầm nhẹ một tiếng, một quyền như phá thành truy nặng trọng đệ ra. Tê lạc. Ầm. Hai đạo đồng thời văng lên. Tần Minh cúi đầu nhìn mình lồng ngực vỡ vụn y phục, bên trong tấm thép bị bắt ra một đạo nhàn nhạt vết cào. Nô. Người áo đen che ngực liên tiếp lui về phía sau, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, xương nên là chặt đứt 7-8 cây. Ngươi. Hắn chỉ vào Tần Minh lồng ngực tấm thép, ngón tay có chút phát run, ngươi làm sao ở trên người xếp tấm thép? Hắn đã liền tổn thọ xích huyết hoàn đều đã vận dụng, vậy mà còn bị đối phương đè lên đánh. Hơn nữa đối phương vậy mà còn độn tấm thép, quá vô sỉ. Lúc này trong cơ thể hắn xích huyết hoàn dược lực bắt đầu biến mất, trong cơ thể truyền đến mãnh liệt cảm giác suy yếu, xích huyết hoàn di chứng bắt đầu hiện lên. Hoàng bét. Người áo đen thầm kêu không tốt, chuẩn bị mở miệng trì hoãn thời gian, lại nghe được Tần Minh thanh âm trầm thấp, ngươi cũng không tệ lắm. Tần Minh nheo mắt lại, nhưng giết ngươi, ta không cần ban cho chứng bệnh. Người áo đen còn chưa hiểu bàn cho chứng bệnh là có ý gì, Tần Minh thân hình đã tại trong mắt kịch liệt phóng to. Chuyện gì cũng từ từ. Người áo đen trong lòng run lên, phi tốc lui lại. Tới a, không phải muốn giết ta sao? Tần Minh âm thanh mang theo một tia tiếng kim loại. Bành. Người áo đen cảm giác chính mình bị một đầu man nhu đụng, cả người bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên một cây đại thụ. Còn chưa chờ hắn bỏ dậy, Tần Minh đã một bước mở ra xa 3 mét phi tốc tới gần. Không phải, ta. Người áo đen còn muốn mở miệng, đột nhiên trừng mắt, bụng dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, cả người cong trở thành một cái tô bự. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Tần Minh ngoảnh mặt làm ngơ, nắm đấm mưa to gió lớn nện ra. Không muốn chết, liền lấy ra toàn lực. Người áo đen vô cùng bị khuất, hắn liền mệnh đều hao non nữa, vậy mà dung chuyển không được đối phương mảy may. Vừa bắt đầu hắn còn miễn cưỡng chống đỡ, phía sau liền trúng mấy quyền, tăng thêm trong cơ thể càng suy yếu, cả người giống như đống cắt đồng dạng bị Tần Minh ấn tại trên đại thụ điên cuồng nện gõ. Ầm. Tần Minh một quyền nện ở người áo đen đỉnh đầu, đúng là nện đến đầu của hắn lom đi xuống. Người áo đen hừ đều không có hừ một tiếng, lúc này ngã xuống đất, không một tiếng động. Hô. Tần Minh bình phục khí tức, thân hình chậm rãi thu nhỏ, trong cơ thể truyền đến bạo huyết sau nhẹ nhàng cảm giác suy yếu. Thắng. Hắn nhanh chóng tổng kết lên một trận chiến này tâm đắc. nguyên lai tưởng rằng chính mình ba môn công pháp điệp ra có thể miểu sát cùng cảnh giới cao thủ, không nghĩ tới đối phương có thể chống đỡ lâu như vậy. Ban huyết nhị trọng căn sát công điệp ra, ban huyết nhất trọng thanh kỳ công bác bị công ba môn công pháp điệp ra lên, vậy mà không thể trực tiếp đánh nổ đối phương. Chẳng lẽ người mặc áo đen này công pháp phẩm chất so với thanh kỳ công còn phải cao hơn rất nhiều? Bất quá không được gì, ít nhất chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Ba môn công pháp không đủ liền xếp nhiều mấy môn. Tần Minh một bên suy tư một bên ngồi xổm xuống sơ thi, vào tay là trường tam 10 lượng ngân phiếu, một chút ám khí. Nhanh chóng cất kỹ ám khí cùng ngân phiếu, Tần Minh nhấc lên người áo đen trong rừng lao nhanh, tiện tay tìm cái địa phương vứt bỏ. Người áo đen trên thân mùi máu tươi rất nặng, đoán chừng rất nhanh bị dã thú ăn hết. Xử lý xong hiện trường, Tần Minh trở lại miếu hoang, Liêu Thông sắc mặt so với lúc trước hồng nhuận không ít. Liêu sư minh. Tần Minh nhẹ giọng tỉnh lại hắn. Liêu Thông từ từ mở mắt, đột nhiên một cái giật mình bắt lấy Tần Minh tay, "Tần sư đệ, ngươi đi mau." "Tốt." Tần Minh một tay xốc hắn lên hướng trên vai kiêng, nhanh chân hướng về cánh rừng bên ngoài chạy đi. "Không phải, ta để cho ngươi chạy, ngươi thả xuống ta." Liêu Thông lời nói đứt quãng, dạ dày không ngừng bị Tần Minh trên bả vai bắp thịt đỉnh lấy, lời nói cũng nói không hết chỉnh. Tần Minh cũng không để ý hắn nói cái gì, chọn một cái cỏ cây sâu nhất phương hướng sông đi vào. Cỏ cây sâu, nói do không có cỡ lớn dã thú chạy qua. Liêu Thông gặp Tần Minh không để ý chính mình, dạ dày lại xốc phải hắn chính muốn nôn mửa, rứt khoát ngậm miệng. Đột nhiên, hắn cảm thấy Tần Minh dừng bước lại. "Tần sư đệ, thế nào?" Lời còn chưa dứt, hắn cảm thấy sau đầu đau xót, liền hôn mê bất tỉnh. Tần Minh nhẹ nhàng thả xuống Liêu Thông, xoay người lại. Sau lưng, một cái vóc người to mọng người áo đen, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Chương 64, đường về chương 64, đường về ẩm. Trước mặt người áo đen trừng to mắt, xương cổ của hắn bị một quyền đánh nát, trong miệng tràn ra máu tươi, từ từ ngã quỵ. Đối diện Liêu Khải lúc này toàn thân đẫm máu, đen trắng trộn lẫn râu tóc bên trên tràn đầy máu tươi, trên thân vết đao, kiếm thương rậm rạp chẳng chịt, trên vết thương da thịt tràn ra. Nôn. Liêu Khải đột nhiên nôn ra một ngụm máu, sắc mặt có chút từng hồng. Bên ngoài thân tổn thương còn không tính cái gì, chân chính nghiêm trọng là nội thương. Nhưng trung quy là giải quyết tên này ban huyết tam trọng địch nhân. Theo Liêu Khải bên này chiến thắng, Liêu gia đám người sĩ khí đại trấn, đem người áo đen giết hơn phân nửa. Có chút thấy tình thế không ổn, sớm liền lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn. Liêu Khải ngắm nhìn bốn phía, có thể đứng Liêu gia tộc người còn dư lại không có mấy, đại bộ phận đều có quắp trên mặt đất. Khụ khụ, đại tiêu đầu. Một cái trung niên tiêu sư đi tới, ho hai ngụm máu, nói ra, chúng ta chưa bắt được người sống, còn lại người trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Liêu Khải gật gật đầu, dựa vào xe ngựa ngồi xuống, chậm một chút khí huyết. Đại lượng mất máu, dù hắn khí huyết cường thịnh, cũng tránh không được chóng đầu. Một lát, thanh âm hắn khàn khàn mở miệng, chết bao nhiêu người? Trung niên tiêu sư trầm mặt một chút, nói ra, lần này áp tiêu xuất động 30 tên tiêu sư, trong đó 25 tuổi phía dưới tiêu sư chỉ số 4 tên. Liêu Khải bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, một trận mãnh liệt đau buồn xông lên đầu. Cái này tuổi trẻ tiêu sư đều là gia tộc tương lai. Khi xuất phát 12 tên, trở về thời điểm 4 tên. Để cho ta tra được là ai? Liêu Khải răng đều phải cắn nát, biết rõ lần này nên là bị người làm cục. Nhưng không rõ ràng là đối nhà, hoặc là cố chủ. Đại tiêu đầu. Trung niên tiêu sư do dự một chút, cắn răng mở miệng nói, đại thiếu gia không thấy. Cái gì? Liêu Khải một cái giật mình, chống đỡ thân thể đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, xác thực không có phát hiện Liêu Thông. Đầu hắn một trận mê muội. Liêu Thông là trong gia tộc định người nối nghiệp, bản thân cũng là ban huyết nhị trọng, về sau luyện bỉ có hy vọng. Liêu Thông bị người bắt đi. Bộ ngực hắn đau buồn, có một cô ác khí hung hăng xông tới. Đại tiêu đầu, ta trong lúc hỗn loạn nhìn thấy vị kia thành kỳ môn đệ tử khiêng đại thiếu gia chạy trốn, có lẽ chúng ta có thể đi tìm xem. Trung niên tiêu sư chỉ cái phương hướng. Tốt. Liêu Khải trong lòng dâng lên một tia hy vọng, nhưng lập tức nghĩ đến thanh kỳ môn tiểu tử kia bất quá ban huyết nhất trọng thực lực, cái kia một tia hy vọng lại lung lay sắp đổ. Trước tiên đem đại gia chỉnh đốn tốt, kịp thời cứu chữa, chúng ta trước tìm phụ cận thôn trang dàn xếp lại, sau đó ngươi trở về cầu viện. Liêu Khải mặc dù nóng nội, thế nhưng biết rõ chính mình phương này đã chịu không được dày vò, trước tiên đem thương binh thu xếp tốt mới là việc cấp bách. Phải. Trung niên tiêu sư được mệnh lệnh, sắc mặt buông lỏng. Ta trước đưa các ngươi đi phụ cận thôn trang, chờ chút ta đi tìm tiểu thông. Liêu Khải mạch suy nghĩ rõ ràng, khôi phục trầm ổn. Minh mạch. Liêu Khải thụ thương nghiêm trọng, nhưng trước mắt cũng chỉ có hắn có thể đi ra tìm người, thế là trung niên tiêu sư cũng không lên tiếng nữa khuyên bảo. Phanh 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 phanh. Mưa to gió lớn nắm đấm đệm xuống, to mọng người áo đen trên thân thịt mỡ nổi lên từng vòng gợn sóng. Hắn có lòng muốn phản kháng, lại bị đối phương cùng manh thế công ép tới gắt gao. Cuối cùng, hắn cảm thấy trong cơ thể truyền đến đau đớn kịch liệt, tựa hồ là cái nào đó nội tạng bị nát. Cuối cùng kết thúc. Cũng tốt, không cần bị đánh. Hắn ngửa đầu ngã xuống, mang trên mặt một tia giải thoát cùng nhẹ nhõm. Hô. Tần Minh thân hình chậm rãi thu nhỏ, thở phào một hơi. Nhìn xem mập mạp thi thể, hắn ánh mắt nghi hoặc. Mập mạp này làm sao như thế yếu? Rõ ràng đều là ban huyết nhị trọng, thế nhưng vừa rồi cái kia giải tay người áo đen liền mạnh lên rất nhiều. Vì tốc chiến tốc thắng, Tần Minh đi lên liền trực tiếp ba môn công pháp điệp ra, sau đó mở ra bạo huyết. Kết quả là đối diện mập mạp người áo đen bị hắn đè lên đánh, trực tiếp bị hắn miễn cưỡng đánh chết. Xem ra cái kia giải tay ra hỏa thật sự rất lợi hại, vậy mà có thể cùng ta đánh lâu như vậy. Tần Minh ra kết luận, cảm giác sâu sắc không thể coi thường bất luận kẻ nào. Nhanh chóng sơ thi, đem sở được ngân lượng cùng ám khí nhét vào trong ngực, hắn nâng lên Liêu Thông tiếp tục chạy nhanh. Soạn. Xuyên qua rừng cây, trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng, cách đó không xa là một đầu đường lớn. Quan đạo. Tần Minh trong lòng bùng lòng, xa xa còn nhìn thấy có chút hành thương đi ở trên quan đạo. Hắn phân biệt một chút phương hướng, nhận ra phía đông là Đông Dương huyện phương hướng, co càng chạy chậm. Đợi đến hắn khiêng Liêu Thông trở lại Liêu gia, đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ đỡ ra, từ trên xuống dưới nhà họ Liêu trong nháy mắt vỡ tổ. Liêu Thụ Mân sắc mặt nghiêm túc, đối với Tần Minh chắp tay nói, đa tạ Tần tiểu hữu cứu quyền tử, ngươi là ta Liêu gia ân nhân. Liêu Thông là hiện nay Liêu gia đẹp mắt nhất hậu bối, nếu là chết bọn hắn đều tuyển chọn không ra cái thứ hai thay thế. Tần Minh vội vàng đáp lễ, phải có chi ý, bình thường Liêu sư huynh đối với ta cũng chiếu cố rất nhiều. Hắn lời nói này phải chân tâm thật ý, Liêu Thông trên đường đi đối với hắn trợ giúp rất nhiều, lần này áp tiêu đều chỉ là vì cho Tần Minh làm điểm thu nhập thêm. Mặc dù lần này gặp phải ngoài ý muốn, nhưng Tần Minh liền giết hai người, cũng thu hoạch chút năng lượng, cũng không tệ. Ha ha, ta sớm nghe Tiểu Thông nói ngươi có ơn tất báo, quả nhiên không nhìn lầm người. Liêu Thụ Mân lúc trước liền nghe Liêu Thông nói qua Tần Minh giúp Trương Thẩm một nhà nộp thuế sự tình, lúc này nhìn hướng Tần Minh ánh mắt càng thưởng thức. Tối nay liền ở cái này dùng cơm a, ta tìm ý sư chữa thương cho ngươi. Tần Minh liên tục cự tuyệt, nhưng không chịu nổi Liêu Thụ Mân thịnh tình không thể chối từ, đành phải đồng ý xuống. Ta lát nữa tìm người cùng trong nhà ngươi báo cái tin, ngươi trước nghỉ ngơi. Liêu Thụ Mân gọi tới quản gia, cho Tần Minh an bài cái gian phòng. Đà tạ Liêu lão gia. Không cần khách khí, gọi tiếng Mân thúc liền được. Liêu Thụ Mân cũng là phóng khoáng tính tình. Thu xếp tốt Tần Minh, Liêu Thụ Mân sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Chuyến tiêu này người bị thác, phái người đi bọn hắn nơi ở theo dõi. Là, lão gia. Tiếp ứng Tam gia đội ngũ chuẩn bị xong chưa? Về lão gia, đã xuất phát. Trong mắt của hắn sát ý cuồn cuộn, đầu ngón tay nắm phải trắng bệnh. Mặt trời dần dần xuống núi, Liêu Thụ Mân tâm tình dần dần có chút bắt đầu nôn nóng. Tam đệ không có sao chứ? Đột nhiên, một trận ồn ào âm thanh truyền đến, một chi đội ngũ xuất hiện ở ngoài cửa. Chi đội ngũ này nhân viên thần sắc thất bại, từng cái đều là toàn thân đẫm máu, cầm đầu Liêu Khải cưỡi lại mã, sắc mặt xám xịt. Tam đệ. Liêu Thụ Mân tiện tay vứt xuống chén trà, nước trà dài đầy mặt bàn, vọt tới bên ngoài nên đón. Tam đệ, ngươi đây là? Liêu Thụ Mân nhìn xem Liêu Khải tấm này thê thảm dáng dấp, cảm thấy một trận đau lòng. Mân ca. Liêu Khải tung người xuống ngựa, trên mặt sen lẫn xấu hổ cùng đau buồn. Chúng ta bị làm cục. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, nghiêm tra người bị thác nội tình. Liêu Thụ Mân trầm giọng nói, ta đã phái người đi theo dõi. Liêu Khải gật gật đầu, lập tức nhớ tới cái gì, bắt lấy Liêu Thụ Mân ngôn ngữ tay nhanh chóng. Tiểu Thông. Tiểu Thông mất tích. Ta không thể tìm tới hắn. Hắn lần này kích động lên đã dẫn phát thương thế, ho ra một ngụm máu. Liêu Thụ Mân sửng sốt một chút, lắc đầu cười nói, không cần lo lắng, Tần tiểu huynh đệ đã đem Tiểu Thông đưa trở về. Liêu Khải khẽ nhếch miệng, sững sờ tại chỗ. Chương 65, nhà mới chương 65, nhà mới ban đêm. Gió nhẹ nhẹ phẩy, linh viện bên trong cây cối nhẹ vang lên, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang lên. Trong lương đình, Tần Minh đang bị Liêu Khải cùng Liêu Thụ Mân thay nhau chúc rượu. Hai người đều là giang hồ hán tử, tửu lượng vô cùng lớn. Tới tới tới, trực tiếp theo bình uống. Liêu Khải trực tiếp nhấc lên bình tới cùng Tần Minh đối bính. Trải qua dùng thuốc, hắn tạm thời ổn định tương thế, cái này trong ấm rượu thuốc cũng là y sư mở cho hắn. Tần Minh mặc dù không thích rượu, nhưng không chịu nổi đối phương nhiệt tình. Thế nha, Liêu Khải trên mặt sảng khoái bên trong xen lẫn một tia thống khổ. May mà là nội tạng không bị tổn thương, bằng không hắn ít nhất muốn tu dưỡng một năm nửa năm. Lần này toàn bộ nhờ Tần tiểu đệ, đến, ta kính ngươi. Liêu Thụ Mân cũng trực tiếp nhấc lên bầu rượu. Liêu Thông ngồi ở một bên, sắc mặt so với lúc trước tốt lên rất nhiều, không ngừng nuốt nước bọt. Hắn thương phế phủ, không thể uống rượu, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ăn uống linh đình về sau, Liêu Thông nhớ tới Tần Minh hôm nay nói với hắn mua nhà một chuyện, liền xách ra. Nói lên phòng ở, ta ngược lại là nhớ tới một bộ. Liêu Khải trầm ngâm một lát nói ra, Thành Nam không phải có bộ lao trại sao? Vừa vặn nhường cho Tần huynh đệ, bất quá phải giải quyết trong tộc những lao gia hỏa kia. Liêu Thụ Mân vỗ bàn một cái, trầm giọng nói, giao cho ta, hiện tại Liêu gia làm chủ là ta. Hắn câu nói này hiển thị rõ gia chủ phong phạm. Liêu Thông vỗ tay cười to, rất tốt. Tần sư đệ, ngươi tính toán nhặt. Tần Minh không hiểu ra sao, chư vị có thể hay không nói kỹ càng một chút nhà kia tình huống. Ha ha, ngươi ngày mai liền biết, bao ngươi hài lòng. Liêu Thông thừa nước đục thả câu. Trang diện lại lần nữa thân thiện, Tần Minh đến cuối cùng cũng lên đầu, uống cái 5-6 phần say, liên tục cầu xin tha thứ cáo tử. Hôm sau, Thành Nam. Tần Tính mở lớn miệng nhỏ, nhìn trước mắt sân động. Trước mắt viện tử chừng 2 mẫu ruộng lớn nhỏ, bên trong là một bộ đời cũ nhà trệt, chừng 4 cái gian phòng. Bên cạnh nàng Tần Cương biểu lộ kinh ngạc, không ngừng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đối với bộ phòng này càng hài lòng. Go go. Lai Tài vung ra chân trong sân chạy nhanh, chạy đến một cái góc dơ chân lên vung ngầm đi tiểu. Nhà này tương đối cũ, vị trí cũng lệch, thế nhưng thắng tại diện tích đủ lớn lại phòng ốc bên chắc, các ngươi quét dọn một chút liền có thể trực tiếp ở. Liêu Thông ở bên cạnh giới thiệu nói, bộ phòng này ở qua chúng ta trong tộc một ít lão nhân, cho nên một mực giữ lại. Bất quá cha ta đã giải quyết bọn hắn, nhà này liền bán 10 lượng. Tần Cương không xác định mà hỏi thăm, lớn như vậy phòng ở, cho dù là chỗ vắng vẻ Thành Nam, cái kia cũng giá trị ít nhất 100 lượng. Này, đó là đối với những lao gia hỏa kia giải thích, các ngươi trực tiếp cầm ở liền được. Liêu Thông vung vung tay, chẳng hề để ý hắn nói xong lấy ra tấm ngân phiếu kín đáo đưa cho Tần Minh, đây là chuyến này thủ lao. Tần Minh còn muốn chối từ, lại bị Liêu Thông trực tiếp để lại, ngươi không thu thế nhưng là không nể mặt ta. Tần Minh đành phải nhận lấy coi như thôi. Ta đi về trước, chuyện kia vẫn chưa xong. Liêu Thông cáo từ một tiếng, vội vàng rời đi. Sư Minh đi thong thả, tiễn đưa Liêu Thông, Tần Tình nhảy cấn hoan hô, "Oa, về sau nơi này chính là chúng ta nhà." "Go go." Lai Tại cũng rất hưng phấn, đứng lên vỗ tay. "Đây là Tần Minh dạy nó, trừ cái đó ra, nó sẽ còn bắt tay, xoay quanh, nhặt gỗ." "A Minh, dạng này có thể hay không không quá tốt. Tần Cương có chút chần chờ, cảm thấy cho dù Tần Minh cứu Liêu Thông, lấy không đồ của người ta cũng không quá tốt. Hơn nữa đây là phần đại nhân tình, có lẽ có thể dùng tại chỗ mấu chốt. Không sao. Tần Minh lắc đầu. Ân tình loại này đồ vật, nên dùng liền dùng. Hơn nữa loại này thực lực vi tôn cổ đại bối cảnh, chính mình thực lực đủ mạnh, cùng Liêu gia quan hệ sẽ chỉ càng ngày càng tốt, sao lại bị một bộ phòng ở tiêu hao hết tình nghĩa? Tốt, nghe ngươi. Tần Cương cũng chỉ là đưa ra nghi vấn, Tần Minh có chủ trương hắn cũng không nhiều hơn hỏi. Đi, chúng ta trở về dọn nhà. Ba huynh muội vui vẻ ra mặt, lúc này về thôn, thu xếp đồ đạc, thuê cỗ xe ngựa đem toàn bộ gia tài đóng gói mang đi. Bọn hắn muốn cũng không có bao nhiêu thứ, y phục chăn mền, vài gạo vạc nước những thứ này chiếm đại bộ phận, rất nhanh liền đóng gói xong xuôi. Trong thôn không ít người nhìn thấy Tần Minh ba huynh muội xua đuổi lấy xe ngựa, nghị luận ầm ĩ bọn hắn muốn dọn đi nội thành. Bọn hắn ba huynh muội là phát đạt. Ai biết được, người xem bọn hắn ba huynh muội dáng dấp mi thanh mục tú, ai biết có phải là bán cái mông cho cái gì đại hội nhân gia. Nói loạn, ta nghe nói là Tần Cương trong thành bang phái làm long đầu, Tần Minh làm võ quán giáo đầu, lúc này mới kiếm được rất nhiều tiền. Thật tốt, ta cũng muốn đi nội thành ở. Có người ghen ghét, có người ghen tị, còn có nhân tâm sinh oán hận. Tần Minh ba người mắt điếc tai ngơ, trên mặt mang tiêu ý rời đi nơi rách nát này, về sau đoán chừng cũng không có cơ hội gì tiếp xúc những thôn dân này, bọn hắn thích nói như thế nào liền nói thế nào. Tần Minh rời đi thôn phía trước còn đi tìm Trương Thúc một nhà, rõ ràng đề cập với bọn họ cùng ngoài thành càng cục diện hỗn loạn, đề nghị bọn hắn cũng dọn đến nội thành đi. Nội thành mặc dù giá phòng cao, thế nhưng cũng có loại kia rất phá rất nhà kể, mười mấy hai mươi lượng có lẽ có thể cầm xuống. Xe ngựa chạy đến thành Nam, chính vào buổi trưa, ba người tùy tiện đối phó phần cơm, liền vội vàng đem biệt tử, gian phòng đều thanh tẩy một lần, sau đó bố trí một phen, toàn bộ gian phòng lập tức tỏa ra một cỗ sinh khí tới. Cái này phòng ở cũ bên trong liền nhà cố đều có, Tần Minh còn giảm mất mua gia cụ công phu. Ban đêm, ba huynh muội trong sân ngồi ghế đu hóng mát, gió đêm nhẹ nhàng phất qua, thật là hài lòng. Đây là bọn hắn nhà mới. Ngủ đi. Tần Tình tại trên ghế xích đu ngủ rồi, Tần Cương đem nàng ôm lấy hướng đi chính nàng gian phòng, cho nàng đắp kín mền. Bây giờ ba huynh muội đều có gian phòng của mình, không cần nhét chung một chỗ. Tần Minh đứng dậy, trong bóng đêm ánh mắt sáng ngời, tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Hai ngày này hắn xem như thu hoạch tương đối khá, được một tòa nhà, lại từ người áo đen trên thân vơ vét ra ngân lượng tổng cộng 75 lượng. Tăng thêm Liêu Thông cho thủ lao cùng chính hắn trong tay tích góp, hắn tiền tiết kiệm đến 120 lượng có dư. Cái này đầy đủ hắn một hồi luyện võ chi tiêu. Qua vài ngày còn có thể lại đi trực thuộc tiểu bang phái thu lấy cái này quý lương tháng, đến lúc đó lại là 6 lượng vào tay. Bất chi bất giác, hắn đã đến không lo ăn uống trình độ. Mỗi năm chỉ dựa vào thu lấy tiểu bang phái cung phụng, hắn liền có thể nuôi sống người một nhà. Càng đừng đề cập hắn còn có y quán nhìn xem bệnh, hái thuốc thu vào. Nghĩ tới đây, Thần Minh trong lòng khẽ bừng lòng. Xuyên qua tới phía sau áp lực một mực buộc hắn chú ý cẩn thận, cố gắng mạnh lên, bây giờ cuối cùng có thể thở phào. Chờ hắn đến tiếp sau cảnh giới võ đạo lại đột phá, có thể được chỗ tốt càng nhiều, thời gian sẽ chỉ càng nhẹ nhõm. Tiếp xuống chính là an bài đại ca cùng tiểu bội luyện võ. Hắn tâm niệm vừa động, đem ý thức tập trung ở trong đầu hóa ách ngọc thụ bên trên. Lúc này hóa ách ngọc thụ bên trên, rậm rạp chẳng chỉ tỏa ra hơn 10 đóa hoặc trắng hoặc đóa hoa màu xám. Tân Minh tùy ý nhìn hướng trong đó một đóa tương tự kỳ kỳ u bạch hoa, phong trần khối bạch, hoa 14. Hắn lại nhìn về phía còn lại đóa hoa, thanh tiến độ cao nhất là tí chứng bạch, hoa đạt tới 81. Hắn nhớ tới lúc trước hóa ách ngọc thụ tại khôi ách cấp bậc thời điểm, chính mình đem viên thứ nhất nụ hoa thôi hóa đến 100 liền phát động hóa ách ngọc thụ thăng cấp điều kiện. Cái kia đồng thời, nếu đem đóa hoa thôi hóa đến 100 nên cũng có thể thôi phát thăng cấp điều kiện a. Bất quá hắn tại hóa ách ngọc thụ thăng cấp đến bạch ách về sau, chấm mê ở chơi tổ hợp chứng bệnh, tăng thêm bạch ách cấp bậc bệnh luyện hóa muốn càng khó một chút, cho nên một mực cũng không có tốn tâm tư đi hướng hóa ách ngọc thụ thăng cấp phương hướng suy nghĩ. Dứt khoát trước thôi hóa một đóa hoa thử nhìn một chút. Tân Minh trong lòng có lập kế hoạch, lại vuốt một phen luyện võ phương diện mạch suy nghĩ, trở về nhà nằm xuống. Chương 66, Dạ Yến, đêm gặp chương 66, Dạ Yến. Đêm gặp Thanh Kỳ Môn, y quán. Tần Minh mặc màu xanh y bảo, cho trước mặt nhỏ nhắn phụ nhân bắt mạch. Đột nhiên, thân thể của hắn chỗ sâu truyền đến một dòng nước ấm. Luyện hóa bệnh khí, khí huyết tăng cường. Tí chứng bạch, hoa 83. Khí huyết lấy được yếu ớt tăng cường, Tần Minh cảm giác mừng rỡ, sau đó tiện tay lại thu nạp một cỗ bệnh khí. Thu nạp huyết trệ, bạch, bệnh khí, đúng bệnh dùng thuốc có thể gia tốc luyện hóa bệnh khí. Một cỗ băng lãnh bệnh khí tiến vào thân thể của hắn, bị hóa ách ngọc thụ thu nạp. Tần Minh cảm thấy một trận yếu ớt hàn ý tại trong máu chảy xuôi, lập tức chậm rãi biến mất. Theo hắn cảnh giới võ đạo để thăng cùng không ngừng luyện hóa bệnh khí, đối với bệnh chứng sức chống cự cũng càng ngày càng mạnh. Trước mặt nhỏ nhắn phụ nhân sắc mặt buông lỏng, cảm giác toàn thân tựa hồ ấm một chút. Đây là ngươi phối phương, ngươi cầm tới cho hiệu thuốc bốc thuốc, nhất định muốn là sớm muộn tất cả uống một chén. Thần Minh túi đầu viết xuống phối phương, đưa cho trước mặt phụ nhân. Đa tạ đại phu. Tiểu phụ nhân thi lễ một cái, cầm phương thuốc đứng dậy. Kế tiếp, Thần Minh ngựa không dừng bó, lập tức tiếp lên kế tiếp bệnh tật. Có hóa ách ngọc thụ phụ trợ, tăng thêm chính hắn bản thân tại y đạo bên trên cố gắng, xem bệnh loại chuyện này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Hắn bây giờ đã sớm qua thử việc, tại hắn độc lập nhìn xem bệnh thời gian bên trong, chẩn bệnh chưa hề phạm sai lầm, kê đơn thuốc cũng vừa đúng, lấy được y sư cùng bệnh tật nhất trí tán thưởng. Một buổi sáng đi qua, Tần Minh nhìn xong cái cuối cùng bệnh tật, vuốt vuốt hoa mắt con mắt. Hắn hiệu suất cực cao, một buổi sáng nhìn không sai biệt lắm 50 cái bệnh tật. Tần Minh, Trần Lão không biết khi nào thì đi đến sau lưng của hắn. Tần Minh liền vội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua biệt phán. Trần Lão là y quán quán chủ, mọi người tôn xưng hắn là biệt phán. ngươi cùng ta tới.
Phải.
Tần Minh đuổi theo Trần Lão bước chân, đi tới Trần Lão thư phòng, hắn từ trên giá sách gỡ xuống một quyển sách đưa cho Tần Minh, bản này Thanh Nang Biện Cơ Lục ngươi lấy về nhìn, một tháng sau ta thi ngươi. Hắn ngữ khí ôn hòa mở miệng nói, quyển sách này trình bày bốn mùa ngũ hành cùng nhân thể tạng phủ liên quan, còn thu vào một chút miêu cương cổ độc phương và thuốc giải. Bởi vì cái gọi là thuốc, độc không phân biệt, chỉ cần liều lượng thích hợp, độc dược cũng sẽ biến thuốc tốt. Trần Lão đại khái cho Tần Minh nói một lần quyển sách này lý luận, cùng với chính hắn đối với độc đạo bên trên lý giải. Tần Minh từng cái đi lại, trở về lại chậm rãi tiêu hóa.
Tốt, ngươi trở về thật tốt tiêu hóa a, chớ có lười biếng.
Là, học sinh cáo tử. Tần Minh thần sắc cung kính, lui ra gian phòng. Toàn bộ y quán, có thể được đến Trần Lão dạng này mở tiêu chuẩn cao nhất giảng bài, cũng chỉ có Tần Minh một người. Còn lại y sĩ cũng rất có phê bình kín đáo, nhưng làm sao Tần Minh xác thực y đạo thiên phú hơn người, cũng không tốt nói cái gì. Vừa ra y quán, liền nhìn thấy Liêu Thông đối diện đi tới.
A Minh, ta đang tìm ngươi đây.
Thông ca. Tần Minh cười lên tiếng chào. Lần trước cứu Liêu Thông về sau, hai người liền do sư minh đệ xưng hô đổi thành trực tiếp kêu tên. Tối mai Toái Ngọc Hiên có cái tiểu tụ, ngươi cùng ta cùng đi thôi. Liêu Thông cười nói, nơi đó đều là nội thành lớn nhỏ con em của gia tộc, ta dẫn ngươi nhận thức một chút người. Hắn ngụ ý là muốn cho Tần Minh phát triển nhân mạch. Tần Minh đối với những cái kia mắt cao hơn đầu gia tộc tử đệ cũng không thích, nhưng Liêu Thông như vậy thì tỉnh, hắn cũng liền đáp ứng tới.
Tối mai thấy, ta tới đón ngươi.
Được. Đưa đi Liêu Thông, Tần Minh liền hướng về ra phương hướng đi trở về. Xuyên qua náo nhiệt quảng trường, hắn thấy xa xa chính mình tòa kia sân động. Tần Tính đang đứng tại cửa ra bảo, cùng một nữ tử không biết đang nói thứ gì. Nữ tử kia mặc trên người vàng tím sắc trường bảo, chính là ma ốc giáo trang phục. Tần Tính tựa hồ từ vậy đối với nữ tử trong tay tiếp nhận cái gì, đem đối phương đưa đi. Tần Minh nhíu mày, bước nhanh đi tới.
Tiểu muội, vừa rồi cái kia nữ ngươi biết?
Nhị ca, ngươi trở về nha. Tần Tính trên mặt lộ ra tiểu ý, nói ra, không quen biết nha. Lập tức nàng giơ lên trong tay một giỏ trứng gà, bất quá nàng nói chính mình là ma ốc giáo, chỉ cần nguyện ý đọc bọn hắn giáo điển liền đưa trứng gà đây.
Nhị ca ngươi nhìn, đây là bọn hắn giáo điển.
Tần Minh từ trong tay nàng tiếp nhận một bản sách nhỏ thật mỏng, trên đó viết Quang Minh Thần Điện giải thích một vị tên là Quang Minh Thần cố sự. Cả bản sách liền tầm 10 trang, Tần Minh tiện tay liền lật hết. Cái này ma ốc giáo động cơ không rõ, về sau đừng muốn bọn hắn đổ vật. Tần Minh nhìn không ra vấn đề gì, nhưng vẫn là căn dặn Tần Tính. Tần Tính nhìn xem Tần Minh sắc mặt có chút nghiêm túc, vội vàng nói, ta đã biết, đây không phải là nhìn xem có miễn phí trứng gà lĩnh nha. Chúng ta không kém chút tiền này, về sau không thể ham món lợi nhỏ tiện nghi. Tần Minh đối với giáo phái từ trước đến nay không có cảm tình gì. Tần Tính tuổi còn nhỏ, một chút ẩn tàng ác ý nàng nhìn không ra.
Ta nhớ kỹ.
Tần Tính không ngu ngốc, cẩn thận suy nghĩ Tần Minh lời nói liền ghi vào trong lòng.
Buổi tối không cần làm cơm của ta, ta đi ra ăn.
Tần Minh dặn dò một phen, liền ở trong viện luyện lên quyền tới.
Ban đêm,
một chiếc xe ngựa dừng ở cửa viện.
Thông ca.
Tần Minh mở cửa, đối với trên xe ngựa Liêu Thông chắp tay một cái.
Lên đây đi, tiệc tối muốn bắt đầu.
Được. Xe ngựa đột nhiên chầm xuống, phu xe kêu lên điều khiển chậm rãi lái về phía trước. Ước chừng qua 2 khắc đồng hồ, xe ngựa dừng ở một cái tinh xảo biệt viện phía trước. Đây đều là trong thành gia tộc tử đệ, nhiều nhận biết người đối với ngươi có chỗ tốt. Liêu Thông dẫn đầu đi ở phía trước, Tần Minh đi theo sau hắn, yên tĩnh nghe hắn nói tối nay tiểu tụ tình huống.
Liêu Minh,
7-8 cái công tử ca nhi đang ở sân bên trong tâm sự, trong đó một cái mắt nhỏ mập mạp đi lên giữ chặt Liêu Thông tay, ngựa khí thân thiện, ngươi có thể tính đến, chúng ta hôm nay thế nhưng là có đồ chơi hay. Mập mạp này chính là Dư gia thứ tử, Dư Tân Mã.
Ồ,
Liêu Thông lập tức hứng thú. Dư Tân Mã duỗi ngón tay một cái phương hướng, cười hắc hắc nói, ta mới vừa vào tay một nhóm côn luân nô. Ngươi nhìn cái này côn luân nô dáng dấp thân hình cao lớn, toàn thân tối đen, mấu chốt là hung hãn không sợ chết, ngược lại càng đánh càng hung, mãi đến chết trận.
Lại có như thế giống người.
Liêu Thông theo hắn chỉ phương hướng, quả nhiên thấy được 7-8 toàn thân đen nhánh như đáy nổi nam tử. Bọn hắn mọc tóc ăn, mũi rộng môi dày, ánh mắt lộ ra hung quang, phảng phất như dã thú.
Thần kỳ a.
Chúng ta chuẩn bị một cái cách chơi, đó chính là để riêng phần mình ra bộ cùng côn luân nô từ đấu, nhà ai bộ trước thắng được, liền có thể thắng được 50 lượng tiền đặt cược. Dư Tân Mã nhìn hướng Liêu Thông sau lưng Tần Minh, liên tục ca ngợi nói, ngươi nhà này bộ không sai. Thể phách cường kiện, xem xét chính là khí huyết cường thịnh, phần thắng rất lớn. Liêu Thông sửng sốt một chút, vội vàng giải thích nói, Dư Minh, Tần sư đệ không phải là nhà ta buộc, chính là ta Thanh Kỳ môn nội môn đệ tử, hơn nửa năm liền đột phá ban huyết nhất trọng, tiền đồ bất khả hạn lượng.
Ngạch, Liêu Minh ngươi dẫn người nhắc tới phía trước nói nha.
Dư Tân Mã biểu lộ ngây người, có chút bất mãn. Xung quanh còn lại mấy cái công tử ca đều là khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì.
Không sao, tới đều là khách nhân, vị này Tần huynh đệ cùng nhau ngồi xuống uống một chén đi.
Một cái mọc mặt chữ điển công tử ca nhi đánh cái giảng hòa. Mọi người ngồi xuống, nâng ly cạn chén. Liêu Thông thì là chính thức giới thiệu Tần Minh, cương điệu đề cập Tần Minh võ đạo thiên phú. Một đám công tử ca nhi nghe xong đều là khách khí, thậm chí còn có người mở miệng mời chào, nhưng không phải loại kia bình đẳng tương giao ý vị. Toàn bộ yến hội quá trình, Tần Minh đều bảo trì mỉm cười lễ phép, nhìn không ra mảy may tức giận. Yến hội kết thúc, Liêu Thông cùng Tần Minh đi ra khỏi cửa.
A Minh, ta.
Liêu Thông muốn nói lại thôi. Tần Minh vô bờ vai của hắn cười nói, hôm nay bữa này ta thế nhưng là ăn đến vui vẻ, lần đầu ăn như thế tinh xảo đồ ăn, lần sau có cơ hội còn bảo ta.
Ai, lần này là ta không có an bài tốt, lần sau ta tổ tốt cục sẽ gọi ngươi.
Tốt, đà tạ sư minh.
Tần Minh cười cười.
Hắn biết Liêu Thông cũng chỉ là hảo tâm.
nhưng Liêu Thông đánh giá thấp giai cấp ở giữa chênh lệch. Chính mình hiện nay trên mặt nổi ban huyết nhất trọng thực lực, tại nhân gia trong mắt bất quá là cao thủ hộ vệ cấp bậc đẳng cấp mà thôi. Nhưng nếu là bọn hắn biết mình thực tế là ban huyết nhị trọng, thái độ đoán chừng phải đoàn chính rất nhiều, bất quá Tần Minh tự nhiên sẽ không liền bởi vậy bại lộ thực lực của mình. Có đi hay không Kim Ngọc Lâu? Ta mời. Liêu Thông sắc mặt cũng khá, nhìn xem Tần Minh một mặt cười xấu xa. Tần Minh im lặng, chắp tay nói, đa tạ thông ca, ta không tốt cái này, ta trước hết đi cáo tử. Được thôi. Liêu Thông một mặt đáng tiếc, nhưng Tần Minh thái độ kiên quyết, hắn cũng liền không còn quên nhiều. Giờ hợi. Thành Nam. Đen nhánh trong ngõ nhỏ, đi ra một người mặc vàng tím sắc trường bào dày mông nữ tử, chính là hôm nay tới cửa hướng Tần Tình bố giáo ma ốc giáo chúng. Phía sau nàng còn đi theo một cái vóc người cao lớn nam tử đầu trọc, cùng nàng đồng dạng mặc ma ốc giáo vàng tím sắc trường bào. Chính là cái kia tiểu nhi tử, dáng người mặc dù gầy, thế nhưng có lồi có lõm, nếu là nạp nàng nhập giáo tuyệt đối là ổn thỏa diễm nữ, vừa vặn hiến cho thượng sứ đại nhân. Dày mông nữ tử chỉ vào phía trước tòa kia sân động, dịu dàng nói, nhân gia thế nhưng là hoa đại lực khí mới tìm được dạng này một cái hạt giống tốt, ngươi nhưng phải thật tốt khen thưởng nhân gia. Nam tử kia lập tức bị nàng câu lên một đoàn tà hỏa, đưa tay nắm một cái, thúc giục nói, nhanh đi, xong việc ta để cho ngươi thoải mái cái đủ. Khi hỉ, yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nữ tử từ lồng ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, cười đùa nói, chờ chút ta gõ mở cô nàng kia cửa, hướng trên mặt nàng phun một cái này mạn đà phấn, nàng liền tình mê ý loạn, ngoan ngoãn nghe lời. Thật tốt, nhanh đi, ta cho ngươi áp trận. Hai người tới trước cửa, nam tử cao lớn cho dạy mông nữ tử liếc mắt ra hiệu, đối phương cho hắn liếc mắt đưa tình, vươn tay ra gõ cửa. Các ngươi đang làm cái gì? Sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp, dọa đến hai người giật mình, vội vàng xoay người lại. Một cái vóc người hùng tráng người trẻ tuổi lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Chương 67, đánh vỡ này cầu thí thế đạo. Chương 67, đánh vỡ này cầu thí thế đạo. Dày mông nữ tử cảm giác chính mình tựa hồ bị manh thú để mắt tới đồng dạng, tim đập đông nhiên hụt một nhịp. Nàng con ngươi đảo một vòng, nét mặt tươi cười như hoa, "Tiểu huynh đệ, chúng ta là Ma Úc giáo, hôm nay ban ngày còn tới các ngươi cái này truyền giáo bố thí, vừa vặn lại đi qua nơi này, liền nghĩ đến nhìn xem các ngươi có cái gì cần chúng ta trợ giúp." "Không cần." Tần Minh âm thanh âm u, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo ý vị, "Các ngươi về sau không cần trở lại, chúng ta không cần trợ giúp." Dày mông nữ tử nghe vậy cũng không thấy tức giận, một mặt hòa khí nói, "Không sao, vậy chúng ta cáo từ trước." Bên cạnh nam tử đầu chọc mặt không thay đổi liếc Tần Minh một cái, đuổi theo bước chân của nàng. Hai người bước nhanh chuyển qua mấy cái góc đường, đi tới một chỗ hẻm nhỏ âm u, "Ngươi làm thế nào chuyện? Không phải nói nữ hoa kia trong nhà không người sao? Lấy không được người bàn giao thế nào?" Nam tử đầu chọc nhíu mày trách cứ. Dày mông nữ tử liên tục kêu oan, "Ta là đã thăm dò rõ ràng à, bé con này hai cái ca ca, lão đại thường xuyên không ở nhà, lão nhị tối nay nên là dự thiệp đi, ai biết trở về sớm như vậy." Nam tử đầu chọc bất mãn nói, "Ta đều gọi ngươi sớm một chút hạ thủ, không phải là chờ muộn như vậy." Dày mông nữ tử cũng tới khí, âm điệu đột nhiên nâng cao, "Sớm như vậy, trên đường đều là người, ngươi điên rồi." Bớt nói nhảm. Nam tử đầu chọc liếm môi một cái, hừ lạnh nói, "Đem tóc co lại đến, quỳ xuống. Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, đây là đối ngươi trừng phạt. Ngay ở chỗ này." Dày mông nữ tử trái phải nhìn quanh, trong hẻm nhỏ một mảnh u ám. "Được thôi." Nàng lẩm bẩm một tiếng, ngoan ngoãn làm theo. Nam tử đầu chọc đầu loạn lắc lư, trên mặt lộ ra mê say thần sắc. Đột nhiên, hắn quay đầu đối đầu một đôi con người đen nhánh. "Ngươi là?" Hắn lời còn chưa dứt, liền trực tiếp bị người giữ lại cái cổ. Nam tử đầu chọc vừa sợ vừa giận, không lo được hạ thân, trực tiếp cổ động khí huyết, ý muốn thoát khỏi đối phương kiềm chế. Bằng hắn ban huyết nhất trọng thực lực, nhanh chóng thoát khỏi đối phương, ngược lại lại phản đánh. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao phát lực, bàn tay lớn kia đều gắt gao kèm ở cổ của hắn, mặc cho hắn làm sao tách ra đều tách ra không ra. Muốn hít thở không thông. Nam tử đầu chọc hai chân cách mặt đất, bị bàn tay lớn kia nâng tại trên không, hai chân điên cuồng đá lung tung giấy rủa, khóe mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bên cạnh, dày mông nữ tử đã ngã trên mặt đất. "Tha mệnh." Máu của hắn chậm rãi làm lạnh, âm thanh dần dần nhỏ xuống, không giấy rủa nữa. Tần Minh buông tay ra, tùy ý nam tử đầu chọc thi thể rơi trên mặt đất, sau đó ngồi xổm người xuống nhanh chóng sở thi. "Ta trở về." Tần Minh đẩy cửa ra, Tần Tình khéo léo đang nhìn một bản kinh thi. "Ân, không sai." Tần Minh thuận miệng khen một câu, sau đó nói ra, "Ta đi tắm, ngươi nhìn xong sách sớm nghỉ ngơi một chút." "A." Trở lại gian phòng của mình, Tần Minh đóng cửa phòng, lấy ra một quyển sách nhỏ cùng mấy tấm ngân phiếu. Đây là hắn tại hai cái ma ốc giáo chúng trên thân sở thi được đến. Hắn vừa rồi không yên tâm liền đuổi theo hai người, kết quả nghe lén đến hai người lại là nghị đối với Tần Tình động thủ, liền trực tiếp đánh chết hai người. Nguyên lai tưởng rằng chuyển tới nội thành liền có thể an ổn xuống. Tần Minh híp mắt lại, trong lòng sinh ra cảnh giác. Ma ốc giáo vậy mà tại nội thành liền dám động thủ cấp người, lại nhìn huyện lệnh ngay cả chạy trốn phạm tiền thưởng đều có thể tham, có thể nghĩ toàn bộ huyện thành trị an có nhiều kém. Hắn đột nhiên cảm giác một trận bực bội. Cái này đáng chết thế đạo, giai cấp cố hóa, tham quan hoành hành, tà giáo sinh sôi. Tựa hồ có vô hình gông xiềng đè ở mỗi người trên thân. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong lòng nổi lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Ba. Trong không khí nổ tung một tiếng vang dọn, Thần Minh một quyền bung ra. Ba 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 ba. Hắn liên tục huy quyền, phát tiết trong lòng bực bội. Đánh vỡ. Đánh vỡ gông xiềng. Đánh vỡ này cầu thí thế đạo. Liên đánh mười mấy quyền, hắn tâm cảnh bình phục lại, ánh mắt trầm ổn. Hô. Nhẹ ra một hơi, Thần Minh đưa ánh mắt chuyển qua quyển sách nhỏ kia bên trên đó viết phi đến tối. Lật qua lật lại sách, Tần Minh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này lại là một bản hiếm thấy thối công. Hắn lập tức hứng thú, rất nhanh lật hết phi đến thối. công pháp này là bản thiếu, chỉ ghi chép ban huyết nhất trọng, nhưng công pháp phẩm chất xem như là trung đẳng, là vốn không tệ võ học công pháp. Luyện. Tần Minh lúc này liền thử, lấy hắn hiện tại ban huyết nhị trọng cảnh giới, bắt đầu luyện rất nhanh liền nhập môn. Hắn bây giờ là ai đến cũng không có cự tuyệt, có cái gì công pháp đều luyện, dù sao luyện nhiều nhiều được ra, cũng không ảnh hưởng hắn chủ tu công pháp tiến độ. Mặc dù bản này phi yến thối cũng không phải là tà công, thế nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tin tưởng rất nhanh liền có thể luyện thành. Hơn nữa, hắn có năm chắc không cần ách nguyên liền có thể đột phá. Vừa vặn, quyển công pháp này còn có thể cho đại ca cùng tiểu muội luyện, xem như là một công nhiều việc. Bây giờ hắn cũng không thiếu tiền, dự định mang theo đại ca cùng tiểu muội đi thanh kỳ môn bái sư, chỉ là 20 lượng, dễ dàng. Việc cấp bách vẫn là nắm chặt tăng cao thực lực, nhanh chóng đột phá. Còn có mau chóng đem hóa ách ngọc thụ bên trên hoa thôi hóa đến 100% tiến độ, nhìn một chút sẽ phát sinh biến hóa gì. Thanh kỳ môn, hậu đường đại sảnh. Hồng Thiên Minh nhìn xem trước mặt Tần Cương cùng Tần Tình, trầm ngâm một lát nói ra, "Tần Cương ngươi tư chất trung đẳng, Tần Tình tư chất chích lên, coi là không tệ." Tần Minh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Tình tiểu nha đầu này ngược lại tư chất không tệ. "Đã quyết định bái nhập môn hạ của ta, là xong lễ đi. Bất quá muốn nói rõ trước, đột phá không được, đồng dạng không vào được nội môn." Hồng Thiên Minh không có bởi vì Tần Minh đã là nội môn đệ tử liền đối với Tần Cương cùng Tần Tình buông lòng yêu cầu. Tần Cương trầm giọng nói, "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, đệ tử ghi nhớ trong lòng." Dứt lời, hắn lôi kéo Tần Tình cùng nhau đi lễ bái sư. Tần Minh thấy đại ca cùng tiểu muội bái sư thành công, liền tùy ý Hồng Thiên Minh dạy bảo hai người, chính mình thì là đi tới y quán. "Tuấn ca." Tần Minh cười chắp tay cùng Cao Tuấn lên tiếng chào, bây giờ Cao Tuấn thông qua kiểm tra, mặc vào màu tím ý y sư bảo. Hai người tùy ý hàn huyên một hồi, Tần Minh liền bắt đầu hôm nay nhìn xem bệnh. Hắn mỗi ngày căn bản là nhìn xem bệnh nửa ngày, thời gian còn lại tự do chi phối. "Đây là phương thuốc của ngươi, chú ý đừng thức đêm, nhiều ra ngoài đi đi, ức giận tổn thương gan, chú ý tự thân cảm xúc." Tần Minh viết tờ đơn thuốc đưa cho trước mặt bệnh tật, thuận miệng dặn dò một phen chú ý hạng mục. Đây là buổi sáng cái cuối cùng bệnh nhân, hắn kết thúc nhìn xem bệnh đến phòng nghỉ bên trong ngâm chén tam bảo trà. Trà này dùng đương quy, táo đỏ, long nhãn địa đặt, có âm nóng bổ khí huyết công hiệu. Một chén trà nóng vào trong bụng, bụng dưới truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Đột nhiên, Tần Minh dừng lại động tác, ánh mắt sáng ngời. Hóa ách ngọc thụ bên trên, văn tự tin tức hiện lên. Luyện hóa bệnh khí, tích lũy ách nguyên, khí huyết tăng cường. Tí chứng bạch ách, hoa 100. Hóa ách ngọc thụ, bạch ách, hóa ách ngọc thụ. Thanh ách cần thúc đẩy sinh trưởng 9 đóa bạch ách cấp đóa hoa, khi tiến lên độ 1-9, thanh ách, tạng phủ bị liên lụy, khí chất tổn thương hóa ách ngọc thụ thăng cấp điều kiện đến rồi. Chương 68, tổ hợp bệnh, đột phá thăng cấp. Chương 68, tổ hợp bệnh, đột phá thăng cấp. Tần Minh trong lòng khẽ nhúc đích, tiếp tục hướng phía dưới nhìn. Hóa ách ngọc thụ tấn thăng đến thanh ách, có thể đem hoàn chỉnh bản tặng bệnh trạng người khác hoàn chỉnh chứng bệnh. Tần Minh suy nghĩ một phen, rất nhanh liền tìm hiểu được ý tứ trong đó. Hắn lúc trước tặng dư bệnh khí chỉ là rút ra loại kia bệnh một loại nào đó chứng bệnh, mà không phải là toàn bộ. Ví dụ như tiêu chảy triệu chứng thì có bụng có đau, buồn nôn, nôn mửa, nhẹ nhàng phát nhiệt trở. Bạch ách cấp bậc hóa ách ngọc thụ chỉ là rút ra tiêu chảy bên trong phúc tạp phúc giảo thống tương đương với thanh ách cấp cái khác cắt xén bản. Rất không tệ. Tần Minh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một loại bệnh bình thường nương theo nhiều loại chứng bệnh, bây giờ hắn có thể đem bệnh bên trong chứng bệnh hoàn chỉnh bàn cho người khác, cái kia tổ hợp liền uy lực bạo tăng. Nghiêm chỉnh mà nói, về sau liền không thể gọi tổ hợp chứng bệnh, mà là phải gọi tổ hợp bệnh. Hắn tiếp tục nghiên cứu một phen, biết rõ ràng thanh ách cùng bạch ách, khôi ách khác nhau. Khôi ách bên ngoài thân mất cân đối, không cần thuốc cũng có thể tự lành. Bạch ách, khí huyết mất cân đối, cần thuốc can thiệp. Thanh ách, tạng phủ bị liên lụy, khí chất tổn thương, thường nương theo khí quan tổn thương hoặc bệnh biến. Thanh ách bệnh phổ biến như đa sối, thận kết thạch, bệnh nội trướng, ho lao, bệnh vàng da trở. Loại này cấp bậc bệnh, bình thường muốn trường kỳ điều trị, bên dưới trọng thuốc, chậm rãi điều dưỡng mới có thể khôi phục. T, có chút manh lừa. Tần Minh nghĩ đến sau đó thanh ách cấp đừng có thể tổ hợp đi ra chứng bệnh, liền không nhịn được có chút run rẩy. Thận kết thạch viêm bàng quang, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng thần kinh toa đau, lan vị viêm loét dạ dày các loại. Bất quá, thanh ách cấp cái khác bệnh, muốn luyện hóa cần thiết tài nguyên cũng sẽ tương ứng biến quý, dù sao cấp bậc này bệnh đã dính đến khí quan bệnh biến, không phải đơn giản thuốc can thiệp liền có thể khỏi hẳn. Sách, làm sao cảm giác lại muốn thiếu tiền? Tần Minh lập tức im lặng, cảm giác chính mình là cái hấp kim thú, tiền vĩnh viễn không đủ xài. Cũng may luyện hóa bệnh khí đối với bản thân hắn chỗ tốt cực lớn, chỉ là không hạn chế tăng cường khí huyết điểm này cũng đã đầy đủ biến thái, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng được. Cố gắng mạnh lên kiếm tiền liền được. Mạnh lên, kiếm tiền, luyện hóa bệnh khí, lại mạnh lên, lại kiếm tiền. Như vậy lặp đi lặp lại tuần hoàn. Hắn cần chỉ là thời gian. Ầm. Hướng Nguy sắc mặt âm trầm, một quyền nặng nề mà nện ở trước mặt trên mặt cọc gỗ, miễn cương đem cọc gỗ đánh nổ. Hắn khỏe mắt đảo qua xung quanh sư huynh đệ, cảm giác ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy bực bội. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra cửa lớn. Hồng Thiên Minh ở phía xa nhìn hắn bóng lưng, trong lòng than nhỏ. Hướng Nguy thiên phú vẫn là kém không ít. Rõ ràng ra thế bối cảnh không sai, đại dược cung ứng cũng đầy đủ, nhưng lần đầu từ bản huyết cảnh đột phá đến luyện bị cảnh vẫn là thất bại. Mặc dù thất bại như vậy sẽ không ảnh hưởng lại lần nữa xung kích luyện bị, nhưng cũng sẽ đả kích tự tin. Hồng Thiên Minh lắc đầu, ngửa đầu nhìn trời. Muốn ở cái này Đông Dương huyện tìm một cái thiên phú không tồi đệ tử quả thật không dễ dàng. Thế nhưng là liền một cái hạt giống tốt cũng không tìm tới, hắn lại có gì mặt mũi về sơn môn gặp mặt sư phụ. Trước mắt hắn hiện lên từng cái bên trong võ quán đệ tử, Phương Viên, Liêu Thông, Lý Tề Lâm, Hoàng San San, Tần Minh, Lâm Đông Trở, đống nhiên lại cảm thấy Hứa Nguy đã xem như là thiên phú không tồi. Ai, mà thôi. Đi một bước nhìn một bước. Thời tiết dần lạnh, xanh đậm lá cây biến vàng, bị gió thổi rơi trên mặt đất. Tần Minh đứng tại trong biệt tử, nhìn xem lá cây bay lượn, tâm tính ôn hòa. Trong cơ thể hắn mơ hồ có cỗ khí huyết đang cuộn trào, từ bàn chân huyệt dũng tuyển theo túc thiếu âm thận kinh hướng bên trên, cho đến đàn trung. Đó là phi yến thối nội công lộ tuyến. Hắn đồng thời luyện tập 3 môn công pháp, theo thứ tự là ban huyết nhất trọng phi yến thối, ban huyết nhị trọng thanh kỳ công cùng với ban huyết tam trọng căn sát công. Tần Minh tiêu phí thời gian ít nhất là phi yến công, nhưng bởi vì môn công pháp này cấp độ khá thấp, ngược lại tiến triển là nhanh nhất. Bây giờ hắn đã cảm nhận được đột phá bình cảnh. Tần Minh buông xuống, đôi mắt đột nhiên trợ to, nâng đầu gối, nhấc chân, đưa hông. Ba. Trong không khí nổ tung tiếng vang lanh lảnh, Tần Minh thối pháp nhẹ nhàng, một cước này đá ra như bay đến chút nước. Ba ba ba. Chân khí huyết càng thêm tràn đầy. Tần Minh phúc trí tâm linh, đột nhiên như chim bay đằng không, tại trên không liên tục đá ra sáu nhớ. Ba. Cuối cùng một cái đá ra, hắn cảm thấy hạ thân khí huyết đột nhiên nhanh chóng chảy xuôi, chạy về phía toàn thân. Phi đến tối ban huyết nhất trọng, đột phá. Tần Minh đứng vững tại nguyên chỗ, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Lần này hắn chỉ dựa vào tự thân liền nhẹ nhõm đập an, không cần điều động ách nguyên. Đống nhiên trong cơ thể hắn khí huyết lại lần nữa cuộn cuộn, thuộc về thanh kỳ công nội công bản đồ, khí huyết đống nhiên bốc lên. Tần Minh giật mình trong lòng, vội vàng hai tay ôm vạt tròn suốt chẳng vọng, lấy ý niệm hướng dẫn khí huyết. Nhưng khí huyết lao nhanh như ngựa, lại có chút không bị khống chế. Hơn nữa khí huyết gấp rút lao nhanh, đống nhiên có loại dần dần hậu kình không đủ cảm giác. Tần Minh hơi nhíu mày, trong lòng biết đây là tự thân tích lũy còn thiếu sót một chút, có lẽ còn cần lại rèn luyện một phen. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì hơn tháng, nên có thể thuận lợi đột phá. Nhưng Tần Minh đã đụng chạm đến bình cảnh, sao lại lợi thêm? Hán tâm niệm vừa động, trực tiếp dẫn động ách nguyên. Phá! Trong cơ thể khí huyết lại lần nữa tràn đầy, không còn tán loạn, theo thanh kỳ công công pháp bản đồ lao nhanh. Một lát, mãnh liệt dòng nước ấm tràn đầy Tần Minh toàn thân kinh mạch, để cho hắn không nhịn được thoải mái dễ gì. Cùng lúc đó, trên người hắn bắp thịt cổ động, khối khối xếp lên, hình dáng rõ ràng, cả người lại bành trướng một vòng nhỏ. Hơn một năm nay thời gian, hắn đã theo lúc trước 1m7 vóc người dài đến 1m8 ấy, giờ phút này phối hợp cái này một thân kinh khủng bắp thịt, từ xa nhìn lại giống như là một cái hành tẩu bắp thịt khối. Hô! Tần Minh mở ra bàn tay khổng lồ, đột nhiên vỗ một cái. Trong không khí lập tức vang lên một trận tiếng gió vụ vụ. Hắn đột nhiên hai chân đạp một cái, cả người trực tiếp nhảy lên cao 2m, hướng về trước mặt Thiết Nhân Trang hung hăng một trường vô bên dưới. Ầm! Thiết Nhân Trang kịch liệt đung đưa, trên thân lõm hiện một cái dấu bàn tay rành rành. Phanh 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 phanh. Tần Minh mưa to gió lớn liên tục đánh ra hơn 10 trường, Thiết Nhân Trang bị hắn đánh đến ngửa ra sau thành 45 độ, ương ngạnh phải không có ngã xuống. Ầm. Cuối cùng một trường bố ra, Thiết Nhân Trang trên thân đã hiện đầy rậm rạp chẳng chịt trường ấn. Hô. Tần Minh bình phục một chút sao động khí huyết, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thoải mái. Loại này khí huyết bạo tạc, lấy khí lực áp đảo hết thể cảm giác, thực sự là quá thoải mái. Hắn trên người bây giờ 4 môn công pháp được ra, trong đó ban huyết nhất trọng 2 môn, ban huyết nhị trọng 2 môn, 4 môn công pháp mang tới tăng phúc quả thực đáng sợ. Cái này còn không có tính đến hắn luyện hóa bệnh khí mang đến khí huyết tăng phúc. Hiện tại ta tính là gì tiêu chuẩn? Tần Minh lại lần nữa sinh ra cái nghi vấn này. Hắn thực lực không thể đơn giản dùng cùng giai nghiền ép tới hình dung, bởi vì hắn cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Tiếp xuống chính là toàn lực bắn bọn căn sát công ban huyết tam trọng, dựa theo tiến độ, đoán chừng trong 2 tháng cũng sẽ đột phá. Tần Minh tâm tình thật tốt, mặc xong quần áo đi ra ngoài. Tất nhiên đã đột phá, vậy liền cho sư phụ báo tin vui, thuận tiện hỏi hắn muốn ban huyết tam trọng công pháp. Tần Minh bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền đến võ quán. Vừa bước vào võ quán, hắn liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Trương sư đệ, xảy ra chuyện gì? Tần Minh tiện tay giữ chặt một cái tân tấn nội môn đệ tử hỏi. Trương Càn nhẹ giọng nói, Hứa sư minh đột phá luyện bị thất bại, sư phụ có chút không vui, tất cả mọi người không dám nói lung tung. Tần Minh kinh ngạc nói, Hứa sư minh vậy mà thất bại? Hứa Nguy thế nhưng là võ quán giữa bầu trời phú tốt nhất đệ tử, gia cảnh lại tốt, cái này đều có thể thất bại. Trương Càn cười hắc hắc nói, cái này có cái gì? Chúng ta Đông Dương huyện luyện bị cảnh mới bao nhiêu cái? Hắn bằng cái gì liền có thể đứng hàng Đông Dương huyện nhất lưu cao thủ liệt kê? Hắn từ trước đến nay không quen nhìn Hứa Nguy cao ngạo bộ dạng, không nhịn được mở miệng chà phúng. Trương sư đệ, nói cẩn thận. Tần Minh im lặng nói, ngươi là lần trước bị Hứa sư minh dạy dỗ còn nhớ đâu a? Hừ. Trương Càn không phục nói, dù sao hắn liền thất bại, trước mắt chúng ta võ minh sắp cử hành tiểu hội, lần này Hứa Nguy không có làm náo động rồi. Tần Minh gật gật đầu, nói ra, ta đi tìm sư phụ. Trương Càn biến sắc, liền đội vàng kéo Tần Minh, đừng à, sư phụ hiện tại tâm tình kém đây, ngươi nghĩ bị mang sao? Chương 69, võ minh tiểu hội chương 69, võ minh tiểu hội nội đường, phòng tiếp khách. Lao ra, võ minh tiểu hội liền định tại sau 3 ngày, đến lúc đó ngài nhìn muốn mang cái nào đệ tử tham dự. Trần Lao cùng Hồng Thiên Minh ngồi đối diện, cho Hồng Thiên Minh bưng lên một bát nước thuốc. Hồng Thiên Minh tiếp nhận miệng lớn uống vào, mở miệng nói, ban huyết nhị trọng trở lên đều đi thôi, ban huyết nhất trọng chọn mấy cái đi thấy chút việc đời. Minh Mạch. Trong mắt Trần Lao tiếc hận nói, đáng tiếc Hứa Nguy đột phá luyện bị thất bại, bằng không lần này tiểu hội liền có thể để cho ta thanh kỳ môn đại triển uy phong. Không sao, hắn thuận theo tự nhiên đột phá liền tốt. Hồng Thiên Minh ngữ khí lạnh nhạt, nhìn không ra đáng tiếc. Võ minh tiểu hội chỉ là việc nhỏ, hắn Hồng Thiên Minh mới là thanh kỳ môn lớn nhất uy phong, có hắn tại, thanh kỳ môn chính là võ minh tối cường. Hắn càng để ý là có thể hay không tìm tới một cái hạt giống tốt, sớm ngày trở về sư môn. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. "Sư phụ, đệ tử Tần Minh cầu kiến." "Vào." Trần lão mở miệng. Cửa đẩy ra, Thần Minh hùng tráng thật dày thân hình xuất hiện. "Sư phụ, đệ tử." Hắn đi lên trước chắp tay hành lễ, nhưng lời nói chưa rơi, Hồng Thiên Minh liền đột nhiên ánh mắt sáng lên, đột nhiên tiến lên bắt lấy Tần Minh tay. "Ngươi đột phá?" Thanh Kỳ công mới vừa đột phá lúc bên ngoài thân sẽ hiện lên cực kỳ nhạt xanh đỏ chi sắc, sau đó theo cảnh giới vững chắc chậm rãi giảm đi. Những thứ này há có thể giấu giếm được Hồng Thiên Minh hai mắt. Chính là, đệ tử vừa mới đột phá, liền nghĩ đến cho sư phụ báo tin vui, gửi lời thăm hỏi. Tần Minh sắc mặt cung kính. "Ha ha, tốt." Hồng Thiên Minh tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều, nguyên bản hướng nguy đột phá thất bại để cho hắn có chút buồn bực, nhưng từ trước đến nay không bị hắn xem trọng Tần Minh lại cho hắn một cái kinh hỉ nhỏ. Thậm chí hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, kỳ thật Tần Minh là một thiên tài. "Vừa vặn, lần này Võ Minh tiểu hội ngươi cũng cùng nhau đi." Hồng Thiên Minh đại khái nói với Tần Minh một chút Võ Minh sự tình, sau đó hướng hắn truyền thụ lên Ban Huyết Tam Trọng công pháp. Ban Huyết Tam Trọng tên là Hướng Huyết, cái này cảnh giới khí huyết ngưng thực, máu như đỏ thủy ngân, lực lượng đại tăng, thường có một giọt máu chính là 10 cân lực danh xưng. Tần Minh nghe hắn giảng giải, đối với Ban Huyết Tam Trọng, Hướng Huyết lý giải lại sâu hơn mấy phần. Mặc dù trong tay hắn bên trên có căn sát công Ban Huyết Tam Trọng công pháp, thế nhưng công pháp là chết, nơi nào có người giảng giải tới khắc sâu. Đơn giản đến nói, Hướng Huyết cảnh chính là nổi bật một cái khí huyết ngưng thực, sức lực lớn tăng. Khí huyết bị áp xúc đến sền sệt đỏ thủy ngân đồng dạng, một quyền vung ra cự lực, lao chính là tổn thương. Hồng Thiên Minh tiện tay biểu diễn cho Tần Minh Ban Huyết Tam Trọng lực quyền, nhìn đến Tần Minh ánh mắt lửa nóng. Rất mạnh. Ban Huyết Tam Trọng, mỗi một trọng đều có chất tăng lên, cũng không phải là đơn giản khí huyết được ra. "Tốt, ngươi trở về suy nghĩ a, có cái gì không hiểu trực tiếp đi hỏi ta." Lần này Hồng Thiên Minh thái độ so với lúc trước phải ôn hòa nhiều, để cho Tần Minh có thể tùy thời thỉnh giáo. Đương nhiên cũng là bởi vì bên trong võ quán có thể dạy Tần Minh người đã không nhiều lắm, Ban Huyết Tam Trọng võ quán đệ tử hiện nay cũng liền ba cái. Trong đó trừ bỏ Hứa Nguy bên ngoài, hai người khác đều đã 27-28, niên kỷ không nhỏ. Hứa Nguy sở dĩ như thế được coi trọng, là vì hắn năm nay cũng mới 20 tuổi, cũng đã xung kích luyện bị. "Đa tạ sư phụ, đệ tử xin được cáo lui trước." "Đi thôi." Hồng Thiên Minh vung vung tay. Tần Minh lui ra gian phòng, thuận tay đóng cửa lại, quay người lại, Trương Càn mặt xuống tới. "Ngươi ngồi xổm nơi này làm gì?" Tần Minh kém chút bị hắn đụng vào. Trương Càn một mặt tò mò hỏi, "Tần sư minh, ngươi cái này mấu chốt tìm sư phụ làm gì?" Tần Minh cũng không che giấu, nói thẳng, "Ta là đến tìm sư phụ thỉnh giáo Ban Huyết Tam Trọng công pháp." "Ban Huyết Tam Trọng?" Trương Càn sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, "Ngươi nói là ngươi đã đột phá Ban Huyết nhị trọng?" Tần Minh gật gật đầu, phối hợp đi thẳng về phía trước, cười nhạt nói, "Đúng. Dù sao mấy ngày nữa Võ Minh tiểu hội tất cả mọi người sẽ biết." Hắn cũng liền hào phóng nói ra. "T." Trương Càn hít một hơi lãnh khí, đuổi kịp cước bộ của hắn. "Tần sư minh, ngươi là thế nào luyện?" "Tần sư minh, Ban Huyết nhị trọng bí quyết là cái gì?" "Tần sư minh, ta nghĩ cùng ngươi đối luyện." "Tần sư minh." Hai người một đường đi đến diễn võ trường. Tần Minh cảm giác đầu của mình hạt dưa ông, hình như bị một con rổi vây quanh đồng dạng. "Ngừng, ta dạy cho ngươi, ngươi chớ nói chuyện." Hắn thực sự chịu không được lời này lao. "Hoa, đà tạ Tần sư minh." "Tần sư minh thiên phú siêu quần, quả thật chúng ta mẫu mực." Trương Càn một hưng phấn, lời nói càng nhiều, xung quanh một chút đệ tử đều hướng bên này nhìn tới. Tần Minh im lặng, dứt khoát lôi kéo hắn đến nơi hẻo lánh, hung hăng thao luyện hắn một phen. Một lát sau, "Đừng, sư minh đừng đánh nữa, để cho ta nghỉ một lát." Trương Càn đau đến nghe răng trợn mắt, cuối cùng không lại dây dưa Tần Minh. 3 ngày sau, Võ Minh tiểu hội Đông Giao, một mảnh to lớn trên đất trống. Nam chi khác biệt phong cách trang phục đội ngũ hội tụ ở đây. Thanh Kỳ môn, Kim Na Bang, Phi Hùng Bang, Vũ Thạch môn, Thiết Y Liễm môn, đây chính là Võ Minh hạch tâm. Hồng Thiên Minh đại mã Kim Đao ngồi ngay ngắn ở trên đế, đi theo phía sau chính là Trần lão cùng một đám đệ tử. Đối diện với hắn trên đất trống vẽ lấy một cái trắng vòng, Tần Minh đang cùng một cái vóc người tráng kiện nữ tử tại trong vòng gặp nhau. Ầm. Hai người quyền trưởng tương giao, tráng kiện nữ tử liên tiếp lui về phía sau mấy bước, gót chân đã đến trắng vòng biên giới. Nàng sắc mặt căng lên, đối diện thiếu niên sức lực lớn phải vô lý, không một chút nào giống vừa tiến vào Ban Huyết nhị trọng bộ dạng. Tuyệt không thể bại bởi một cái mới vừa đột phá tiểu tử. Thân là Thiết Y Liễm môn hạch tâm đệ tử, cứ như vậy thua trận trở về cũng bị người giễu cợt. Đạp đạp đạp. Thiết Y dính áo chỉ. Tráng kiện nữ tử cắn răng một cái, nâng lên dư lực đột nhiên bộc phát bắn gọn, hai ngón tay đồng thời lên đâm về Tần Minh huyết hầu. Tần Minh không trốn không né, cổ động khí huyết, đấm ra một quyền. Bành. Tráng kiện nữ tử biến sắc, ngón tay thô đại một trận như kim châm, xương tay đã là bị chút nội thương, không nhịn được nắm tay trưởng lui lại. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, đuổi theo chính là một trưởng gỗ ra. 3. Tráng kiện nữ tử cảm giác chính mình bị một con gấu trưởng đập trúng, một cỗ tràn trề đại lực đem đánh bay đến ngoài vòng. Thắng bại đã phân, Thanh Kỳ môn Tần Minh chiến thắng. Bên cạnh phụ trách đánh giá lão giả lúc này tuyên bố. Tráng kiện nữ tử xoa bả vai từ dưới đất bò dậy, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cúi thấp đầu đi trở về Thiết Ý Liễm môn đội ngũ. "Hồng quan chủ, ngươi đệ tử này có chút lợi hại a." Thiết Ý Liễm môn chủ Lôi Phương nhìn thoáng qua nhà mình đệ tử, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng biết rõ nhà mình đệ tử này tuy là thân nữ nhi, nhưng khí huyết mạnh, sức chịu đựng lâu, kỳ thật muốn thắng được đồng dạng nam tính không ít. Liền cái này, còn đánh thua cho một cái mới vừa đột phá đến Ban Huyết nhị trọng tiểu gia hỏa. Hồng Thiên Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, ta đệ tử này căn cốt đồng dạng, bất quá khí huyết quả thật không tệ. Lúc này, Tần Minh đi đến Hồng Thiên Minh trước mặt, chắp tay nói, sư phụ, may mắn không làm được bệnh. Tốt, không sai, đi xuống nghỉ ngơi đi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Minh sẽ không địch lại đối phương uy tín lâu năm Ban Huyết nhị trọng, không nghĩ tới Tần Minh có thể chiến thắng, đây coi như là để cho hắn nho nhỏ sảng khoái một cái.
Phải.
Thần Minh sắc mặt bình tĩnh, đi trở về trong đội ngũ.
A Minh, ngươi xem như làm náo động lớn.
Liêu Thông sắc mặt hưng phấn, hạ giọng nói, Thiết Y Liễu môn cái kia Chu Hà, nghe nói đều đụng chạm đến ban huyết tam trọng cảnh giới, cái này đều có thể bị ngươi thắng.
Tần Minh cười nói, nàng không nên liều lĩnh, nếu không thua có thể là ta.
Hắn đem thực lực của mình áp chế ở mới vừa đột phá ban huyết nhị trọng bộ dạng, không có điệp ra bất kỳ cái gì công pháp, mà là dùng siêu trường sức chịu đựng miễn cưỡng kéo sụp đổ đối phương. Nếu là hắn toàn lực buộc phát lời nói, đoán chừng nhiều nhất 3 chiêu liền có thể cầm xuống đối phương. Bên cạnh Hứa Nguy quân tay, khóe mắt liếc qua Tần Minh, ánh mắt âm u, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Tề Lâm thì là trên mặt mang theo một tia kiên kỵ, không nói một lời. Nếu để cho hắn đối đầu Tần Minh, hắn đánh giá một chút, cảm giác phần thắng không đủ 3 thành. Cái này đám dân quê sức chịu đựng siêu cường, nếu là không thể lập tức giải quyết, liền sẽ bị hắn miễn cưỡng kéo sụp đổ. Lý Tề Lâm lặng yên nắm chặt nắm đấm, sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách tới. Làm sao có thể để một cái đê tiện đám dân quê còn mạnh hơn ta? Theo Tần Minh chiến thắng, sau đó thanh kỳ môn đệ tử cũng đều thay phiên lên tràng luận bàn, lẫn nhau có thắng thua. Như vậy, hôm nay liền dừng ở đây rồi. Hồng Thiên Minh lạnh nhạt nói, chúng ta võ minh kết hợp đã lâu, mong rằng các vị về sau tiếp tục đồng tâm hiệp lực, võ minh đoàn kết, chúng ta mới có thể vững như bàn thạch. Phải có chí ý. Còn lại 4 vị bang chủ cùng môn chủ đều là gật đầu đồng ý. Triều đình cùng giang hồ giữa các môn phái mâu thuẫn càng kịch liệt, võ minh đơn độc mở ra đi ra khẳng định không phải thủ bị quân đối thủ, nhưng chung vào một chỗ liền có chống lại tư bản. Lại thêm Diêu gia trang kiềm chế, tam phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Đương nhiên, Hồng Thiên Minh tầm mắt khẽ nâng, nhìn hướng nơi xa. Bên cạnh hắn 4 người phản ứng chậm một nhịp, cũng nhao nhao nhìn hướng đồng dạng phương hướng. Nơi xa bụi đất tung bay, một người cưỡi ngựa hướng về bên này lao nhanh. Đạp đạp đạp. Ngựa lao vùn vụt, một cái gầy còm lão giả còn chưa chờ ngựa ngừng, liền vội gấp rút từ trên lưng ngựa trèo xuống, bước nhanh đi đến Hồng Thiên Minh đám người trước mặt, một chân quỳ xuống. Cầu võ minh xuất thủ, cứu ta hợp liên bang tại thủy hỏa. Chương 70, long đầu côn tranh. 1, chương 70, long đầu côn tranh. 1, lão giả mang trên mặt sốt ruột cùng bi thiết, vội vàng mở miệng, tiểu lão nhân khẩn cầu các vị xuất thủ, nếu không về sau hợp liên bang chính là lữ gia phụ tử tài sản riêng. Nói xong, hắn bỗng nhiên túi đầu đập tại trên mặt đất. Nguyên trưởng lão, mau dậy đi. Lôi Phương đi tới đem nâng lên, nàng tuy là nữ tử, nhưng thân cao chừng 1m9, nhẹ nhõm đem lão giả nâng lên. Nguyên Đại Thành, ngươi từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Nguyên Đại Thành trì hoãn một chút, âm thanh khàn khàn nói, bang chủ của chúng ta vài ngày trước chết bệnh, thế là trong bang mấy vị trưởng lão cùng phó bang chủ liền tranh đoạt chức bang chủ. Nguyên bản đây đều là bình thường quá trình, chỉ nhìn người nào thế lực càng lớn, người nào liền có thể đoạt được chức bang chủ. Nhưng thái phó bang chủ hắn đột nhiên được lữ gia hỗ trợ, thực lực nghiền ép tất cả trưởng lão, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, hắn vô cùng có khả năng trở thành bang chủ mới. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ đều nhíu mày. Phi Hùng Bang bang chủ Hùng Điền trợn tròn trong mắt, phủi đất đứng lên, lớn tiếng nói, ý của ngươi là, lữ gia phụ tử đem bàn tay đến các ngươi bang phái tuyển cử bên trong tới? Đúng vậy.
Nguyên Đại Thành nghiến răng nghiến lợi, nếu là bình thường tuyển cử, đại gia đều bằng bản sự, chuyện giang hồ để giang hồ. Nhưng lữ gia phụ tử nhúng tay, về sau chúng ta hợp liên bang đều phải họ lữ.
Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ.
Lôi Phương trầm ngâm một lát, nhìn hướng Hồng Thiên Minh, Hồng quan chủ, ngươi thấy thế nào?
Luận thực lực, Hồng Thiên Minh là võ minh đứng đầu, ý kiến của hắn tất cả mọi người muốn đắn đo. Chuyện này nếu để cho lữ gia phụ tử đạt được, đó chính là mở tiền lệ, nói không chừng trong thành về sau lớn nhỏ bang phái đều sẽ bị bọn hắn lấy nâng đỡ khôi lỗi phương thức khống chế lại. Hợp liên bang trước đây không tính lữ, về sau cũng sẽ không. Hồng Thiên Minh đứng lên, âm thanh âm ú có lực, ta đề nghị toàn lực ủng hộ hợp liên bang tự chủ tuyển cử, tuyệt không thể để cho lữ gia phụ tử can thiệp.
Tán thành.
Ta đồng ý.
Đồng ý.
Không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả mọi người nhất trí đồng ý, rất nhanh thống nhất ý kiến. Việc này tượng trưng ý nghĩa quá lớn, không có nhượng bộ.
Lữ gia là ai xuất thủ?
Hồng Thiên Minh hỏi.
Nguyên Đại Thành nói ra, Lữ Nha.
Hồng Thiên Minh gật gật đầu, tốt, ta đi tìm hắn nói.
Nguyên Đại Thành chần chờ một chút, hỏi, nếu là không thể đồng ý, hắn không muốn thu tay lại đâu.
Vậy liền đánh.
Hồng Thiên Minh ngữ khí lạnh nhạt, nhưng không thể nghi ngờ.
Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là run lên.
Ban đêm,
Túy Tiên lâu,
tầng một đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ồn ào huyên náo.
Đột nhiên, một đạo giống như cột điện thân ảnh cao lớn bước vào, toàn bộ đại sảnh vì đó yên tĩnh. Kẹt kẹt đạo thân ảnh kia đạp bằng gỗ cầu thang hướng tầng 2 đi đến. Dưới lòng bàn chân thang lầu gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng lay động. Hắn tại cửa một căn phòng dừng lại, đưa tay đẩy cửa ra. Trong gian phòng, Võ Minh 5 người lấy Hồng Thiên Minh cầm đầu ngồi ở trên một chiếc bàn tròn, trừ cái đó ra còn có Nguyên Đại Thành cùng một cái mắt nhỏ nam tử trung niên.
Lữ đại nhân, mời ngồi.
Hồng Thiên Minh âm thanh âm u, dùng tay làm dấu mời.
Lữ Nha nhếch miệng cười một tiếng, tùy tiện ngồi xuống.
Hắn thân thể cao lớn đem chiếc ghế nhét tràn đầy, để người hoài nghi chiếc ghế một giây sau sẽ bị hắn ngồi sập.
Lữ đại nhân đơn đao đi gặp, thật sự là thật dũng khí.
Lôi Phương mỉm cười mở miệng, nhưng ánh mắt lại là 10 phần lăng lệ.
Võ Minh phe mình 5 vị cao thủ đều là tại, muốn bắt lại Lữ Nha tuyệt đối không thành vấn đề.
Lữ Nha chuyển động cái cổ hoạt động gần cốt, không để ý chút nào nói ra, các ngươi không dám giết ta, sát hại mệnh quan triều đình, không muốn sống.
Hơn nữa, hắn hất cằm lên nhìn xem Lôi Phương, trong ánh mắt tràn đầy bực cận, ngươi dạng này phế vật có thể giết được ta?
Cuồng vọng.
Lôi Phương ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một trường gỗ ra.
Ầm.
Lữ Nha đồng dạng một trường gỗ ra, bắt lấy bàn tay của đối phương, song phương cứ như vậy ngồi đấu sức.
Lôi Phương lồng ngực nâng lên, trên tay làn da nổi lên nhàn nhạt màu đen, đem Lữ Nha bàn tay gắt gao nắm. Nàng 1m9 mấy to con, bàn tay cũng không thể so thân cao hơn 2m Lữ Nha nhỏ quá nhiều, hai người cứ như vậy bắt đầu giằng co. Ha ha, chưa ăn cơm sao? Lữ Nha trên mặt lộ ra nhẹ răng cười, trên tay làn da nổi lên nhàn nhạt màu đồng, tăng lớn khí lực. Lôi Phương biến sắc, cảm thấy trên tay làn da bị đối phương bóp mơ hồ phát đau, muốn rút trở về lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Trên tay chuyển đến lực đạo càng lúc càng lớn, Lôi Phương chán bắt đầu toát ra nhỏ xíu mồ hôi lạnh. 3. Một đôi bàn tay lớn phân biệt bắt bọn hắn lại cánh tay, miễn cưỡng đem tay của hai người cánh tay giật ra. Dừng ở đây đi. Hồng Thiên Minh không biết đi lúc nào tới, xuất thủ tách ra hai người. Hừ. Lôi Phương hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Lữ Nha trong mắt hơi híp, thu hồi lúc trước ngạo lớn, trên mặt lộ ra một tia kiên kỵ. Hồng Thiên Minh ngồi trở lại chỗ ngồi, lạnh nhạt nói, Lữ đại nhân qua giới, quan phủ đúng tay chuyện giang hồ, không thích hợp. Ta gặp hợp liên bang rắn mất đầu, thái phó bang chủ lại thực lực cường đại, vì Đông Dương huyện yên ổn, tránh cho trong bang phái đấu tạo thành dân chúng vô tội thương vong, ta hỗ trợ hắn có gì không thể. Lữ Nha khuên tay, khóe môi nết lên cười lạnh. Hồng Thiên Minh trầm giọng nói như vậy, ngươi là không muốn. Hắn liền ngồi ở chỗ đó, không có dư thừa động tác, nhưng ánh mắt đột nhiên lăng lệ, trên thân tỏa ra khí tức nguy hiểm, phảng phất một giây sau liền muốn bạo khởi. Lữ Nha hô hấp trì trệ, lạnh lùng nói, đây là quân hầu ý tứ, ngươi đại khái có thể đề cập với hắn. Hồng Thiên Minh mấy người cao mày, cái này phía sau quả nhiên là Lữ Mân ý nghĩ. Lữ Mân thân là thủ bị quân hầu, dưới tay danh xưng gần ngàn tinh binh, cũng chỉ có hắn mới dám nhúng tay việc này. Lữ Nha nhìn hướng trên cái bàn tròn cùng Nguyên Đại Thành ngồi cùng nhau trung niên nam nhân, nét miệng cười to, Thái Duy phó bang chủ lại tới, bạn quan tận lực ngươi làm hợp liên bang long đầu. Thái Duy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đứng dậy đứng ở phía sau Lữ Nha. Nguyên Đại Thành tức giận đến cắn răng, lại chỉ có thể nén giận, trong mắt mang theo khao khát nhìn hướng Hồng Thiên Minh. Một khi Lữ gia đạt được, về sau hợp liên bang chính là Lữ gia cầu. 3. Hồng Thiên Minh mặt không hề cảm xúc bóp nát cái chén trong tay, ngựa khí nghiêm nghị, đã như vậy, xem ra quân hầu là nghĩ toàn diện khai chiến. Hắn đúng là hoàn toàn không quản hậu quả, thô bạo lựa chọn cứng rắn. Ai ngờ, Lữ Nha đột nhiên sắc mặt hòa hoãn, cười ha ha nói, Hồng quán chủ khó tránh quá kích động, kỳ thật việc này có khác phương pháp giải quyết. Ân. Hồng Thiên Minh nhìn xem hắn. Lữ Nha gõ cái bàn, phản phất sớm có dự liệu đồng dạng, mở miệng nói ra, ta nghe hợp liên bang có một cái long đầu côn, từ lịch đại bang chủ quản lý, không bằng chúng ta tới chàng đánh cược, người nào có thể cầm tới long đầu côn, người nào chính là đời tiếp theo bang chủ, như thế nào? Túy Tiên lâu, tầng 2. Liêu Thông cùng Tần Minh ngồi ở nơi hẻo lánh, nhìn xem dưới lầu binh lính tuần tra. A Minh, ngươi ý kiến gì lần này hợp liên bang sự tình? Tần Minh trầm ngâm một lát nói ra, việc này ta Võ Minh chỉ có thể thắng, nếu không về sau khó có quyền nói chuyện. Liêu Thông gật gật đầu, đúng vậy à, ngày mai liền muốn tranh đoạt long đầu côn, người ta đều phải cẩn thận một chút. Ngay tại 2 ngày trước, Võ Minh 5 vị cao thủ cùng Lữ Nha định ra đồ ước định sẽ tại ngày mai mở ra long đầu côn tranh, nếu là Võ Minh không thể cướp được, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem Lữ gia khống chế hợp liên bang. Tần Minh đồng ý hắn thuyết pháp, nói ra, không sai, ngày mai thiếu không được muốn gặp máu. Hai người thương lượng một phen, lẫn nhau căn dặn đối phương phải cẩn thận, liền riêng phần mình về nhà. Hôm sau, Bạch Sa Hà, Tây Đê, dâm dạp chẳng chịt đám người chật ních toàn bộ Tây Đê. Tần Minh chen lấn ở giữa đám người, ngắm nhìn bốn phía. Võ Minh bên trong bàn huyết cảnh đệ tử toàn bộ hội tụ vào một chỗ, khe khẽ bàn luận. Tại Võ Minh đệ tử bên trái là một đám mang trên mặt sát khí quân sĩ, bọn hắn đội hình chỉnh tề, không nói một lời, cùng Võ Minh đệ tử tạo thành tương phản. Bên phải một đạo khác nhân mã thì là hợp liên ba người, bọn hắn lại mơ hồ lấy Thái Duy cùng Nguyên Đại Thành cầm đầu chia hai phái. Hồng quan chủ, có thể bắt đầu đi. Lữ Nha đứng tại đội bài, nhìn xem Hồng Thiên Minh. Hồng Thiên Minh gật gật đầu, đối với Nguyên Đại Thành nói ra, Nguyên trưởng lão, mời ném ra long đầu côn đi. Nguyên Đại Thành nghe vậy từ trong ngực lấy ra một cái màu đen đoạn côn, phía trên khắc lấy sinh động như thật long đầu. Đây là bang chủ tín vật, gặp côn như gặp người. Hắn khẽ bước phía trên long đầu pho tượng, sắc mặt phức tạp. Ai? Chơi phù hộ ta hợp liên bang. Hắn thở dài một tiếng, dùng sức ném ra long đầu côn. Đông. Long đầu côn rơi vào mãnh liệt trong sông, lập tức bị lao ra thật xa. Mọi người tại đây ánh mắt lấp lánh nhìn xem long đầu côn bị cuốn đi, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ sau, Nguyên Đại Thành bóp tắt một phần tư nén hương, sắc mặt đỏ lên hết lớn, mời chư vị tranh đoạt long đầu côn. Phàm đoạt được long đầu côn người, phải thưởng kim trăm lượng. Điểm đến là rừng, dĩ hỏa vi quý. Chương 70, long đầu côn tranh. 2, chương 70, long đầu côn tranh. 2, kêu một tiếng này ra, đen nghịt bất động đám người trong nháy mắt sống lại, hướng về hạ du phương hướng dũng mãnh lao tới. Hồng Thiên Minh trở Võ Minh cao tầng, hợp liên bang cao tầng cùng với Lữ Nha thì là không lúc đích. Long đầu côn tranh giới hạn ban huyết tam trọng phía dưới võ giả tham dự. Lữ Nha nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Lần này long đầu côn tranh vô luận kết quả như thế nào, Võ Minh lực lượng trùng kiên đều phải đại đại gặp khó khăn. Cho dù không khống chế được hợp liên bang, hắn cũng sẽ đem Võ Minh đệ tử giết cái nguyên khí đại thương. Vô luận là loại nào kết quả, hắn cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Mà Hồng Thiên Minh tự nhiên cũng nhìn ra được Lữ gia phụ tử dự định, nhưng tranh đoạt long đầu côn đã là tương đối điều hòa phương thức, trừ phi thật trực tiếp đối đầu thủ bị quân, lương bại câu thương. Hồng Thiên Minh sắc mặt bình tĩnh, đối với chính mình đệ tử có đầy đủ lòng tin. Có thể luyện thành thanh kỳ công tại Đông Dương huyện bên trong cùng giai đều ít có địch thủ. Còn lại Võ Minh cao tầng thì là mang trên mặt thần sắc lo lắng, so với thanh kỳ môn, thủ hạ bọn hắn đệ tử tố chất phải kém một chút. Thật sự sinh tử chém giết, sinh tử khó liệu. Thứ 71 mượn đao giết người, chúc đại gia ngày lễ vui vẻ, trong rừng cây. Ôi, ôi. Chu Hà thở hổn hển, thần sắc hốt hoảng có càng lao nhanh. Vị này mấy ngày trước đây thua ở Tần Minh Thiết Y Liễu môn đệ tử, trên thân mang theo một chút vết máu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng thỉnh thoảng quay đầu, khẩn trương nhìn xem phía sau có hay không có truy binh. Nguyên bản nàng nghĩ đến từ trong rừng đi tắt, không nghĩ tới đụng phải hai tên ban huyết nhất trọng quân sĩ, đối phương đi lên liền xuống tử thủ, nàng rơi vào đường cùng đành phải xuất thủ xử lý hai người. Ai ngờ không đi ra nửa dặm, nàng lại gặp ba tên ban huyết nhị trọng trong quân cao thủ, ba người hợp kích đánh đến Chu Hà thụ thương không nhẹ, đành phải vội vàng chạy trốn. Xuất phát phía trước, Võ Minh nội bộ đã cho các đệ tử thông qua khí phải đề phòng cẩn thận, nhưng nghĩ không ra thủ bị quân cùng như bị điên lấy mạng tương bác. Ta không thể chết ở đây, ta chết ta làm sao bây giờ? Nàng cắn răng đè xuống ngược dòng khí huyết, tăng nhanh bước chân. Đột nhiên, nàng đột nhiên dừng bước, trước mắt một cái đèo đào cao lớn quân sĩ ngăn cản đường đi. Sau lưng hai cái phương hướng, đồng dạng hóa trang hai thân ảnh đem nàng đường lui chắn mất. Chu Hà trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng nàng rất nhanh chấn định tâm thần, đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng về phía trước quân sĩ tiến lên. Hướng chết mà sinh. Vậy. Thanh âm trầm thấp vang lên, ba tên quân sĩ nhanh chóng tới gần Chu Hà. Phốc phốc phốc. Ba đạo trầm đục gần như đồng thời vang lên, ba cái trường đao cắm vào bụng dưới, Chu Hà sắc mặt thống khổ, trong miệng sền sệt máu tươi phun mạnh, ngã trên mặt đất. Chết tại chúng ta Âu gia huynh đệ. Ba cái quân sĩ bên trong một người mở miệng. Hợp kích phía dưới. Người thứ hai nói tiếp. Là vinh hạnh của ngươi. Người thứ ba mở miệng. Ba cái quân sĩ một người một câu, đồng thời thu hồi chế tạo trường đao, hội tụ đến cùng nhau. Ba người bọn họ thân cao nhất trí, mọc đồng dạng mặt ngựa, lại là hiếm thấy tam bảo thai. Ba người giống như quân mẫu khắc đi ra một dạng, cũng chính là dáng người không giống, một người gầy gò, một người béo tốt, một người hùng trắng. Gầy gò quân sĩ cắt lấy Chu Hà đầu treo ở trên eo, ba người lại lần nữa trong rừng chạy như điên. Lữ Nha nhiệm vụ cho bọn họ 10 phần rõ ràng, đó chính là chuyên giết võ quán bên trong bình dân đệ tử cùng tiểu gia tộc đệ tử, trình độ lớn nhất suy yếu võ quán thực lực. Nơi này tiểu gia tộc chỉ là thân gia bối cảnh yếu kém, ví dụ như trong tộc đã từng có người làm quan, thế nhưng niên đại xa xưa, trong triều đã gần như không có nhân mạch. Âu gia tam huynh đệ còn nhỏ liền bị Lữ Mân bồi dưỡng, ba người chẳng những tu thành ban huyết nhị trọng, còn luyện thành hợp kích võ trận, cùng cảnh giới võ giả căn bản không phải một hiệp chi địch, toàn bộ bị bọn hắn giết chết. Ân. Bên kia, trong ba người béo tốt quân sĩ chú ý tới bên trái đằng trước có chân dấu vết, ba người hướng về dấu chân phương hướng chạy nhanh. Đạp đạp đạp. Trong rừng vang lên rõ ràng tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Lý Tề Lâm cùng Trương Tắc đang dựa vào trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, hai người vừa đi vừa nghỉ, cũng không có bên dưới đại lực khí tìm kiếm long đầu côn. Đột nhiên, Lý Tề Lâm lỗ tai khẽ động, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Thấy hoa mắt, ba đạo thân ảnh đã đem bọn hắn bao vây lại. Lý thiếu cẩn thận. Trương Tắc lên tiếng hô to, đang muốn huy quyền lại bị một cái lăng lệ đá ngang đá bay đi ra. Lý Tề Lâm con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt bạo huyết, một quyền đánh ra. Ầm. Béo tốt quân sĩ cùng hắn chạm tay một cái, hai người đều thối lui mấy bước. Mặt khác hai tên quân sĩ đã lấn người mà lên, một trái một phải đánh vào Lý Tề Lâm sau lưng. Nô. Lý Tề Lâm cảm thấy sau lưng truyền đến khó chịu đau, xương bả vai địa phương vừa đau lại nha, hai cái cánh tay gần như thoát lực. Người tên là gì? Béo tốt quân sĩ biểu lộ lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Tề Lâm. Tha mạng. Ta có thể cho các ngươi tiền. Ta gọi Lý Tề Lâm, là người của Lý gia, ta có tiền. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, đau đến quỳ một chân trên đất, tốc độ nói nhanh chóng. Bên cạnh Trương Tắc bị ba người thực lực kinh khủng dọa đến ngây người, nằm trên mặt đất không nhúc nhích giả chết. Ân. Lý gia. Không tại danh sách. Béo tốt quân sĩ từ trong ngực lấy ra một trang giấy, nhanh chóng nhìn thoáng qua. Cút đi. Béo tốt quân sĩ nói xong, đối với hai người khác nói ra, bên kia, chúng ta đi. Lý Tề Lâm sắc mặt mờ mịt, làm sao đột nhiên liền không giết chính mình. Đột nhiên, hắn nhớ tới lúc trước đối phương nghe được chính mình là Lý gia liền lập tức dừng tay, ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ. Chẳng lẽ nói, chờ một chút. Hắn hét lớn ra, phía trước ba cái quân sĩ đột nhiên chỉnh tề dừng bước lại. Nói, béo tốt quân sĩ trong ánh mắt có chút không kiên nhẫn. Lý Tề Lâm thấy đối phương không có muốn động thủ ý tứ, trong lòng khẳng định ý nghĩ của mình. Quả nhiên, khoe miệng của hắn câu lên một tia đường cong, mở miệng nói, các ngươi là có muốn giết mục tiêu đúng không? Ta Lý gia tử đệ nên không xuất hiện, nhưng ta biết nơi nào có người các ngươi muốn giết. Phốc phốc. Hai cái vũ thạch môn đệ tử riêng phần mình thân chúng một đao, trên cổ máu tươi bao táp, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Âu gia tam huynh đệ ánh mắt lãnh đạm thu đao vào vỏ, phảng phất giết không phải người, mà là gà. Lý Tề Lâm cùng Trương Tắc trốn tại cách đó không xa sau cây, đều là âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Cái này Âu gia tam huynh đệ vốn là quân sĩ, tu luyện trong quân công pháp phẩm chất không thấp, lại cực nặng sát phạt, tăng thêm hợp kích chi pháp, giết người cùng cắt dưa chém đồ ăn đồng dạng. Lý Tề Lâm dựa vào ký ức cho ba người dẫn đường, đem bình thường cùng mình có khúc mắc người toàn bộ đều mượn đao giết người giết sạch sành sanh. Đương nhiên, hắn cũng nói bóng nói gió biết Âu gia huynh đệ giết người tiêu chuẩn, chuyên mang ba huynh đệ đi giết con em bình dân cùng tiểu gia tộc tử đệ. Nhìn xem trước đây cùng mình có khúc mắc người chết đi, mà những này là hắn bình thường không thể tùy ý động thủ giết, Lý Tề Lâm chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong mắt của hắn chớp động lên khác thường qua mang. Hôm nay sau đó, trong thành rất nhiều tiểu gia tộc phải tao ương, thậm chí dần dần suy bại biến mất không thấy gì nữa. Còn nước không? Béo tốt quân sĩ quay người nhìn xem hắn. Có, phía trước có cái thanh kỳ môn nội môn đệ tử, ban huyết nhị trọng tu vi, người hái thuốc xuất thân. Lý Tề Lâm cười lạnh chỉ cái phương hướng, hắn nên là hướng về bên này đi. Được. Âu gia tam huynh đệ lúc này hướng về hắn chỉ phương hướng tiến đến. Lý Tề Lâm cùng Trương Tắc thì là xa xa theo ở phía sau. Xa xa, một cái vóc người cao lớn, bắp thịt cả người cổ trướng thiếu niên xuất hiện ở phía trước. Hắn bỗng dưng dừng bước quay người, chỉ thấy sau lưng ba cái quân sĩ đã thành vây kín thế hướng hắn nhanh chóng tới gần. A! Tiếng kêu thảm thiết trong rừng vang lên, một cái phi hùng bang hán tử bị người cắt rơi hai tay, ngã trên mặt đất phát ra kêu rên. Phúc! Trường đao đâm xuyên yết hầu của hắn, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Liêu Thông nghe lấy sau lưng tiếng kêu thảm thiết, trong lòng siết chặt, bước chân lại tăng nhanh mấy phần. Khụ khụ! Hắn túi đầu ho ra một búng máu, con mắt nhìn qua nghiêng mắt nhìn đến sau lưng hai cái quân sĩ. Hai người này đều là ban huyết nhị trọng, nghe hắn tự giới thiệu về sau, liền không nói hai lời vây giết hắn. Hắn lấy một đinh hai, nhận chút vết thương nhẹ, đành phải trước trốn. Thủ bị quân đây là điên rồi sao? Vì sao bên dưới tử lực khí giết người? Liêu Thông không nghĩ ra, hắn biết lần này nhất định sẽ có xung đột, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn muốn thừa cơ giết sạch tất cả võ quán đệ tử? Liêu Thông sắc mặt âm tình bất định, đè lên trong cơ thể tán loạn khí huyết, tính toán tăng thêm tốc độ, kéo ra phía sau truy binh. Đột nhiên, hắn thấy xa xa một đạo bóng người quen thuộc. A Minh. Liêu Thông trong lòng vui mừng, chuyển biến phương hướng hướng về Tần Minh phóng đi, lại đột nhiên sắc mặt chỉ trệ. Ba cái mọc mặt ngựa quân sĩ đang tại nhanh chóng tới gần Tần Minh. Chương 72, Sư Minh, thay ta bảo mật. Chương 72, Sư Minh, thay ta bảo mật. Từ bỏ chống lại. Béo tốt quân sĩ trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Chúng ta có thể. Hùng tráng quân sĩ đón. Để cho ngươi được chết một cách thông khoái. Gầy gò quân sĩ đem lời nói bù đắp. Tần Minh nghe xong không nhịn được vui vẻ. Ba người các ngươi nói tấu hài đâu? Hôn trướng. Béo tốt quân sĩ ánh mắt phát lạnh, bước ra một bước, tự tìm cái chết. Hai người khác cùng béo tốt quân sĩ tạo thành tam giác, đem Tần Minh vây quanh. Giết. Quát to một tiếng, ba người đã đồng thời xuất đao bổ về phía Tần Minh. Ba thanh đao, phân thượng trung hạ ba đường đồng thời bổ về phía Tần Minh, phong bế hắn tất cả đường đi. Tần Minh sắc mặt thong dong, bắp đùi bỗng nhiên đạp lên mặt đất, đúng là tại chỗ lộ mèo, giống như chim én nhẹ nhàng tránh thoát ba cái trường đao. Hắn thừa dịp đối diện ba người lực cũ đã đi lực mới chưa sinh lúc nhanh chóng lùi về phía sau, ngắn ngủi thoát ly ba người vây quanh. Có chút thực lực. Béo tốt quân sĩ cười lạnh nói, trong vòng ba chiêu phải giết ngươi. Hô. Tần Minh nhẹ ra một hơi, trong mắt không thấy sợ hãi, ngược lại tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Lấy ra toàn bộ thực lực, hắn thời áo vung tại một bên, nét miệng lộ ra dày đặc răng trắng, hy vọng các ngươi có thể để cho ta nhìn thấy ta hạn mức cao nhất. Đang lúc nói chuyện, hắn đã đồng thời thúc giục bốn môn công pháp. Thanh kỷ công, căn sát công, bác bị công, phi yến thối đồng thời ra, cơ thể của hắn trong nháy mắt thành khối hình dáng rõ ràng, đó là khí huyết cực độ tràn đầy mang tới hiệu quả. Ôi! Tần Minh phát ra như dã thú gầm nhẹ, cổ động khí huyết, trực tiếp bạo huyết. Toàn thân hắn làn da nổi lên mắt trần có thể thấy màu đỏ, cả người lại lần nữa phồng lớn một vòng nhỏ. Đối diện béo tốt quân sĩ con ngươi co rụt lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đâm vào hắn tê cả da đầu, thân thể đã phản ứng tự nhiên, mở ra bạo huyết trạng thái, toàn lực giết hắn. Hai người khác đồng dạng mở ra bạo huyết trạng thái, như lâm đại địch, phản phất trước mặt không phải một người, mà là một cái hung thú. Vừa dứt lời, Tần Minh liền mang kinh khủng sức gió, hướng về ba người đánh tới. Tam tài trận. Béo tốt quân sĩ trên mặt thịt mỡ run mạnh, vung đao hướng về Tần Minh hung hăng đánh xuống. Hắn mở ra bạo huyết sau tốc độ đột ngột tăng, cái này một đao nhanh như cuồng phong. Cùng lúc đó, hai người khác đi vòng qua sau lưng Tần Minh, phân biệt hướng về ba sườn của hắn cùng sau lưng đâm tới. Ba, ba. Tần Minh như mãnh hổ hạ sơn, hai tay vung lên, tốc độ nhanh đến gần như tàn ảnh, rộng lớn bàn tay hướng sau lưng tìm kiếm, bắt lấy hai cổ tay. Cùng lúc đó, hắn nghiêng người một cái đá ngang, giống như đôi én chút nước đá vào béo tốt quân sĩ trôi đao. Ba, a. Thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, Tần Minh bàn tay lớn dùng sức lật một cái, trực tiếp bẻ gãy hai cổ tay. Gầy gò quân sĩ cùng hùng tráng quân sĩ phát ra tiếng kêu thảm, nhưng còn không kịp phản ứng, hai người đã bị một cỗ cự lực lôi kéo hướng về phía trước. Ầm. Tần Minh lôi kéo tay của hai người cánh tay, hung hăng dùng bờ vai của mình vọt tới đầu của đối phương. Hai người đầu váng mắt hoa, ngã trên mặt đất tìm không thấy nam bắc. Lão nhị, lão tam. Béo tốt quân sĩ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tiết hầu phát khô. Đây là quái vật gì? Không phải nói người này là ban huyết nhị trọng sao? Chẳng lẽ Lý Tề Lâm lừa gạt ta? Hắn hối hận không thôi, rõ ràng chính mình là bị người hại. Giết! Hắn đột nhiên hét to, đè xuống trong lòng sợ hãi, toàn lực xuất đao. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Ba. Một cái nhanh đến thấy không rõ năm đấm hiện lên. Béo tốt quân sĩ con mắt trợn thật lớn, hai tay của hắn cầm đao, cứng tại đỉnh đầu, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Xương cổ của hắn đã bị đánh nát, dần dần mất đi hô hấp, lập tức ngã xuống đất. Quá chậm. Tần Minh ánh mắt lộ ra một tia bất mãn, quay người nhìn hướng hai người khác. Đại ca, oa nha nha, ta giết ngươi. Hai người dưới đất một tay làm cái bật dậy, trong miệng phát ra quái khiếu, dùng còn lại có thể phát lực cánh tay hướng về Tần Minh một trái một phải bay tới. Ầm. Tần Minh khổng lồ thân hình nhanh đến mức như gió, hai người nắm đấm còn không có chạm đến hắn, cũng đã song song bay ra ngoài. Oa. Trên mặt đất hai người lồng ngực lõm, phun ra máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng khối vụn, thân thể không được run rẩy, rất nhanh liền không một tiếng động. Ai, kém chút ý tứ. Tần Minh thân hình chậm rãi biến trở về nguyên trạng, trên mặt có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ba người này thực lực cũng không tệ, hợp kích chi thuật cũng thật có ý tứ, nhưng cũng liền giới hạn tại cái này. Tần Minh tốc độ cùng lực lượng cao hơn bọn họ ít nhất hai cái đẳng cấp, một khi bị Tần Minh bắt lấy chống rông đánh vỡ hợp kích, ba người này liền cùng bình thường ban huyết nhị trọng khác biệt không lớn. Hắn đi đến bên cạnh cầm quần áo lên mặc, thuần thục bắt đầu sở thi. Bởi vì hắn hiện tại toàn lực xuất thủ hình thể biến hóa không nhỏ, dễ dàng bể bụng y phục, cho nên hắn đều tận lực cởi quần áo ra lại đánh. Ba bộ thi thể sờ xong, Tần Minh trên mặt lộ ra nét mừng. Ba người này trên thân tài vật cộng lại có gần 200 lượng bạc. Tần Minh suy đoán ba người này nên cũng là cấp người khác tài, xem bọn hắn trong bao, trang tất cả đều là đầu người. Coi như không tệ. Thần Minh tâm tình vui vẻ, mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng. Cướp cái long đầu côn mới được trăm lượng, nào có ăn cướp những thứ này cậu quân hộ tới cũng nhanh. Cách đó không xa đại thụ phía sau, Lý Tề Lâm cùng Trương Tắc sắc mặt kinh hãi, ngồi dưới đất thở mạnh cũng không dám. Âu gia tam huynh đệ thực lực đáng sợ như vậy, tại trước mặt Tần Minh vậy mà đi bất quá năm chiêu. Cái này Tần Minh tu luyện chính là thanh kỳ công sao? Làm sao như vậy tà tính, cảm giác hắn liền cùng con hung thú đồng dạng. Cái kia khủng bố khoa trương bắt thịt, nhìn qua liền để người run rẩy. Hai người chờ một hồi lâu, nghe lấy trong rừng không có động tĩnh, Trương Tắc mới thấp giọng nói, "Lý thiếu, không có động tĩnh, hắn đi." Lý Tề Lâm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vẻ kinh ngạc còn chưa tàn đi, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, nếu để cho hắn phát hiện là chúng ta làm cho người tới giết đi hắn, hôm nay chúng ta chạy không thoát nơi này. Thì ra như vậy. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm thấp, Lý Tề Lâm cùng Trương Tắc ngẩng đầu, đối đầu Tần Minh cười toe toét miệng rộng khuôn mặt tươi cười. "Tần Minh." Trương Tắc cùng mèo bị giẫm đuôi đồng dạng rít gào lên. "Tần Minh ngươi nghe ta nói, ta cũng là đi qua." Lý Tề Lâm trong nháy mắt phía sau bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trong đầu cực nhanh nghĩ đến giải thích. "Không cần." Tần Minh ngữ khí lạnh nhạt, hai bàn tay đột nhiên lộ ra. "Ba." Trương Tắc bị một trường đánh vào trán, thất khiếu chảy máu lập tức trừng to mắt không một tiếng động. Lý Tề Lâm mặc dù kinh hãi không thôi, nhưng ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết vẫn cứ miễn cưỡng mở ra bạo huyết, hướng về Tần Minh đồng dạng đánh ra một trường. Ba. Trên tay truyền đến cự lực, hắn toàn bộ cánh tay bị đánh đến hướng ngược lại bẻ gãy, kịch liệt đau nhức làm cho hắn kém chút ngất đi. "Đừng giết ta." Hắn cố nén kịch liệt đau nhức mở miệng, lại thấy được Tần Minh lại là một trường vô bên dưới, bàn tay kia tại trước mắt hắn không ngừng phóng to. Bàn tay che khuất bầu trời, thôn vệ tất cả quang minh. Lý Tề Lâm chỉ nghe được đầu tựa hồ có nước đang lắc lư, sau đó lâm vào bóng tối vô tận. Tần Minh mặt không thay đổi thu về bàn tay, đang dình hạ thân đi tại trên thân hai người sở thi. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Cách đó không xa, Liêu Thông trợn mắt há hốc mồm, sau lưng còn có hai cái nâng đao quân sĩ đang theo hắn tới gần. "A Minh." Tần Minh đối đầu ánh mắt của hắn, hai người trầm mặc im lặng. "Sư Minh, thay ta bảo mật." Tần Minh nết miệng cười một tiếng, hướng về hắn đi đến. Chương 73, kết thúc, ngày lễ vui vẻ, cầu phiếu phiếu, chương 73, kết thúc, ngày lễ vui vẻ, cầu phiếu phiếu. Liêu Thông sững sờ tại chỗ, chỉ nhìn thấy Tần Minh đã vượt qua hắn, hướng về phía sau hắn truy binh phóng đi. Sau lưng truyền đến tiếng thảm. Hắn quay đầu nhìn, Tần Minh một cái đầu truy nặng nề mà đâm vào một cái quân sĩ trên đầu, lập tức thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng lại liền bận gậy hắn cái cổ. Còn lại cái kia quân sĩ bị dọa đến kết đảm, quay người muốn trốn, lại bị Tần Minh đuổi theo bắt lấy bắt đuổi, vung mạnh tại trên mặt đất vừa đi vừa về nện. Phanh phanh phanh. Trong rừng vang lên trầm đục, chấn động tới phụ cận phi điểu. Liêu Thông khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, không tự giác lui về sau một bước. Đây quả thật là Tần sư đệ sao? Thật cuồng bạo khí máu, thật nặng sát tính. Ầm. Tần Minh vung lấy một đầu bắp đuổi dùng sức vung ra, cái kia quân sĩ nện ở trên cây, máu me đầy mặt, không lúc đích. Hắn bước vững vàng bộ pháp đi lên đạp gãy cổ của đối phương, sau đó ngồi xổm người xuống bắt đầu sở thi. Không có ngoài ý muốn, hai cái này quân sĩ cũng cống hiến 120 lượng. Trong lòng hắn cảm thấy thoải mái, cứ như vậy không lâu sau, hắn liền thu hoạch hơn 320. Muốn đi tìm càng nhiều cậu quân hộ. Hắn ánh mắt lửa nóng, người được tiền bạc hương vị. "A Minh." Phía sau truyền đến Liêu Thông âm thanh. Tần Minh quay đầu, lộ ra ôn hòa nụ cười. "Bạch Sa Hà, Tây Đê." Thái Duy cùng Lữ Nha ngồi ở một cái bàn gỗ bên cạnh. "Lữ đại nhân, mời." Hắn cho Lữ Nha rót chén rượu, hai tay nâng cho đối phương. Lữ Nha liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, "Thái phó ban chủ, ta làm việc không uống rượu." Là, Lữ đại nhân nói đúng, là tiểu nhân đường đột." Thái Duy bồi cười, đặt chén rượu xuống. Hắn do dự một chút, giả vờ như vô ý mà hỏi thăm, "Cái này đều đi qua mấy canh giờ, làm sao người của chúng ta cầm tới long đầu côn?" Nội tâm của hắn rất không giống nhìn từ bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Lần này đem bảo áp sau lưng Lữ gia phụ tử, một khi không được, hắn đang bang phái bên trong đem cùng đường mặt lộ. Bước này cùng với cấu kết người ngoài, ba đao sáu động đều nhẹ. Nhưng nhân sinh hiếm hoi mấy lần đập. Cái này bang chủ vị trí người có tài mới chiếm được. Lữ Nha không để ý hắn, đưa ánh mắt nhìn hướng Hồng Thiên Minh đám người. Có thể chân chính điều khiển hợp liên bang dĩ nhiên tốt nhất, cái này có thể cực lớn đả kích giang hồ bang phái lòng tin, chỉ cần có một cái tiền lệ, liền sẽ có càng nhiều giang hồ bang phái cam nguyện bị khống chế. Nếu không thể khống chế cũng không sao, ít nhất hôm nay sau đó, võ minh lực lượng trùng kiên sẽ thiếu đi chừng phân nửa, đối với võ minh cũng là sự đả kích không nhỏ. Vừa vặn đem tiểu gia tộc thanh lý một đợt, chia cắt lợi ích, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Dù sao hắn đều không lỗ. Đến mức Thái Duy chết sống, Lữ Nha không quan tâm, Lữ Mân càng sẽ không quan tâm. Hợp liên bang chỉ là cái công cụ, Thái Duy cũng thế. Bất quá, Lữ Nha ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thời gian đúng là lâu một chút, lần này hắn xuất động số lớn tinh nhuệ, làm sao còn không có tìm tới long đầu côn. Lúc này Hồng Thiên Minh cũng đúng lúc nhìn qua, hai người ánh mắt đối bính, không khí cháy bỏng. Đương nhiên, hai người ánh mắt khẽ động, cùng nhau nhìn về phía trước. Cách đó không xa, một cái toàn thân đẫm máu, mặc hợp liên bang trang phục đệ tử từ bờ sông trong cỏ chui ra ngoài. Thân xác hắn bối rối, hai tay gắt gao ôm ở trước ngực, hướng về mọi người phương hướng chạy tới. Nguyên Đại Thành phủi đất một chút đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, "Ô Nha, Nguyên trưởng lão, ta cầm tới long đầu côn." Ô Nha sắc mặt tái nhợt, đại lượng mất máu làm cho bước chân hắn nổi hư, hắn giáng chống đỡ một hơi không để cho mình ngã xuống. Bắt hắn lại. Sau lưng xuất hiện hai cái hợp liên bang hắn tử, hướng về hắn gấp rút đuổi theo. Ô Nha trên mặt đột nhiên nổi lên một tia không bình thường huyết sắc, bước chân lại vô căn cứ nhanh thêm mấy phần. Bắt lại hắn, các ngươi đám này phế vật. Thái Duy gấp đến độ giơ chân, đối với hai cái kia hán tử hô to. Nhưng mà Ô Nha đã nhanh chóng tới gần, từ trong ngực lấy ra long đầu côn. Hoa. Sắc mặt hắn đỏ lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, hướng về phía trước bổ nhào. Nguyên Đại Thành một cái bước xa lao ra ôm lấy hắn, máu tươi nôn hắn một thân. Nguyên trưởng lão, long đầu côn. Ô Nha nói xong, liền hôn mê bất tỉnh. Người tới, tiến hắn đi chữa bệnh. Nguyên Đại Thành tiếp nhận long đầu côn, hướng về bên cạnh bang phái chúng giống to. Ta nhìn một chút. Hồng Thiên Minh đi tới đưa tay bắt mạch, nhanh chóng nói ra, nội thương rất nặng, không cần con hắn, nhấc đi qua. Là, đa tạ Hồng quán chủ. Nguyên Đại Thành vội vàng nói cảm ơn, phân phó lên người bên cạnh. Sau đó hắn nhìn hướng trong tay long đầu côn, ngửa đầu cười to, ha ha ha, trời phù hộ ta hợp liên bang. Hắn oán hận nhìn hướng Thái Duy, cấu kết người ngoài phân liệt bang phái người, chết tại vạn giới lao. Thái Duy sắc mặt khó coi, cầu cứu tựa như nhìn hướng Lữ Nha, Lữ đại nhân, ngươi nhưng muốn giúp ta à? Sợ cái gì? Cùng lắm thì tới bản quan thủ hạ người hầu. Lữ Nha ngữ khí lạnh nhạt, đối với cái này không thèm để ý chút nào, thuận miệng cho hắn hứa hẹn cái chỗ. Hắn cũng sẽ không thật sự không quản Thái Duy, nếu là dùng xong liền ném, về sau ai dám nương nhờ vào hắn. Thái Duy sắc mặt buông lỏng, nhưng cũng không dễ nhìn. Tại Lữ Nha dưới tay người hầu có thể có cái gì tốt việc phải làm? Vô luận như thế nào cũng không sánh bằng ở cỡ trung trong bang phái làm cao tầng. Lúc này lần lượt có người trở lại, có thủ bị quân sĩ, có võ minh đệ tử, cũng có hợp liên bang đệ tử. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận trên thân đều mang tổn thương, còn có phải dựa vào người đỡ mới có thể đi về tới. Đợi đến người cuối cùng trở về, Lữ Nha ánh mắt lộ ra một tia khó coi. Hắn nhanh chân đi đến chính mình phương này quân sĩ trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, còn có những người khác không có trở về sao? Chính mình phương này quân sĩ, trở về đúng là so với hắn dự tính thiếu mười mấy người. Mười mấy người này bên trong cơ bản đều là ban huyết nhất nhị trọng, là dưới tay hắn trọng yếu tinh nhuệ. Hiện tại vẫn chưa trở lại cũng chỉ có một loại khả năng. Không có khả năng. Lữ Nha lúc này phủ định ý nghĩ của mình, những thứ này bản huyết cảnh hảo thủ mỗi cái đều là đánh nhau cao thủ, nhất là cái kia Âu gia Tam huynh đệ, đối mặt ban huyết tam trọng đều có thể chống lại, làm sao lại chết? Bẩm đại nhân. Một cái làn da ngăm đen quân sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta ở trên đường trở về, nhìn thấy một chút đồng bào thi thể, trong đó Âu gia Tam huynh đệ cũng chết trận, tử trạng hoảng sợ, hình như gặp được cao thủ khủng bố. Âu gia huynh đệ chết. Lữ Nha trong lòng suy đoán được chứng thực, hai mắt chính muốn phun lửa, nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Vốn chỉ muốn trên diện rộng suy yếu võ minh lực lượng trung kiên, không nghĩ tới đúng là phe mình bị hao tổn càng lớn. Chẳng lẽ Hồng Thiên Minh bọn hắn mời ngoại viện? Lữ Nha ánh mắt rét run, quay người nhìn hướng võ minh đám người, lạnh giọng nói, các ngươi tập sát triều đình quân đội, phải bị tội gì? Hắn muốn đánh đòn phủ đầu, trước cho võ minh cài lên cái mũ, sau đó mượn để làm loạn. Việc này nếu là cứ tính như vậy, vậy hôm nay bị đánh mặt chính là hắn. Lữ đại nhân lời này khó tránh quá ngang ngược, ngươi như thế nào chứng minh là ta võ minh đệ tử giết? Mà ta võ minh đệ tử cũng có tử thương, ta nhìn chính là các ngươi thủ bị con giết. Hồng Thiên Minh mang theo Lôi Phương đám người đi tới, cùng Lữ Nha đối mặt, không chút nào nhượng bộ. Lữ đại nhân, nếu là nghĩ trực tiếp động thủ liền nói, Hồng Mỗ phục bồi. Hồng Thiên Minh sắc mặt lạnh lùng, đúng là muốn trực tiếp động thủ. Bầu không khí lập tức ngưng kết, Lữ Nha híp mắt lại, sát ý đang điên cuồng ấp ủ ken. Hắn rút ra bên hông bội đao, sau lưng tất cả quân sĩ cùng nhau rút đao. Cho dù là bọn họ hôm nay không có mặc giáp, nhưng bạo phát đi ra khí thế vẫn như cũng đáng sợ. Lên. Lữ Nha bỗng nhiên nâng đao giống to, võ minh cùng hợp liên bang tập sát triều đình quân đội, cầm xuống. Âm thanh truyền đi thật xa, vang vọng ở mặt sông, sườn núi. Rầm rầm rầm. Nơi xa sườn núi đột nhiên tuôn ra hơn trăm mặc giáp bộ tốt, chen chúc tới vây quanh mọi người. Võ minh mọi người đều là sắc mặt sợ hãi, không nghĩ tới Lữ Nha đúng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng quân đội. Nhóm này quân đội có cầm thương bộ tốt, cũng có cung thủ, chỉ là đứng liền cấp cho mọi người cực lớn cảm giác áp bách. Lữ Nha liếm môi một cái, ta ngược lại muốn xem cái gọi là giang hồ môn phái có thể tại quân đội dưới tay chống bao lâu. Đúng lúc này, nơi xa vang lên tiếng vó ngựa. Một đội kỵ binh nâng lên bụi mù, nhanh chóng tới gần. Chương 74, riêng phần mình trưởng thành chương 74, riêng phần mình trưởng thành rừng. Theo một tiếng to như chuông hét lớn, cả chi kỵ binh lấy cực kỳ đội hình chỉnh tề lập dừng lại. Chi kỵ binh này nhân số bất quá hơn 10, nhưng từng cái khoác trọng giáp mang trường mâu, hiển thị rõ túc sát chi khí. Cầm đầu là một cái chừng 30 tuổi mặt chữ quốc nam tử, ánh mắt hắn dài nhỏ, bả vai dày rộng, cưỡi trên lưng ngựa cao lớn cho người cực lớn cảm giác áp bách. Diêu Cương Bình, ngươi tới làm gì? Lữ Nha gọi ra thân phận của người đến, ánh mắt rét run, ngươi Diêu gia thật sự là to gan lớn mật, dám mặc giáp đeo đao. Bản quan cái này liền trị ngươi cái tội mưu phản. Đại khánh luật pháp, phàm trong nhà tư tàng giáp chủ người, lấy mưu phản chỗ. Nhẹ thì lưu vong 3,000 dặm, nặng thì chém đầu cả nhà. Diêu Cương Bình khẽ mỉm cười, hình như không nghe thấy Lữ Nha uy hiếp đồng dạng, mở miệng nói, Diêu gia đối với triều đình trung thành tuyệt đối, ta Diêu gia thái công trong triều giao thiệp còn có không ít, tin tưởng quan gia sẽ không bởi vậy trách móc với ta. Lại nói, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Lữ đại nhân ngươi là bản thân tư dục nhúng tay giang hồ bang phái công việc, kết quả náo ra đại lượng thương vong, ta đều có thể để cho ta ra đại huynh vạch tội các ngươi phụ tử một bản. Hắn lời này mềm bên trong mang cứng rắn, đã khiêng ra thân phận của mình bối cảnh, lại điểm ra Lữ Nha vấn đề, nghe thấy Lữ Nha chán gần xanh hẳn lên. Diêu Cương Bình lại nhìn về phía võ minh đám người, chắp tay nói, chư vị, tập sát triều đình quân đội cũng không phải tội nhỏ, chuyến hôm nay đại gia mỗi bên đều có thương vong, không bằng như vậy tản đi. Hắn đúng là đến nói cùng, lấy Diêu gia bối cảnh, hắn cũng hoàn toàn có tư cách đến nói hỏa. Diêu gia quả thật muốn nhúng tay việc này. Lữ Nha mặt như sương lạnh. Diêu Cương Bình nhìn xem hắn không nói lời nào, nhưng trong mắt ý vị hết sức rõ ràng. Nửa ngày, Lữ Nha thu hồi trường đao, nhìn xem Hồng Thiên Minh đám người, âm thanh lạnh lùng nói, coi như các người gặp may mắn. Đi. Thủ bị quân hơn 100 người ngựa rút đi, hiện trường lập tức trống trải không ít. Làm phiền. Hồng Thiên Minh đối với Diêu Cương Bình chắp tay một cái. Diêu Cương Bình đáp lễ lại, quay đầu ngựa lại, lui. Diêu gia kỵ binh nâng lên bụi mù biến mất không thấy gì nữa. Nguy cơ giải trừ, Võ Minh một đám đệ tử nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần giết. Hồng Thiên Minh cùng bên cạnh 4 vị Võ Minh cao thủ sắc mặt bình tĩnh. Bọn hắn đã sớm trong bóng tối kết hợp Diêu gia. Mặc dù Võ Minh thực lực tổng hợp không kém, nhưng cũng không phải là một cái chính thể, hơn nữa luận trang bị, tổ chức kỷ luật cũng không sánh bằng thủ bị quân, thật đánh nhau tuyệt đối là Võ Minh thua. Không nói những cái khác, chỉ là mặc giáp kết trận điểm này, liền có thể lấy yếu thắng mạnh. 3 năm cái mặc giáp bộ tốt, có thể miễn cưỡng mài chết một cái ban huyết nhất trọng hảo thủ. Diêu gia xem như Đông Dương huyện bối cảnh sâu nhất đại tộc, trong nhà càng là có người tại nhiệm lục phẩm quan, làm sao có thể bỏ mặc Lữ gia phụ tử ăn tận Đông Dương huyện chỗ tốt? Thật muốn ăn, cũng phải là bọn hắn Diêu gia ăn. Hồng Thiên Minh mấy người cũng là bắt chuẩn Diêu gia tâm tư, song phương thay đổi chút lợi ích, tạm thời đạt tới liên minh. Trong đám người, Tần Minh sắc mặt hòa hoãn lại, hắn thật đúng là cho rằng muốn đánh. Hắn chuyến này giết 8 người quân sĩ, còn có mấy cái không có hảo ý bang phái chúng, trên thân tài phú khoảng cách vượt qua 500 lượng, hiện tại chỉ muốn trở về cắn thuốc tu luyện, hoàn toàn không muốn làm cung. Một bên, Liêu Thông nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp. Chính mình người sư đệ này, ẩn tàng cực kỳ sâu a mà thôi, hắn là bằng hữu của mình, có dạng này bằng hữu, là một kiện chuyện may mắn. Trong biệt tử, xuất thủ không cần dây dưa dài dòng, muốn trực kích yếu hại. Tần Minh một tay tiếp lấy Tần Tình công kích, thỉnh thoảng chỉ điểm động tác của nàng. Tần Tình thiên phú không tồi, hơn nửa năm đã sắp đột phá đến ban huyết nhất trọng, cũng không chậm. Đương nhiên đây cũng là Tần Minh cấp cho nàng đầy đủ tài lực hỗ trợ nguyên nhân. So sánh với nhau, Tần Cương tiến độ liền tạm được, hơn nửa năm mới khó khăn lắm nhập môn, theo tiến độ này đi xuống trong 1 năm là không thể nào đột phá. Tần Minh dứt khoát để cho hắn luyện phi yến thối quyển công pháp này phẩm chất thấp không ít, bắt đầu luyện cũng dễ dàng rất nhiều. "Tốt, chính ngươi luyện a, có không hiểu lại hỏi ta." Chính Tần Minh tiến bộ cũng rất nhanh, đã mơ hồ mò tới căn sát công ban huyết tam trọng bình cảnh. Hơn nữa hắn khoảng thời gian này luyện hóa bạch khí, đã thôi hóa ra 5 đóa bạch ách cấp bậc hoa, khoảng cách hóa ách ngọc thụ thăng cấp cũng không xa. Hắn bước xuống một câu, trở về nhà cõng lên cái gùi, chuẩn bị vào núi hái thuốc. "Lại tại, đi." "Go go." Trong phòng thoát ra một cái hình thể khổng lồ màu đen đại cẩu, chợt nhìn té ngã sư tử con đồng dạng. Bây giờ Lai Tài đứng lên chừng 1m8 độ cao, sức chiến đấu càng là có thể so với ban huyết nhất trọng võ giả. Ít nhất Tần Tình loại này nhanh đột phá người luyện võ là đánh không lại Lai Tài. Tần Cương liền càng không cần phải nói. Hơn nữa Lai Tài hình thể còn đang không ngừng biến lớn, chán hai cái nô lên địa phương càng rõ ràng. Còn có người ra giá 50 lượng cùng Tần Minh mua Lai Tài, bị Tần Minh cự tuyệt. Một người một chó chạy chậm hướng về Xích Lĩnh Sơn đi, vừa tiến vào núi rừng, Lai Tài liền co rúm cái mũi, chạy lên tiến đến đảo. Rất nhanh, nó đào ra một khối màu vàng dễ cây, ngậm cho Tần Minh. Tần Minh ngửi ngửi phía trên mùi thuốc, nhận ra đây là một viên 2 năm phần hoàng tinh. Làm không sai. Hắn thuận miệng khen một câu, đem hoàng tinh bỏ vào cái gùi, mang theo Lai Tài đi lên phía trước. Đã là cuối thu, giữa rừng núi hơi nước rất nặng, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng Tần Minh hái thuốc. Hắn có thể chuẩn xác nghe được 3 mét bên trong các loại mùi thuốc, tăng thêm Lai Tài mũi chó có thể phân biệt dược liệu càng ngày càng nhiều, một người một chó hái thuốc hiệu suất cực cao. Đương nhiên, phía trước một trận mùi thuốc truyền đến, chỉ là nghe một chút liền để người khí huyết sao động. Go. Lai Tài sắc mặt hưng phấn, nó nhận ra mùi vị này. Tần Minh bước nhanh đi tới, lấy ra quốc thuốc tại trên mặt đất nhanh chóng đào lên. Một viên màu trắng nhân sâm bị hắn đào ra, mùi thuốc càng nồng đậm. Ước chừng là 7-8 năm phần. Tần Minh trong nháy mắt phán đoán ra niên đại, lấy ra mang theo người bình nước đem rửa sạch, lập tức trực tiếp nhét vào trong miệng ai. Nhân sâm có đại bổ nguyên khí, bổ tí ích phổi, nước miếng an thần công hiệu. Một viên nhân sâm vào bụng, Tần Minh cảm giác mừng rỡ, một cỗ dược lực chậm rãi tại thể nội tan ra. Bây giờ hắn không thiếu tiền, khai thác được hảo dược đều ưu tiên cho mình cùng Tần Tình, Tần Cương chức dụng, còn lại mới đem bán lấy tiền. Cũng là nhờ vào hắn loại này điên cuồng bồi bổ, căn sát công tiến bộ so với trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Muốn đột phá, Tần Minh bỗng dưng cảm nhận được khí huyết sao động, lập tức chìm xuống. Có lẽ ngay tại mấy ngày nay. Đi thôi, bên kia đi. Tần Minh cất kỹ quốc thuốc, mang theo Lai Tài tiếp tục hướng phía trước. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại, nhìn thấy bên cạnh trên đại thụ khắc lấy cái tam giác tiêu ký. Giữa bang, hắn bây giờ đối với trong thành trung tâm loại hình thế lực rõ như lòng bàn tay, nhận ra được đây là một cái cỡ lớn bang phái, giữa bang tiêu ký. Giữa bang lấy hái thuốc mà sống, cho dược hành, y quán đều có cung cấp hàng. Bọn hắn vừa bắt đầu chỉ là mấy cái người hái thuốc tiểu đoàn thể, sau đó chậm rãi phát triển trở thành một cái cỡ trung bang phái, tại Xích Lĩnh Sơn vòng một mảnh đất, xem như là bọn hắn địa bàn. Phàm là tiến vào bọn hắn địa bàn hái thuốc, đều phải giao ra 3 thành thu hoạch, dược bang cao thủ không ít, còn lại người hái thuốc mặc dù đối với cái này bất mãn, nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Tần Minh dừng một chút, lập tức đi thẳng về phía trước. Hắn trước đây thực lực không đủ, tận lực không đi đụng những địa phương này bang phái, nhưng bây giờ hắn đã không cần cố kỵ quá nhiều. Ước chừng đi ra xa 7-8 dặm, hắn liền nghe đến một cỗ kỳ lạ mùi thuốc nồng nặc. Chương 75, giữa bang quy củ chương 75, giữa bang quy củ tốt nồng mùi thuốc. Tần Minh tăng nhanh bước chân, phóng tới mùi thuốc đầu nguồn. Trước mắt là một gốc dài bằng bàn tay ngắn thực vật, đỉnh đầu mọc một đóa nho nhỏ đóa hoa màu vàng, hoa tâm trưởng phòng một viên màu đỏ máu trái cây giống như đồ vật. Gốc kia thực vật sinh trưởng ở khe đá bên trong, cùng các đồng dạng mọc đóa hoa vàng cỏ dại lẫn vào cùng nhau, không chút nào thu hút. Nếu không phải Tần Minh có thể ngửi được mùi thuốc, tuyệt sẽ không có thể chú ý tới cái này gốc thấp bé dược thảo. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này thực vật, vươn tay ra, từng đầu văn tự hiện lên. Chu huyết tùy đằng, cao 3 năm in, con giống như thấp dây leo, đóa hoa vàng nhạt, trái cây đỏ tươi. Lớn lên địa khu, nơi ở ẩn, sông suối một bên trở hướng mặt trời hoặc nửa ẩm thấp chỗ. Ngắt lấy phương thức, mùa thu đông trái cây thành thục, lấy làm thuốc, cây cùng đóa hoa cũng có thể toàn bộ gốc làm thuốc, toàn bộ thời kỳ ngắt lấy. Thật là thơm. Tần Minh cắt mất cả cây chu huyết tùy đằng, đem viên kia màu đỏ máu quả nhỏ góp đến dưới mũi, trong nháy mắt cảm thấy trong cơ thể khí huyết có chút dao động. Thứ này lại bổ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn, cẩn thận đem đặt ở cái gùi bên trong. Dược liệu này hắn không có biết, không dám tùy tiện ăn, chờ chút chúng độc liền chơi vui. Nhưng nếu như xác định là không độc, chỉ xem nồng đậm như vậy mùi thuốc, sợ rằng công hiệu không thua kém 50 năm huyết sâm. 50 năm lão huyết sâm rất quý hiếm, trên thị trường giá cả không thua kém 80 lượng, đây là ban huyết tam trọng cao thủ đều chạm tay có thể bỏng đồ tốt. Đồ tốt. Viên này đổ bật nuốt vào, có thể hay không tại chỗ liền có thể đột phá. Thần Minh đè xuống hưng phấn trong lòng, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Dựa vào chính mình lỗ mũi cùng lai tài mũi chó, hắn lại liên tục thu hoạch 3 viên mười mấy năm phần linh chi, 2 viên 7-8 năm phần hà thủ ô, nơi này coi như không tệ a. Tần Minh không nhịn được cảm khái nói, cái này Xích Linh Sơn còn có rất nhiều nơi chưa từng khám phá, cho dù hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, kỳ thật thăm dò địa phương cũng không tính Xích Linh Sơn khu vực trung tâm. Ô Lai tài hừ nhẹ một tiếng, từ trên mặt đất đào ra một cái trắng bóng nhân sâm. Không sai. Tần Minh cười từ trong miệng Lai tài tiếp nhận nhân sâm, ngửi một chút mùi thuốc, ước chừng là 15 năm tả hữu. Hắn tiện tay bẻ nhân sâm lên mấy sợi rễ đút cho Lai tài. Lai tài cộp cộp ngay lấy, trên mặt lộ ra nhân cách hóa vui vẻ. Tần Minh thỉnh thoảng cho nó uy chút dược tài đầu thừa đôi thẹo, một là khen thưởng nó tìm thuốc có công, hai là cũng vì bồi dưỡng nó trưởng thành. Bằng không nó nơi nào sẽ dáng dấp như thế tốt. Tiếp tục. Tần Minh ăn tùy biết vị, được đồ tốt hưng phấn không thôi, mang theo Lai tài tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Mặt trời tây bên dưới, trong rừng kia sáng chậm rãi ảm đạm. Tần Minh ngẩng đầu nhìn sắc trời cũng kém không nhiều, liền mang Lai tài hướng núi rừng ngoại vi đi đến. Đột nhiên, phía sau một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Tần Minh bỗng dưng quay người, chỉ thấy một đám mặc trói khăn cột đỏ hùng tráng hán tử hướng về hắn bước nhanh tới. Đám này hán tử một thân áo gai đoàn đạ, từng cái đều là thể trạng cực kiện, trong đó còn có người giác cầu. Cầm đầu mấy cái hán tử càng là khôi ngô cao lớn, mang trên mặt một tia sát khí. Thần Minh nhíu nhíu mày, âm thầm đề phòng. "Uy, tiểu tử, đổ ra ngươi cái gửi cho chúng ta kiểm tra, giao ra ba thành thu hoạch." Một cái xương gò má cao xương trung niên đại hán hướng phía trước bước ra một bước, trên mặt hứng hở, nhưng mang cho Thần Minh một loại da đầu như kim châm cảm giác nguy hiểm. "Cao thủ." Thần Minh trong nháy mắt làm ra phán đoán, người trước mắt nhìn như bộ pháp tùy ý, kỳ thực đã phong bế đường lui của hắn. "Ta vì sao muốn nghe ngươi?" Tần Minh ánh mắt lạnh lùng, hắn hôm nay chuyến này vận khí bạo dạng, thu hoạch không thua kém trăm lượng, muốn hắn bạch bạch giao ra. A, xương gò má cao xương đại hán lắc đầu, cười nhạo nói, ngươi là nơi nào tới mao đầu tiểu tử? Toàn bộ Đông Dương huyện hơi có chút tư lịch người hái thuốc sẽ không nhận không ra ta Thạch Kim Đao. Thạch Kim Đao, dược bang phó ban chủ, ban huyết tam trọng cao thủ. Tần Minh con ngươi co rụt lại, trong đầu hiện ra tư liệu của đối phương. Cái này một mảnh là ta dược bang địa bàn, đi vào đều phải giao ba thành thu hoạch, ta tha thứ cho ngươi lỗ mãng, nhưng chỉ cái này một lần. Thạch Kim Đao ngữ khí lạnh nhạt, trên mặt không thèm để ý chút nào. Hắn thân là ban huyết tam trọng cảnh cao thủ, tại Đông Dương huyện tuyệt đại đa số địa phương đều có thể đi ngang, tự nhiên sẽ không đem một tên mao đầu tiểu tử để trong lòng. Nếu như ta không đâu. Thần Minh nghiêm thanh âm ú ân. Thạch Kim Đao sửng sốt một chút, đột nhiên phát ra cười thoải mái, ha 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 ha. Ha 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 ha. Phía sau hắn mọi người cũng đi theo phình bụng cười to, nhìn Thần Minh trong ánh mắt mang theo xem kịch vui ý vị. Thạch Kim Đao đột nhiên dừng lại tiếng cười, trên mặt đều là vẻ đạm mạc. Tới địa bàn của ta, giao ra ba thành thu hoạch, là quy củ của ta. Không có cái nào người hái thuốc dám ngỗ nghịch quy củ của ta. Ngươi không nghe lời, vậy ta liền đánh gãy tay chân của ngươi, để cho ngươi nhớ lâu. Lời còn chưa dứt, Thạch Kim Đao dưới chân đạp một cái, thân thể khôi ngô bộc phát tốc độ khủng khiếp, quạt hương bổ bàn tay lớn chụp vào Tần Minh mặt. Lui. Tần Minh quát lên một tiếng lớn để cho Lai Tài lui ra, trong mắt không thấy sợ hãi ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Tê lạc. Thân hình hắn trong nháy mắt bành trướng một vòng nhỏ, sau đó lại độ bành trướng một vòng nhỏ, trán bạo khởi gân xanh, dày rộng cơ xô đẩy lên y phục rách ra. Bốn môn công pháp đều mở, điệp ra bạo huyết. Bành 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 bành. Tần Minh liên tục xuất trưởng, cùng Thạch Kim Đao trong nháy mắt liều mạng bốn trưởng, hai người riêng phần mình lui lại ba bước. Tiểu tử này hảo hảo lợi hại. Thạch Kim Đao sắc mặt kinh nghi bất định, Đông Dương huyện lúc nào có dạng này cao thủ lợi hại. Trẻ tuổi như vậy ban huyết tam trọng. Tần Minh cảm giác bàn tay có chút tê dại, đối phương mỗi một trưởng đều tựa hồ ẩn chứa ngàn cân tự lực, cũng may hắn khí huyết cường đại, đồng dạng khí lực lớn, miễn cưỡng gánh vác công kích của đối phương. Các hạ là ai? Báo ra tính danh kết giao bằng hữu, ta có thể làm chủ ít thu ngươi một chút dư liệu. Thạch Kim Đao trên mặt lộ ra cẩn thận chi sắc. Đông Dương huyện bên trong ban huyết tam trọng đều có tên hạng người, mặt này sinh thiếu niên rất có thể là bên ngoài tới manh nhân. Bớt nói nhảm. Tần Minh lúc này khí huyết dâng lên, chỉ muốn nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đánh nhau một trận. Tốt tốt tốt, vậy ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Thạch Kim Đao sắc mặt phát lạnh, đột nhiên phát lực, một bước phóng ra xa 3-4 mét, một cái cổ tay chặt bổ về phía Tần Minh cái cổ. Đến hay lắm. Tần Minh nắm tay vung cánh tay, đánh ra thanh kỳ thập nhị thức quyền pháp, cùng Thạch Kim Đao quyền trưởng tương giao, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đột nhiên, sắc mặt hắn lạnh lẽo. Lạc Yên dẫn ra hóa ách ngọc thụ, một cỗ tổ hợp bệnh khí đã truyền đi qua. Thạch Kim Đao đang chờ ra quyền, đột nhiên cảm thấy bụng dưới có chút quặn đau, đồng thời cúc bộ có từng trận cảm giác nóng rực truyền đến. phúc tạ phúc giảo thống chí nội chống xung quanh nóng rực. T. Hắn không biết mình vì sao đột nhiên phát bệnh, không nhịn được hút ngụm hơi lạnh, trên tay khí lực lập tức nhỏ mấy phần. Tần Minh bắt lấy trống rỗng, liên tục mấy quyền đả phải hắn chật vật chống đỡ, liên tiếp lui về phía sau. Bành bành. Thạch kim đao một hơi không có đuổi theo, lộ ra trung môn, bị Tần Minh đuổi theo liên tục hai quyền đánh vào huyệt đan trung. Phía sau hắn mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, nhà mình phó bang chủ ban huyết tam trọng thực lực lại bị cái không biết tên thiếu niên hành hung. Phó bang chủ, người không sao chứ? Thạch kim đao ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, lồng ngực khó chịu đau, có chút không thở nổi. Hắn nghe được thủ hạ của mình âm thanh, đông cảm giác trên mặt không nhịn được, quay đầu nổi giận mắng, các ngươi là heo sao? Cùng tiến lên bắt lấy hắn. Kẻ địch khó chơi, hắn trực tiếp phát động chiến thuật biển người. Phải. Giữa bang mọi người tuân lệnh, cùng nhau tiến lên. Chương 76, lửa giận, đột phá chương 76, lửa giận, đột phá hưu. Hưu. Hai cây mũi tên hướng về Tần Minh phóng tới, kèm theo còn có mấy cái trông sắt từ khác nhau góc độ đập tới. Tần Minh đột nhiên lui nhanh, né tránh công kích của đối phương. Gâu. Hai cái màu trắng đại cầu một trái một phải nào về phía Tần Minh, mở ra mang theo tơ máu răng nanh. Giống. Hùng hồn giống lên một tiếng vang lên, cái kia hai cái đại cầu bị một đạo màu đen cái bóng nào trúng, một cái trực tiếp bị cắn đứt kết hầu, kêu đều không có kêu một chút liền không một tiếng động. Một cái khác đại cầu bị đụng bay, đứng lên sau ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đúng là trực tiếp quay đầu liền chạy. Giống. Lai tài gào thét, tại u ám núi rừng bên trong giống như quỷ mị vô giết về phía mấy cái dược bang bang phái chúng. Nó theo Tần Minh rất lâu, đại khái có thể phán đoán ra thực lực võ giả, tận lựa chút ban huyết nhất trọng phía dưới cắn. A, cứu ta, nó cắn đứt chân của ta. A a a, đừng cắn ta. Ổn định, dùng tên bắn nó. Nói chuyện chính là một cái cao gầy nam tử, hắn khí độ bình tĩnh, xem xét liền không phải tên soán sĩnh. Có nam tử cao gầy chỉ huy, mọi người nhất thời lại định, thay nhau bắn tên để cho Lai Tại không dám tùy tiện tới gần. Cùng tiến lên, vây giết tiểu tử này. Thợ săn bắn cho ta hắn. Nam tử cao gầy hét lớn một tiếng, cùng bên cạnh một tên mập cùng nhau vây công Tần Minh, hai người quyền pháp lăng lệ, vậy mà đều là ban huyết nhị trọng võ giả. Thạch kim đao gia nhập chiến đoàn, Tần Minh lấy một địch ba, lập tức rơi vào hạ phong. Xa xa còn có ba cái cung thủ không ngừng bắn lén, làm cho Tần Minh chỉ có thể tâm phân mấy dùng. Bành! Tần Minh đưa tay chống chọi một quyền, lại không kịp xoay người lại đón đỡ thạch kim đao một trường, miễn cưỡng vặn vẹo bả vai, một trường này sát qua bờ vai của hắn. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Thạch kim đao trên mặt lộ ra nhe răng cười, tiểu tử này cho thể diện mà không cần, nhất định muốn bắt lấy hắn thật tốt trả tấn, bằng không về sau hắn làm sao đặt chân. 3. Trước mắt nổ tung một đoàn bột màu trắng, thạch kim đao biến sắc, cấp tốc lui ra phía sau ngừng thở. Vôi phấn. Thạch kim đao nghiến răng nghiến lợi, hèn hạ vô sỉ, ta muốn chặt ngươi tay chân. Tần Minh một kích thành công, không chút nào ham chiến, lập tức xoay người chạy. Lai Tài biến mất tại trong núi rừng, thân ảnh màu đen giống như quỷ mị, không có người có thể đuổi được nó. Truy. Thạch kim đao giận dữ, dẫn người truy kích. Nhưng hắn phần bụng cùng cúc bộ truyền đến từng trận cảm nhận sâu sắc, để cho hắn dưới chân tốc độ chậm mấy phần, dần dần bị Tần Minh kéo dài khoảng cách. Núi rừng bên trong cây cối rất nhiều, Tần Minh mượn địa hình ưu thế, dùng cây cối ngăn lại thân hình của mình, để cung tiễn thủ thúc thủ vô sách. Mắt thấy Tần Minh dần dần đi xa, thạch kim đao ánh mắt lộ ra tức giận thần sắc. Thao, để cho ta biết hắn là ai, ta vặn bên dưới đầu của hắn. Hắn lúc này khó chịu trong người dần dần tàn đi, nhưng lồng ngực vẫn như cũ khó chịu đau. Tần Minh cái kia hai quyền cực nặng, lực quyền không thua gì ban huyết tam trọng cảnh cao thủ. Trở về, tâm tình của hắn phiền muộn, lần này không thu được gì, còn không công bị thương nhẹ, càng chết là còn hao tổn hai cái tìm thuốc chó. Cái kia hai cái cẩu giá trị hơn 120. Trở lại trong bang, hắn đem hôm nay phát sinh sự tình hướng bang chủ bẩm báo. Nam tử trước mắt dáng dấp cùng thạch kim đao giống nhau đến 7-8 phần, chính là hắn đại huynh Thạch Kim Thương. Thạch Kim Thương nghe xong hắn lời nói, trầm ngâm một lát nói ra, ta chưa từng nghe thấy Đông Dương huyện có dạng này thiếu niên thiên tài. Dạng này, ngươi đi tìm nha môn người hỗ trợ tìm người. Nếu là bắt đến tiểu tử này, chắc chắn hắn treo ở rừng cây gian đe, bằng không về sau ta dược bang uy tín làm sao có thể đứng thẳng. Trong phòng, Tần Minh cởi y phục xuống, chỉ thấy vai phải sưng đỏ một khối. Thạch kim đao một trường kia lao tới hắn bả vai, cọ sát ra một mảnh nhỏ tụ huyết. Thảo. Tần Minh lồng ngực dâng lên một cơn lửa giận. Hắn là lần đầu ăn thiệt thòi lớn như thế. Hơn nữa, dược bang cũng không phải cái gì quan phương đơn vị, mẹn mẹn cái có thực lực giang hồ bang phái, liền dám quay vòng đất thu tiền, như thế hành động cùng sơn phỉ có gì khác? Hắn cực kỳ phản cảm loại này cùng giai tầng chèn ép cách làm. Tất cả mọi người là người hái thuốc, lúc đầu hái thuốc đều bằng bản sự, đã liều kỹ thuật cũng liều vũ lực. Nhưng dược bang loại này cách làm liền đem chính mình áp đảo khác người hái thuốc bên trên tiến hành bóc lột, làm người trên người. Tốt tốt tốt. Tần Minh đè xuống lửa giận trong lòng, dùng rượu thuốc lau một chút bả vai, sau đó đi đến góc tường, ôm lấy một cái bình lớn, trực tiếp vùi đầu đi vào ừ ngực uống. Vũ độc hổ cốt hữu. Hắn bây giờ tu luyện căn sát công ban huyết tam trọng, mỗi ngày đều phải uống cái này bộ rượu. Thế nha. Hắn uống liền bát đại miệng, sau đó thả xuống bình rượu. Từ trong ngăn tủ một cái hốc tối lấy ra một viên màu đỏ sẫm đan hoàn. Huyết đung đan, đồng dạng là cực dương vật đại bổ. Một viên đan hoàn vào bụng, trong nháy mắt khí huyết lớn nóng nảy, cứng rắn như sắt. Hỏa khí bạo tạc. Tần Minh cảm giác khí huyết sôi trào, hắn không thể lập tức tìm 10 cái nữ mở. Nhưng hắn tu luyện căn sát công đã lâu, biết rõ nguyên dương không thể nhẹ tiết, lúc này toàn thân bôi lên tư âm cao, chạy về đến trong nhà phụ cận một mảnh tiểu lâm tử. Phanh phanh phanh. Đại thụ bị hắn điên cuồng tàn phá, phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Tần Minh song quyền nhanh đến mức giống như tàn ảnh đồng dạng, đánh đến mảnh gỗ vụn bay ra. Hắn đem hôm nay nhận đến biệt khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài, tính cả trong cơ thể dược lực. Vậy anh, đại thụ rốt cuộc không chịu nổi, ở bang sụp đổ. Tần Minh phảng phất giống như không nghe thấy, lại đổi viên đại thụ tiếp tục tàn phá. Sau 2 canh giờ, hắn tiêu hóa xong trong cơ thể dược lực, trên mặt nhưng không thấy một tia vẻ bại. Về đến trong nhà, hắn lật xem sách vở, tìm tới chính mình muốn tư liệu. Chu huyết tùy đằng, cả cây làm thuốc, đại bổ khí huyết. Nhất là trái cây đỏ tươi, như tiểu nhi cỡ ngón tay, có thể dùng sống, đại bổ. Quả nhiên là đồ tốt. Tần Minh trong lòng đại hỉ, trực tiếp cả cây chu huyết tùy đằng nhét vào trong miệng, kéo kẹt nhai. Một cái mắt, khí huyết cuồng bạo giống như sóng to gió lớn, Tần Minh toàn thân đỏ lên, giống như một cái tô bự. Thùng thùng, tim đập loạn, phản phất muốn nhảy ra lồng ngực đồng dạng. Can sát công cùng thanh kỳ công nội tâm công pháp tự động vận chuyển, Tần Minh cảm thấy vô cùng khô nóng, chỉ muốn nhanh lên mở. Nữ nhân, ta muốn nữ nhân. Ta muốn 10 cái, không, ta muốn 50 cái. 100 cái. Vô số dâm tà suy nghĩ trong đầu bốc lên, Tần Minh cảm giác mình lập tức liền muốn phóng ra. Nhưng hắn ý thức tựa như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, từ đầu đến cuối không như lật. Hắn ánh mắt bảo trì một tia thanh minh, tâm niệm vừa động, hung hăng dẫn ra hóa ách ngọc thụ. Cho ta phá. Vậy anh. Tựa hồ có đổ vật gì nổ tung. Khí huyết sôi trào trong nháy mắt bất động, sau đó chậm rãi lui xuống đi theo vốn có công pháp quý tích vận hành, nhưng Tần Minh lại rõ ràng cảm nhận được, hắn khí huyết trở nên càng thêm ngưng thật. Khí huyết nhìn như không còn bốc lên, nhưng trở nên càng có phân lượng mỗi một giọt khí huyết, tựa hồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Ban huyết tam trọng, khí huyết ngưng thực, máu như đỏ thủy ngân, một giọt máu liền có 10 cân lực. Tê lạc. Tần Minh bắp thịt nhảy lên, cơ ngực lớn trướng đến giống như quả dừa vỏ đồng dạng, trực tiếp nứt vỡ y phục. Thân hình của hắn tiến một bước bành trướng, sôi sục xung huyết bắp thịt gần xanh thô to, phối hợp một M85 thân cao, cả người nhìn qua té ngã đại hùng đồng dạng. Tê lạc. Tần Minh dứt khoát xé nát áo, nhếch miệng lộ ra dày đặc răng trắng. Chương 77, toàn diệt giữa rừng núi. Thạch Kim Đao dẫn đội xuyên qua trong rừng, trong mắt mang theo một cỗ táo bạo chi ý hắn ngày hôm qua bằng vào ấn tượng, mời họa sĩ vẽ ra tấm chân dung, tìm viện nha bổ đầu hỗ trợ tìm thiếu niên kia. Nha môn đám người kia mặc dù không làm chính sự, nhưng tiền đúng chỗ, vẫn là có thể phát huy điểm tác dụng. Chỉ tiếc ngày hôm qua cánh rừng kia sáng u ám, hắn cũng nhìn không rõ lắm cái kia thiếu niên tướng mạo. Đừng để ta tìm tới ngươi. Phó ban chủ, chúng ta nghỉ một lát đi. Bên cạnh hắn một cái nhỏ gầy nam tử sắc mặt phát khổ, các minh đệ đều đi 2 canh giờ, tiểu tử kia hôm qua mới ăn phải cái lô vốn, còn sẽ tới sao? Phế vật điểm tâm. Thạch Kim Đao tức giận mắng một câu, nhưng hắn cũng biết thủ hạ nói rất có đạo lý, đối phương hôm qua mới ăn phải cái lô vốn, hôm nay khẳng định là trốn đi. Hắn không kiên nhẫn nói ra, được rồi, các người đám này phế vật, vậy liền nghỉ. A. Sau lưng chuyển đến tiếng thảm. Thạch Kim Đao trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu đi. Sau lưng, một cái toàn thân hắc ý đi, liền mặt đều bao lấy khăn mặt màu đen hùng tráng thân ảnh, nhẹ nhàng vung một chút máu tươi trên tay. Một cái dược bang bang phái chúng ngã trên mặt đất, lồng ngực lõm đi xuống một khối lớn, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Xung quanh bang phái chúng trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Là ngươi? Thạch Kim Đao cảm giác người trước mắt rất là quen thuộc, giống như là ngày hôm qua thiếu niên kia. Nhưng người trước mắt dáng người so với hôm qua thiếu niên càng thêm hùng tráng mấy phần, toàn thân lại bao vây lấy áo đen, để cho hắn không dám kết luận. Nhưng mà, đáp lại hắn chính là hai tiếng kêu thảm. Người áo đen giống như gấu đen tấn công, nhấc lên một cỗ hắc phòng, trực tiếp lộ ra hai tay, đem hai cái bang phái chúng đầu nắm trong tay nhấc lên. Cạch. Thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hai cỗ thi thể từ không trung rơi xuống. Phân tán chỗ đứng. Thạch Kim Đao muốn rách cả mí mắt, gào thét lớn chỉ huy mọi người tản ra. Các ngươi theo ta lên. Lời còn chưa nói hết, hắn liền mang bên cạnh hai cái ban huyết nhị trọng cao thủ thẳng hướng nam tử áo đen. Còn lại bang phái chúng được mệnh lệnh, tản đi khắp nơi mở dùng ám khí, cùng tiến ném bắn. Giống. Vang dội cùng bạo giống lên một tiếng vang lên, một đạo hắc ảnh trong rừng thoát ra, trực tiếp cắn đứt một bang phái chúng huyết hầu. Là cái kia chó đen. Có người nhận ra đây chính là ngày hôm qua cái kia con chó mực, ngựa khí sợ hãi. Lai tài một kích thành công, cấp tốc trốn vào núi rừng, nó thân pháp linh động, sau lưng bang phái chúng còn không có phản ứng lại nó liền biến mất không thấy. Bành. Một bên khác, toàn thân áo đen Tần Minh đã cùng Thạch Kim Đao ba người giao thủ. Hắn trực tiếp thôi động 4 môn công pháp, tăng thêm bạo huyết, một quyền liền trực tiếp đánh đến Thạch Kim Đao lui lại mấy bước tá lực. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Thạch Kim Đao nhìn thấy Lai Tài liền xác định đây chính là ngày hôm qua tiểu tử kia, nhưng hắn vì sao mạnh như vậy? Tần Minh không đáp lời, thừa dịp Thạch Kim Đao lui lại lui mở công phu, một quyền đập ầm ra. Phúc. Một quyền này nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh, bên trái ban huyết nhị trọng hắn tử căn bản không kịp phản ứng, bị một chưởng vô ở trên mặt, kinh khủng cự lực đem hắn chấn động đến thất khiếu chảy máu, trực tiếp mềm nhũn đi xuống. Một cái khác ban huyết nhị trọng hắn tử kinh hãi và phần, đang muốn nhanh lùi lại, đã thấy trước mặt cái kia kinh khủng thân ảnh màu đen đã giống như cự hùng đánh tới. A, ta liều mạng với ngươi. Hắn lời còn chưa dứt liền bị Tần Minh một quyền đánh vào cái cằm, cả người về sau hung hăng ngửa mặt lên, cái cổ phát ra đứt gãy âm thanh, cái hốt lấy quỷ dị góc độ dán lên hắn sau lưng. Ngươi, chuyện gì cũng từ từ. Thạch Kim Đao nhất hầu phát khô, lại có loại nghĩ xoay người bỏ chạy cảm giác. Xung quanh bang phái chúng đều là hình như tại nhìn ác quỷ đồng dạng nhìn xem Tần Minh, trong lòng phát lạnh. A, có người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, Lai Tài thừa dịp mọi người không chú ý, lại xông tới đánh lén, trực tiếp cắn một cái ban huyết nhất trọng hảo thủ kéo vào trong rừng, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực. Tần Minh âm thanh trầm thấp hình như từ bạc nước phát ra tới đồng dạng. Hắn từng bước một hướng phía trước, cho Thạch Kim Đao mang đến cực lớn áp lực tâm lý. Thạch Kim Đao bị khí thế của hắn uy hiếp, miễn cưỡng nhấc lên một hơi, chợt quát lên, đừng quản con chó kia, vây giết người này. tiểu tử nhận lấy cái chết. Hắn cổ động khí huyết, một trường đẩy ra, mang theo một trận mạnh mẽ trường phong, đối với Tần Minh mặt đè xuống. Tần Minh hất lên hai tay, vung lên nắm đấm nhanh chóng nện ra hai quyền. Vành mảnh. Hai người nhanh chóng so chiêu, Thạch Kim Đao chỉ cảm thấy đối phương khí lực lớn, mỗi một quyền đều chấn động đến bàn tay hắn thấy đau, cánh tay đã có chật khớp dấu hiệu. Mà đối diện người áo đen khí tức kéo dài, lực bộc phát lại mạnh, vậy mà còn có thể tại cùng hắn giao thủ thời điểm thuận tay giết chết mấy cái bang phái chúng, để những bang phái khác chúng càng thêm sợ hãi, căn bản không dám lên phía trước. Tiếp ta một quyền này, Tần Minh bỗng nhiên đạp lên mặt đất, nhảy lên thật cao một quyền đệm xuống. Một quyền này nhanh, mạnh, trọng. Quyền chưa tới, gió đã tới. Thạch Kim Đao trong lòng cuồng loạn, đè xuống trong lòng sợ hãi, một trường đẩy ra. Bành! Cạch! Tiếng xương gãy truyền đến, Thạch Kim Đao đột nhiên hét thảm một tiếng, che lấy cánh tay quỳ một chân trên đất. Nhưng hắn còn không kịp thở dốc, liền nhìn thấy nam tử áo đen lại là một quyền đệm xuống. Ta không thể chết. Hắn sinh tử lúc buộc phát ra sau cùng dư lực, nâng lên một cái tay khác miễn cưỡng chống đỡ. Cánh tay của hắn miễn cưỡng bị một quyền nện đứt thành vết chữ, mềm nhũn treo ở trên bả vai. Thế a. Thạch Kim Đao đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân đạp một cái đứng dậy, trực tiếp xoay người chạy. Xung quanh bang phái chúng bạn phần hoảng sợ, tản đi khắp nơi chạy trốn. Tần Minh lạnh lùng nhìn xem Thạch Kim Đao bóng lưng, không nhanh không chậm đi theo. Ta không thể chết, ta còn muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ta cùng đại huynh từ nhỏ nhận hết khi dễ, thật vất vả có được hôm nay cơ nghiệp, ta không thể chết. Ta không thể chết. Đại huynh, cứu ta. Thạch Kim Đao thất tha thất thể, hai tay kịch liệt đau nhức làm cho sắc mặt hắn ảm đạm, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp. Trước mắt chính là cửa trại, trong mắt của hắn tỏa ra hy vọng thần thái, vọt vào. Đại huynh cứu ta. Hắn nhìn thấy nhà mình đại huynh ngay tại phía trước, rốt cuộc khống chế không nổi lực đạo ngã nhào xuống đất. Nhị đệ, ngươi thế nào? Thạch Kim Thương kinh hãi, là ai đem ngươi đánh thành? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cửa trại chỗ nam tử áo đen. Xem ra là ngươi. Thạch Kim Thương trong mắt sát ý tuôn ra, trực tiếp buộc phát ra con báo đồng dạng tốc độ phóng tới người áo đen. Bành 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 bành. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, bên cạnh bình thường bang phái chúng căn bản không dám tới gần, loại này cấp bậc chiến đấu, chỉ cần lao tới bọn hắn liền phải trọng thương. Thạch Kim Thương trong mắt nổi lên một tia kinh hãi, nam tử này là ai? Cái này một thân kinh người cự lực đánh chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, càng đánh càng không còn chút sức lực nào. Ầm. Hai người đối đầu một trường, Tần Minh trên tay bộc phát ra bột màu trắng, hai cỗ bệnh khí truyền qua, Thạch Kim Thương không nhịn được hắt hơi một cái, lồng ngực khó chịu. Tổ hợp chứng bệnh, hoa phấn quá mẫn kịch phát hắt xì hao xuyễn ngực khó chịu. Hắt xì. Hắn lực đạo lập tức yếu đi xuống, bị Tần Minh nắm lấy cơ hội lấn người một trường đánh vào lồng ngực. Phanh phanh phanh. Tần Minh một kích thành công, quyền pháp như cuồng phong, liên tục đánh vào Thạch Kim Thương huyệt đàn trung. Thạch Kim Thương giống như đống cát đồng dạng, bị Tần Minh đè xuống đất điên cuồng truy, trong miệng máu tươi phun mạnh, còn ngăn không được nhảy mũi. Phúc. Hắn đột nhiên phun ra một chùm huyết vụ, hai mắt trừng lớn, gắt gao bắt lấy Tần Minh cánh tay. Chương 78, chiêm vọng trận chương 78, chiêm vọng trận ôi. Thạch Kim Thương như thú bị nhốt phát ra gào thét, nhưng thân thể lại cứng đờ, gắt gao bắt lấy Tần Minh. Tần Minh mặt không hề cảm xúc, đem tay rút ra, trực tiếp cắt đứt cổ của hắn. Rắc. Thạch Kim Thương đầu nghiêng về một bên, sau cùng ánh mắt nhìn hướng Thạch Kim Đao. Đại Minh. Thạch Kim Đao trong lòng bị phẫn bạt phần, đối đầu Tần Minh lạnh nhạt ánh mắt, lập tức như rơi xuống hầm băng. Ba. Hắn trực tiếp quỳ xuống, mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn hướng Tần Minh, "Thả ta, ngươi đã giết chúng ta cái này nhiều người, ta cũng phế đi, ta đem trong sơn trại tiền đều cho ngươi." Tần Minh từ trên cao nhìn xuống hắn, vươn tay ra xoa xoa đỉnh đầu của hắn. "Ngủ đi." Thạch Kim Đao ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đỉnh đầu một trận khó chịu đau, lập tức ngã trên mặt đất, không còn hô hấp. Giết chết hai người, Tần Minh quay đầu liếc nhìn, xung quanh bang phái chúng sớm đã tản đi khắp nơi chạy trốn, lai tải giống như quỷ mị, không ngừng săn giết bọn hắn. Tần Minh ngồi xổm người xuống nhanh chóng sờ thi, lập tức con mắt tỏa sáng. Thật có tiền. Trên người hai người này ngân phiếu cộng lại chừng hơn 620. Ta vê đút có vê đút. Go. Lai tải kêu một tiếng, phóng tới bên trong gian phòng. Tần Minh cất kỹ ngân phiếu, đi theo lai tải bắt đầu tại trong phòng gỡ bét. Hai khắc đồng hồ sau, hắn cũng tràn đầy bao khỏa, bên trong có bạc vụn, một chút đồ trang sức, các loại niên đại lâu dược liệu. Đây là cái gì? Tần Minh trong tay nâng một cái hộp gỗ, bên trong truyền đến một cỗ gây mũi tanh hôi mùi thuốc, đây là hắn tại một cái hốc tối bên trong tìm tới. Mở ra hộp gỗ, cỗ kia tanh hôi gây mũi mùi thuốc càng thêm nồng đậm. Một cái xấu xí đáng sợ cây nấm nằm ở trong hộp, nó có người thành niên hai ngón tay độ dày, quần tre có hơi mở chất keo hình, mặt ngoài đầy mạch máu hình dáng mạch lạc, quần trôi từ vô số nhỏ bé béo thịt chen chúc mà thành, béo thịt chậm chạp nhúc nhích co bảo, tựa như vật sống đồng dạng. Đây là vật gì? Tần Minh nhíu mày, chưa bao giờ thấy qua như vậy xấu xí kỳ lạ thực vật, thậm chí còn mang theo một tia kinh dị ý vị. Hắn trầm tư một lát, không có tùy tiện vươn tay ra đụng vào, quay đầu nói với Lai Tài, đi bắt con động vật nhỏ tới. Go. Lai Tài tuân lệnh, lập tức co giò chạy như bay đi ra, chỉ trong chốc lát liền bắt tới một cái bé thỏ trắng. Tần Minh nắm bé thỏ trắng, đem chống đỡ lên cái kia xấu xí cây nấm. Bé thỏ trắng không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tần Minh trong lòng rung lòng, lại đợi một khắc đồng hồ, bé thỏ trắng không có chúng độc dấu hiệu, lúc này mới rỗi ra một cái ngón út đi chạm đến, trước mắt hiện lên từng đầu văn tự tin tức. Chim bọc tràn, trưởng thành dài ước chừng 5 tấc, quần tre có mạch máu hình dáng mạch lạc, quần trôi như đập thịt. Lớn lên địa khu, ở mức hư tối chỗ, yêu thích sát tối, có thể cắm rễ sát tối lớn lên, sẽ chậm chạp di động. Ngắt lấy phương thức, cả cây làm thuốc. Vào tay đụng vào một cái mắt, Tần Minh hình như nghe được bên tai truyền đến từng trận nói nhỏ, tựa hồ có người đang nói chuyện. Thu hồi ngón út, trận kia trận nói nhỏ biến mất không thấy gì nữa, phảng phất ảo giác. Đây rốt cuộc là cái gì? Tần Minh lập tức trong lòng nổi lên hiếu kỳ cùng kinh ngạc, liếc về trong hộp còn có trang giấy, cầm lên mở rộng, bên trong vẽ lấy chiêm vọng tràn hình ảnh, viết sinh trưởng của nó địa khu, nhưng không có nói rõ thứ này tác dụng. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhất động, đống dừng quay người. Lai Tại phát ra gầm nhẹ, dưới bờ vai nặng, làm bộ liền muốn nhào tới. Sau lưng, ba cái mặc vàng tím sắc rộng lớn áo bào nam nhân sóng vai đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn xem Tần Minh. Ma Âu giáo. Tần Minh trong nháy mắt nhận ra những người này trang phục, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng. Trong ba người cầm đầu nam tử ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, bắt lấy hắn. Đông Dương huyện, nội thành, Lữ phủ. Lữ Nha bước nhanh chân, đẩy ra phòng trong cửa. Hắn đại mã kim đao ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, tựa hồ tại nghỉ ngơi. Một lát, hắn có chút mở mắt, thanh âm trầm thấp trong phòng quen quần. Ra đi, ngươi muốn trốn đến lúc nào? Hi hi, Lữ đại nhân thật là nhạy cảm, nô gia quả nhiên không che giấu nổi ngươi. Một cái nổi bật thân ảnh từ sau tấm bình phong đi ra, khuôn mặt nàng tú lệ cảm động, đúng là không đến áo sợi, thoải mái đem có lồi có lõm bại lộ trong không khí. Nàng dễ dụa như rắn nước linh động vòng eo đi đến Lữ Nha trước mặt, mang theo một trận mùi thơm. Lữ đại nhân, nô gia nhớ ngươi muốn chết, nàng duỗi ra trắng non ngón tay thon dài, sờ về phía Lữ Nha lồng ngực, muốn vị cởi áo núi dây lưng. Ba. Lữ Nha trong mắt lóe lên một tia khô nóng, nhưng rất nhanh áp chế xuống, đưa tay bắt lấy ngón tay của nàng. Hắn ngừng thở, lạnh giọng nói ra, "Mục Văn Thanh, ma ước giáo ám đồ sứ, kỹ nữ xuất thân, sở trường về sắc dụ, ta nói đúng sao?" Lữ đại nhân thật sự là tin tức linh thông, cái này liền đem người ta đối sạch sành sanh Mục Văn Thanh vặn bẹo vòng eo, mỉm cười nói, "À, không đúng, nhân gia đã là tinh quang á." "Lữ đại nhân, ta ngồi lên tới có tốt hay không?" Nàng thổ khí u lan, ánh mắt lưu chuyển, mang theo mị sắc. Lữ Nha không tiếp nàng gốc dạng, đột nhiên bỗng nhiên đưa tay bóp lấy cổ của nàng, trên mặt sát ý phun trào, thu hồi người mị dược. "Các ngươi ma ước giáo tới Đông Dương huyện là đang tìm cái gì đồ vật?" Một Văn Thanh bị hắn bóp lấy cái cổ, trên mặt thế mà vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, như bạch ngọc bàn tay duỗi ra, một chút xíu miễn cưỡng tách ra Lữ Nha bàn tay lớn. Lữ đại nhân làm đau người ta, nàng mỉm cười nói, "Ta ma ước giáo từ trước đến nay lấy chúng sinh tổng tế làm mục tiêu, tìm kiếm thiên hạ có chí chi sĩ cùng cử hành hội lớn. Ta tới đây, tự nhiên là mời Lữ đại nhân gia nhập chúng ta. Lấy Lữ đại nhân tiên phú, gia nhập chúng ta ít nhất cũng là minh đồ sứ, đợi một thời gian trở thành thất tội sứ cũng là ở trong tầm tay. Năng lượng của chúng ta vượt qua tưởng tượng của ngươi, chẳng những có công pháp tài nguyên, càng có thể để cho ngươi trong triệu một bước lên mây." Nàng trong lời nói mang theo vô tận tự tin và sức hấp dẫn, tựa hồ chắc chắn Lữ Nha sẽ không cự tuyệt. Lữ Nha cười lạnh nói, "Trên đời này sao lại có lấy không chỗ tốt? Ma Úc giáo đây là muốn tạo phản sao?" Hắn đang thử thăm dò Mục Văn Thanh. "Cũng không phải, cái này ta hiện tại không thể nói cho ngươi." Mục Văn Thanh lắc đầu. "Ồ." Lữ Nha trên mặt lộ ra nhe răng cười, "Không nói, ta liền đánh chết ngươi." Dưới thân hắn chiếc ghế đột nhiên vỡ vụn, cả người bạo khởi hướng về Mục Văn Thanh huy quyền. Bành 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 bành. Mục Văn Thanh nụ cười trên mặt thu lại, nhưng không chút nào bối rối, nhìn như thân thể gầy yếu bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lại cùng Lữ Nha đánh đến ngang nhau. "Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?" Lữ Nha híp mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo. "Nô gia đã nói đến đủ rõ ràng, chỉ cần Lữ đại nhân gia nhập chúng ta, vượt qua phụ thân của ngươi, ở trong tầm tay. Công pháp, tài nguyên, quyền thế, thậm chí thay thế phụ thân của ngươi cũng không phải việc khó. Các ngươi điều tra ta." Lữ Nha đột nhiên ánh mắt phát lạnh, sắc ý tăng vọt. "Lữ đại nhân không phải cũng một mực tại điều tra chúng ta sao?" Mục Văn Thanh rút lui một bước, cười nói, "Chúng ta là thật tâm mời chào ngươi, đến mức nói chúng ta muốn cái gì, cái kia xác thực có." Lệ Tôn dưới tay nắm lấy một cái gọi Tào Tuấn người, hy vọng Lữ đại nhân có thể đem người này giao cho chúng ta, viên này Vân Mẫu trùng đoán chính là thành ý của chúng ta. Cổ tay nàng lật một cái, mở rộng một viên trắng tinh trứng trùng. "Vân Mẫu trùng đoán?" Lữ Nha ánh mắt kinh ngạc, đây chính là đồ tốt, đối với thân thể lớn bổ, đối với hóa kình võ giả đều có tác dụng lớn. Nhưng hắn lại lắc đầu, "Ngươi tới chậm, Tào Tuấn đã chết tại phụ thân ta trong tay." Mục Văn Thanh sắc mặt cứng đờ. Lữ Nha nhìn xem nàng bộ dáng này, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, "Ta đoán ngươi đang tìm Tào Tuấn trên thân tấm kia quyển gia cừu đúng không? Nguyên trùng nhập thể, siêu thoát phàm tục, như không phải là tuyệt cảnh, chớ thử nghiệm. Tào Tuấn ban cho Tào gia hậu nhân." Câu nói này vừa ra, Mục Văn Thanh sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, nhưng rất nhanh khôi phục khuôn mặt tươi cười. Xem ra Lệnh Tôn đã được đến tấm kia quyển gia cừu, bất quá hắn chỉ lấy được một nửa, là không có ích lợi gì. Lữ Nha lạnh nhạt nói, "Ngươi xem nhẹ phụ thân ta, hắn cũng tại tìm mặt khác nửa tấm." Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Mục Văn Thanh con mắt, trầm giọng nói cho ta, Tào Tuấn câu nói kia là có ý gì? Uyên trùng lại là cái gì?" Mục Văn Thanh trầm mặc không nói. Nửa ngày, nàng chậm rãi mở miệng. "Lữ đại nhân, có thể từng biết võ thánh bên trên truyền thuyết." Chương 79, lời đồn bay đầy trời chương 79, lời đồn bay đầy trời rực vang, cửa trại. Tần Minh cùng đối diện ba cái ma ước giáo cao thủ giằng co. Mấy người giao thủ mấy chục hiệp, Tần Minh kinh ngạc phát hiện đối phương vậy mà đều là ban huyết tam trọng cao thủ. Mà đối diện mấy người càng là ánh mắt nghiêm trọng, ba người bọn hắn ban huyết tam trọng liên thủ, vậy mà không thể trực tiếp cầm xuống người trước mặt. "Các hạ, vật trong tay ngươi vốn là chúng ta hủy thác dược bang tìm kiếm, còn mời trả lại." Trong ba người cao nhất người đàn ông đầu chọc gặp bắt không được Tần Minh, ngựa khí chậm lại không ít. Tần Minh cười lạnh, khẽ khẽ giọng nói ra, "Ngươi nói là chính là, ngươi muốn như nào?" Đầu chọc cao mày nói, "Thứ này ngươi cũng không cách nào dùng, trực tiếp dùng là có độc, cũng chính là đối với chúng ta mới có đặc thủ công dụng. Vừa rồi chúng ta liều lĩnh, lỗ mãng, ra giá 20 lượng cùng ngươi mua xuống, như thế nào?" Tần Minh giơ ra năm ngón tay, "500 lượng." "500 lượng? Ngươi điên rồi." đầu chọc tức giận đến quá sức, ngươi cầm ta chơi bừa. Không có cái gọi là, ngươi không mua ta liền bóp nát nó. Tần Minh căn bản không quan tâm, có thể xuất động ban huyết tam trọng cao thủ đến tìm đồ vật, khẳng định không đơn giản. Hắn liền mù ra giá, nhìn đối phương danh giới cuối cùng ở nơi nào. 300 lượng, không thể càng nhiều. Đầu chọc tức thì tức, nhưng đồ vật không tới tay, hắn cũng không dám bức bách Tần Minh. Tần Minh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thứ này đối với bọn họ thật sự trọng yếu như vậy. Ta đổi chủ ý, ta muốn 800 lượng. Hắn trực tiếp nâng giá. Mụ mụ ngươi. Đầu chọc nổi giận, trên mặt giữ tợn run run, 500 lượng. Ngươi không cho ba người chúng ta chính là liều mạng trọng thương cũng muốn giết ngươi. Thành giao. Tần Minh tốc độ nói nhanh chóng, trực tiếp quyết định, để đầu chọc có thổ huyết cảm giác. Tiền hàng thanh toán xong, đầu chọc mặt lạnh lấy vung ra một tấm ngân phiếu, Tần Minh ra hiệu lai tải ngập tới, kiểm tra một phen không có vấn đề. Toàn bộ quá trình đầu chọc cũng không sợ Tần Minh đổi ý, thực sự không được bọn hắn liền đổ vật đều không cần, ba người liền cùng nhau tiến lên làm chết tiểu tử này. Cáo tử. Tần Minh chợt vung ra trong tay hộp, xa xa ném ra bên ngoài mấy chục mét. Đối diện mấy cái nam tử tựa hồ sớm có dự phán, co cẳng liền tiến lên. Tần Minh thừa cơ co cẳng lao nhanh, cấp tốc rút lui. Về đến trong nhà, Tần Minh đóng cửa lại, kiểm kê lên hôm nay thu hoạch. Các loại hiện bạc, ngân phiếu cộng lại, ước chừng có 1.300 lượng, lại tính đến một chút đồ trang sức, xem chừng có thể có 1.500 lượng. Cái này 1.500 lượng bên trong, dự bang cống hiến ước chừng 1.000 lượng. Ngoài ra còn có rất nhiều chân quý dược liệu tích trữ tại trong cố phòng, Tần Minh chuyên chọn niên đại 20 năm trở lên cầm, nơi này ước chừng có thể giá trị cái hơn 520. Đáng tiếc ma ốc giáo người đi ra làm dối, bằng không Tần Minh là dự định làm cái đời xe, đem trong nhà kho chứa hàng dược liệu đều mang đi. Bất quá có những thứ này cũng không tệ. Hắn không có ý định bán đi những thứ này hảo dược, trực tiếp ăn, trực tiếp luyện hóa. Dù sao trên thân tiền mặt đã rất nhiều, không cần lại dựa vào bán thuốc kiếm tiền. Tần Minh tiện tay chọn lấy viên hơn 20 năm lão huyết sâm, rắc cùng nhai củ cải đồng dạng liền nhét vào trong miệng ngay. Ăn. Luyện. Túy Tiên lâu. Tầng hai đại sảnh, hai cái hán tử vây quanh tại nơi hẻo lánh cái bàn, nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói không? Quân hầu đại nhân trong tay một tấm bảo tàng đồ, bên trong cất giấu thông hướng võ thánh bên trên bí mật. Cái gì một tấm? Là nửa tấm. Phía trên kia viết nguyên chủ nhập thể, siêu phàm thoát tục. Cái kia mặt khác nửa tấm ở đâu? Nghe nói ma ốc giáo trong tay có manh mối, nhưng nghe nói quân hầu đại nhân gần nhất liên tục bị người tới cửa thăm dò, sợ rằng việc này không giả được. Đạp đạp, tiếng bước chân nặng nề truyền đến, hai người ngẩng đầu, giống như cột điện cao lớn bóng tối bao phủ bọn hắn. Lữ đại nhân. Hai người lập tức luống cuống, lập tức liền muốn quỳ xuống dập đầu. Vọng thương nghị quân hầu, nhốt vào thủy lao. Lữ Nha ngữ khí lãnh đạm, bên người vệ binh lập tức đem hai người nhấc lên mặc cho bọn hắn như thế nào kêu khóc cũng vô dụng. Trong đại sảnh lập tức câm như hến, nhưng không có ai dám lên tiếng ngăn cản. Lữ Nha tùy tiện tìm cái chỗ chống ngồi xuống, tiểu nhị nơm nớp lo sợ tới chào hỏi hắn. Tới 10 cân thịt bò, 2 cân hạnh hoa rượu. Dứt lời, hắn ném ra một thỏi bạc. Lữ đại nhân, trưởng quỹ nói không thu tiền của ngài. Tiểu nhị lộ ra định nọt nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí đem bạc đẩy trở về. Cầm tiền, mang thức ăn lên. Lữ Nha một ánh mắt nhìn đến tiểu nhị trái tim đều sót mấy nhịp. Là, lập tức cho ngài mang thức ăn lên. Tiểu nhị bay vượt qua chạy. Lữ Nha thu hồi ánh mắt, rơi vào trầm tư. Ma Úc giáo biết được cái kia nửa tấm tàng bảo đồ tại phụ thân mình trong tay về sau, tới cửa thương lượng không có kết quả, liền đem tin tức lan rộng ra ngoài, để thế lực khắp nơi tới quấy rối phụ thân. Nhưng Lữ Mân há lại kẻ vớ vẩn. Hắn biết Ma Úc giáo thế lực khổng lồ, chính diện đối đầu cũng là phiền phức, dứt khoát cũng lén lút thả ra tin tức ngầm, xương Ma Úc giáo nắm giữ lấy toàn bộ bảo tàng bí mật. Khoảng thời gian này hắc bạch hai đạo tin tức bay lời trời, các loại nghe đồn càng ngày càng không hợp thói thường. Từ lúc mới bắt đầu bảo tàng bên trong có võ thánh bên trên bí mật, càng về sau có được có thể thành tiên đắc đạo, kéo dài tuổi thọ và năm. Mà có quan hệ võ thánh bên trên bí mật, Lữ Nha đã từng hướng Lữ Mân hỏi qua, lấy được lại là một câu ta cũng không rõ ràng, có lẽ đây chẳng qua là cái nghe đồn mà thôi. Phụ thân, ngươi là có hay không chưa hề tín nhiệm qua ta? Lữ Nha ánh mắt chớp động, lồng ngực kìm nén một cỗ nộ khí, sau đó chậm rãi bình ổn lại. Hắn nhìn hướng dưới lầu phong cảnh, một chiếc khí phái xe ngựa trên đường phố chạy, xuyên qua náo nhiệt đám người. Lữ đại nhân, ngài thịt rượu tới. Lữ Nha lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt kẹp lên khối lớn thịt bò liền hướng trong miệng nhét. Dưới lầu chiếc xe ngựa kia chậm rãi chạy khỏi khu phố, đi tới Thanh Kỳ môn. Cửa đẩy ra, Lôi Vương bước chân dài từ trong xe đi xuống. Lôi môn chủ, mời tới bên này. Cửa ra vào sớm có đệ tử chờ, ôm quyền hành lễ. Làm phiền. Lôi Vương đi theo đối phương xuyên qua diễn võ trường, hướng đi hậu đường đại sảnh. Mời ngài vào. Lôi Vương gật gật đầu, đẩy cửa ra. Trong đại sảnh Hồng Thiên Minh, Kim Đao Bang bang chủ Kim Ưu, Phi Hùng Bang bang chủ Hùng Điển, Vũ Thạch môn trưởng môn Quy Hóa Vũ ngồi quanh ở một cái bàn tròn phía trước. Liền cái ngươi, đến như vậy chậm. Hùng Điển tính tình vội vàng sao động, xuất khẩu gán trách. Lôi Vương lười cùng hắn tính toán, ngồi đến còn lại vị trí. Người đã đông đủ liền bắt đầu đi. Hồng Thiên Minh âm thanh âm u, gần nhất tin tức huyên náo xôn xao, chư vị có ý kiến gì? Ha ha, thật sự có võ thánh bên trên đường. Ta không tin. Hung Điên khinh thường nói, võ thánh chính là một đấu một vạn, đã là thế gian tối cường, đương thời nhưng còn có so với võ thánh càng mạnh tồn tại. Ngươi không biết không đại biểu không tồn tại. Quy Hóa Vũ không mặn không nhạt nói, ta cũng không có nghe nói qua, nhưng huyệt trống không đến gió, thả tin là có, không tin không. Trong mắt của hắn chớp động lên tinh quang, thân là người tập võ, làm sao lại đối với lực lượng không có theo đuổi? Vậy làm sao nói? Nghe nói Diêu gia đều nhúng tay, Diêu Cương Bình dẫn người tới cửa thăm dò Lữ Mân. Kim Ưu ném ra một tin tức. Đâu chỉ, Lữ Nha cũng dẫn người khắp nơi bắt người, nội thành gần nhất tràn vào tới không ít người giang hồ, phần lớn là tới tham gia náo nhiệt. Lôi Vương cũng mở miệng nói ra, hơn nữa có chút không còn sống lâu nữa võ đạo tà tu cũng ngấp nghé cái này bí mật, dù sao trong truyền thuyết lấy được cái kia cái gọi là huyền chủng liền có thể kéo dài tuổi thọ và năm. Hồng Thiên Minh cúi đầu, không nói một lời, nhưng hắn ánh mắt lại cũng không bình tĩnh. Bọn hắn đều tại đoán cái gọi là võ thánh bên trên có phải là thật hay không. Kỳ thật không cần đoán, bởi vì xác thực có dạng này nghe đồn. Hắn còn tại Thanh Chiếu môn thời điểm liền nghe sư phụ đề cập qua giải giác mấy lời, trong ngôn ngữ không hề phủ nhận thế gian còn có võ thánh bên trên tồn tại. Nếu như có được đến, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, trầm giọng nói, ta cũng không biết tin tức thật giả, nhưng ta đề nghị gia nhập cấp đoạn. Như bị Diêu gia hoặc Lữ gia lấy được, chúng ta hoặc đem không đường tối lui. Còn lại bốn người lẫn nhau nhìn nhau, giống như đang suy tư. Một lát, trong đại sảnh liên tục vang lên âm thanh. Ta đồng ý. Tán thành. Ta cũng đồng ý. Chương 80, thăng cấp, thanh ách chương 80, thăng cấp, thanh ách trong viện. Tần Minh nâng một bát nóng hổi thuốc đông y ngửa đầu chút xuống. Thuốc đông y vào bụng, dược lực bị hắn cấp tốc hấp thu, hóa ách ngọc tụ bên trên bệnh khí nhanh chóng tan rã. Theo hắn hấp thu luyện hóa bệnh khí càng nhiều cùng với cảnh giới võ đạo tăng lên, đối với bạch ách cấp bậc bệnh kháng tính cũng càng mạnh, luyện hóa cũng càng nhanh. Lúc này đã là đông nguyệt, thời tiết càng rét lạnh. Tần Minh thoát áo, mình trần luyện quyền. Trên người hắn bốc lên từng tia hơi nóng, khí huyết cường thịnh tạo thành nhiệt độ cơ thể quá cao tại cái này trong ngày mùa đông làm cho hắn xa xa nhìn qua khuôn mặt có chút mơ hồ. Liên tục đánh xong ba chuyên quyền, hắn đông nhiên thu hồi quyền giá. Trong mắt chớp động lên một tia thần sắc khác thường. Hóa ách ngọc thụ bên trên, văn tự tin tức hiện lên. Luyện hóa bệnh khí, khí huyết tăng cường huyết trệ bạch ách, hoa 100. Hóa ách ngọc thụ, bạch ách, hóa ách ngọc thụ, thanh ách cần thúc đẩy sinh trưởng 9 đóa bạch ách cấp đóa hoa, khi tiến lên độ 9, hóa ách ngọc thụ bên trên, thứ 9 đóa hoa nở rộ. Thân cây nổi lên ánh sáng nhạt, trên cây còn lại tất cả đũa hoa, đóa hoa cùng nhau chứa đựng. Sau đó cánh hoa cùng ống nhị cái hoa nhanh chóng khô héo rơi, bầu nhụy trần trụi đi ra cấp tốc lớn lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên từng quả trái cây. Từng quả màu xám, trái cây màu trắng treo đầy đầu cành, rậm rạp chẳng chịt. Lúc này hóa ách ngọc thụ một chút xíu từ màu trắng chuyển biến làm xanh biếc chi sắc, thân cây bên trên tin tức hiện lên. Hóa ách ngọc thụ, thanh ách, tạng phủ bị liên lụy, khí chất tổn thương bệnh ách rút tơ, có thể rút ra bệnh ách chi khí tại bản thân, luyện hóa bệnh ách chi khí, nhưng phải ách nguyên, tích lũy ách nguyên có thể đột phá bình cảnh. Bách thảo đồ giám, phân biệt bách thảo đặc tính. Tật bệnh tạng dư, có thể rút ra tật bệnh tạng dư người khác. Hóa ách ngọc thụ trên thân quang mang dần dần ảm đạm xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Thăng cấp. Tần Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Ban đầu ban tặng bệnh trạng biến thành tật bệnh tặng dư không còn là chỉ có thể rút ra một cái chứng bệnh, mà là đem hoàn chỉnh tật bệnh tặng dư. Thử xem. Hắn lúc này rút ra tiêu chạy khôi ách bệnh khí truyền vào trong cơ thể mình, một nháy mắt trong thân thể truyền đến đau bụng, buồn nôn phạm nôn cảm giác, còn kèm theo nhẹ nhàng đầu óc phát sốt. Nhưng loại cảm giác này tương đối yếu ớt, một là Tần Minh bản thân đối với bệnh kháng tính tương đối cao, hai là hắn khí huyết cường thịnh, khôi ách cấp bậc bệnh đối với hắn tác dụng không lớn. Nhưng bây giờ hóa ách ngọc thụ thăng cấp đến thanh ách, cấp bậc này đối ứng chứng bệnh liền mãnh liệt nhiều. Thanh ách, tạng phủ bị liên lụy, khí chất tổn thương thường nương theo khí quan tổn thương hoặc bệnh biến. Thanh ách bệnh phổ biến như đa sối, thận kết thạch, bệnh nội trướng, ho lao, bệnh vàng da trở. Tiện tay cho đối thủ treo cái thận kết thạch đều đủ đau đến quá sức, trừ phi đối phương cảnh giới tương đối cao, có thể kháng được, nếu không loại này bị thanh ách cấp cái khác bệnh một gọn, trực tiếp thực lực đánh gãy. Nhưng mà này còn không tính tổ hợp bệnh. Không sai. Tần Minh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tiếp xuống chính là tìm kiếm chút thích hợp thanh ách cấp cái khác bệnh, mau chóng thôi hóa đi ra. Dù sao hắn hiện tại trong tay dư giả, luyện hóa bệnh khí tài nguyên cũng đầy đủ. A Minh. Thần cương âm thanh truyền đến, đánh gãy Tần Minh suy nghĩ. Đại ca. Tần Minh quay đầu cười nói, trở về. Bây giờ Tần Cương trong một năm khó mà đột phá đến thanh kỳ công ban huyết nhất trọng, vô duyên thanh kỳ môn, nhưng ở Tần Minh đại lực duy trì bên dưới, tu luyện phi yến tối bản này phẩm chất lần một chút công pháp cũng đột phá ban huyết nhất trọng. Tăng thêm Tần Minh bản thân lực ảnh hưởng, bây giờ Tần Cương đã là Hắc Thủy Bang phó bang chủ, địa vị không thể so sánh nổi. Đến mức Tần Tình thì là đã đột phá ban huyết nhất trọng, bắt đầu xung kích ban huyết nhị trọng. Tần Cương gật gật đầu, lấy ra một tờ bản đồ, ta tìm mấy nơi, ngươi nhìn một chút. Hắn đem trên bản đồ vẽ lấy vòng đỏ mấy chỗ chỉ cho Tần Minh, nơi này, còn có nơi này phụ cận ba dặm bên trong đều có nguồn nước, lương khô đầy đủ lời nói, ngây ngốc một năm nửa năm cũng được, xem như đường chạy trốn cũng không tệ. Tần Minh nhìn thoáng qua, không nhịn được khen, đại ca làm việc vững vàng, cái này mấy chỗ tuyển chọn phải không sai. Tần Cương cười ha ha, yên tâm đi, ta lại tìm nhiều mấy nơi, càng nhiều càng tốt. Từ lần trước thủ bị quân cùng võ minh bởi vì hợp liên bang sự tình phát sinh xung đột về sau, Tần Minh liền cảm giác sâu sắc Đông Dương huyện không an toàn, cùng Tần Cương thương lượng một phen sau hai người liền quyết định tìm chút cứ điểm, thuận tiện chiến loạn thời điểm chạy trốn. Hai người lại lần nữa thương lượng một phen, lại thảo luận ra mấy đầu tuyến đường mới, cùng với một chút lương khô vật tư phương diện dự trữ. Ta trước đi trong bang. Tần Cương cùng Tần Minh quyết định tốt chi tiết, liền đội vàng chạy tới bang phái. Hắn thân là phó bang chủ, mỗi ngày xử lý sự tình rất nhiều. Tần Minh thì là quay người trở về nhà, từ trong ngăn tủ lấy ra một viên 20 năm linh chi, rắc liền cắn xuống một ngụm lớn. Trong cơ thể khí huyết tràn đầy, nhanh chóng tiêu hóa dược lực. Sắp đột phá rồi. Hắn bỗng nhiên lòng có sở ngộ, lại cắn xuống một cái linh chi. Ý kỳ quán. Tần Minh một thân màu xanh ý bảo, đưa tay sờ về phía trước mặt hán tử thận. Hán tử kia đau đến mồ hôi nhễ nhại, nhè răng trợn mắt. Ngoại trừ lưng đau bên ngoài, đi tiểu sẽ đau sao? Tần Minh trầm giọng hỏi. Đau. Đau chết ta rồi. Hán tử dùng đầu đụng phải mặt bàn, làm dịu thương khổ. Tần Minh nhẹ nhàng gật đầu, tâm niệm tập trung ở hóa ách ngọc thụ bên trên. Thần kết thạch, thanh ách chát chát mạch, mạch tượng không lưu loát không khoái, như nhẹ đao cạo trúc. Bệnh phát sinh, phát triển, biến hóa cùng với kết quả cơ chế, máu động hoặc kết sỏi lâu ngưng động, kết sỏi trường kỳ dừng lại dẫn đến cục bộ khí huyết dồn nén ngăn, mạch nói thông hành bị ngăn trở, cho nên lộ ra chát chát voi. Triệu chứng, eo như kim châm, chất lưỡi tím tối, tiểu ra máu. Thanh ách, tạm phủ bị liên lụy, khí chất tổn thương thận kết thạch không tính là bệnh nặng, thế nhưng đau thật muốn mệnh. Tần Minh nhìn xem hán tử kia thống khổ bộ dạng, tâm niệm vừa động từ trên người hắn rút ra một cỗ bệnh khí. Lập tức bên hông truyền đến đau nhẹ cảm giác, sau đó chậm rãi biến mất đi xuống. Hóa ách ngọc thủ cực lớn trình độ suy yếu bệnh đau đớn, bằng không để chính Tần Minh cũng trúng vào một lần cũng là tra tấn. Hán tử kia bỗng nhiên sắc mặt buông lỏng, cảm giác bên hông như kim châm làm dịu không ít. Tần Minh nhanh chóng viết xuống phương thuốc đưa cho hắn, ta cho ngươi mở cái bát chính tán, lấy một thông, sa thiên tử, tan chờ làm chủ dược, ngươi lại lấy về uống, phía sau mỗi 7 ngày tới tái khám. Ôi đau chết mất, đà tạ đại phu. Hán tử liền kém cho Tần Minh giật đầu, thiên ân vạn tạ cầm phương thuốc đợi eo khập khiễng đi lấy thuốc. Đợi hắn kết thúc nhìn xem bệnh, đi ra cửa đúng lúc đụng phải Liêu Thông. Thông ca, gần đây thế nào? Hắn có hồi không gặp Liêu Thông. Liêu Thông thở dài, không tốt lắm, ta tam thúc bị người đả thương, gần nhất nội thành quá loạn, tới rất nhiều giang hồ khách, cũng là vì cái gọi là bảo tàng mà đến. Từ lần trước bọn hắn áp tiêu bị người làm cục về sau, tam thúc Liêu Khải thật vất vả khỏi bệnh, không nghĩ tới lại bị thương. Tần Minh vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói, có việc nói với ta. Liêu Thông gật gật đầu, hắn đã từng gặp qua Tần Minh cùng bố, biết rõ chính mình sư đệ không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đúng rồi, gần nhất truyền đi xôn xao võ thánh bên trên, ngươi thấy thế nào? Tần Minh lắc đầu, quản tốt chính mình là được rồi. Thứ này truyền đi mơ hồ, cũng không có người biết thật giả. Lấy thực lực của hắn bây giờ ngược lại là có tư cách tham dự vào, thế nhưng nếu là đối đầu Lữ Nha, Hồng Thiên Minh đối thủ như vậy, cũng chỉ có thể nuốt hận phía Tây Bắc. Thật tốt mở chính mình treo, thật tốt trưởng thành liền được. Cũng là chúng ta lòng tham. Liêu Thông thở dài, hiếm hoi thanh tình à, ngươi trận này cũng chú ý an toàn à, nha môn những cái kia thuần phế vật, ngày hôm qua lại có bổ khoái nhìn xem cái giang hồ khách bên đường giết người đều không quản. Chương 81, kẻ trộm chương 81, kẻ trộm tính toán, nha môn đám người kia cái gì mặt hàng ngươi còn không biết sao? Tân Minh đã sớm lĩnh giáo qua nha môn mục nát, huyện lệnh liền treo thưởng tội phạm truy nã tiền thưởng đều có thể nuốt riêng, Đông Dương huyện không có đại loạn mấu chốt ở chỗ Lữ gia phụ tử trấn áp. Nhưng bây giờ Lữ gia phụ tử tham dự vào cái gọi là bảo tàng tranh, ngoại lai nhân khẩu lại ngày càng tăng nhanh, cũng dần dần không còn được. Lúc đầu mấy năm này, Đông Dương huyện liền lần lượt có chút lưu dân tụ tập, lại tăng thêm gần nhất rất nhiều giang hồ nhân sĩ vào thành, trong thành trật tự bắt đầu có chút loạn. Cũng may hiện tại Tần Tình cùng Tần Cương đều là ban huyết nhất trọng, Tần Minh cũng tương đối yên tâm, bằng không còn phải hao tốn sức lực đi bảo vệ bọn họ hai cái. Cũng không biết sư phụ bọn hắn là thế nào dự định. Liêu Thông thấp giọng nói, chuyện lớn như vậy, sợ là chúng ta Võ Minh cũng sẽ nhúng tay. Ai biết được. Tần Minh cũng đoán không ra Võ Minh cao tầng ý nghĩ, Võ Minh cao tầng ít nhất đều là luyện bị cảnh, hắn không tới cấp bậc kia, cũng không có tư cách tham dự vào. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là đánh trận, không biết Võ Minh cao tầng đối với chiến tranh có hay không chuẩn bị đầy đủ. Một khi đánh nhau, đánh thắng đánh thua đều không tốt kết thúc. Hai người đang lúc nói chuyện, đối diện đi tới một cái sắc mặt trắng bệnh văn sĩ trung niên che miệng mũi, phát ra ho kịch liệt. Tần Minh nhìn thoáng qua đối phương sắc mặt, phát hiện đối phương nên là tâm hỏa quá vượng, gan có thể cũng có vấn đề. Liêu Thông cũng chú ý tới người kia, đem Tần Minh kéo đến một bên, tiếp tục hàn huyên một hồi, hai người liền riêng phần mình về nhà. Cái kia trung niên văn sĩ đi vào y quán, qua sau gần nửa canh giờ xách theo bao thuốc từ y quán đi ra. Hắn đứng tại y quán cửa ra vào, nhìn xem lui tới náo nhiệt đám người, bên hai vang lên vừa rồi y sư nói với hắn lời nói, trên mặt lộ ra không biết là khóc vẫn là cười biểu lộ. Ta sẽ không cứ như vậy chết, ta muốn kéo dài tuổi thọ vào năm. Hắn cúi đầu tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc. Ban đêm, một vòng tàn nguyệt treo ở trên không, ném xuống ảm đạm ánh trăng. Ôi ôi, một cái vóc người trung đẳng nam tử thở hổn hển, tại không người trên đường phố lao nhanh. Hắn mọc một đôi mắt tam giác, trên thân vàng tím sắc trường bảo cho thấy hắn ma ốc giáo thân phận. Thiên sư nó, thật sự là xui xẻo. Hắn thầm mắng một tiếng, vừa mới tìm tới có quan hệ với tàng bảo đồ tin tức, không nghĩ tới quay đầu liền đụng phải một đống người. Xa xa, một trận ồn ào âm thanh từ phía sau truyền đến, mơ hồ có thể nghe được bắt lại hắn loại hình chữ. Thảo. Mắt tam giác nam tử cảm giác phổi có chút như kim châm, đó là thời gian dài kịch liệt chạy nhanh gây nên. Hắn chậm dần bước chân, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên trước mắt xuất hiện một tòa khá lớn biệt tử, lập tức trong lòng liền có chú ý hắn đột nhiên bắn mặt qua, bắp đùi đạp một cái liền nhảy lên đầu tường, nhảy xuống tới. Ngay ở chỗ này tránh một chút. Nơi này là khu bình dân, nên không có gì cao thủ, chủ nhà nếu là phát hiện hắn liền trực tiếp xử lý. Hô. Mắt tam giác hán tử nhẹ nhàng thở ra, xoay người, đối đầu một đôi mắt to ngập nước. Một người dáng dấp thanh tú đáng yêu thiếu nữ nháy nháy con mắt nhìn xem hắn, bên cạnh ngồi xổm một cái to lớn chó mực. Đại thúc, ngươi là ai a? Tần Tình nghiêng đầu. Nàng đang tại suy nghĩ quyền pháp đâu, đột nhiên có người leo tường đi vào. Mắt tam giác hán tử giật nảy mình, vô ý thức căng cứng, nhưng thấy rõ Tần Tình thanh tú tướng mạo sau lập tức trầm tĩnh lại. Ngược lại là đầu kia chó mực to đến kinh người, để cho hắn có chút kinh hãi. Xuyệt, đại thúc là ma ốc giáo, bị người xấu truy sát, cho ngươi mượn nơi này tránh một chút. Mắt tam giác hán tử đang lúc nói chuyện áo bào cổ động, chuẩn bị tung ra ma ốc giáo đặc chế mê hồn tán. Loại này thuốc đối với người bình thường có hiệu quả, muốn không được 10 cái hô hấp liền có thể để người toàn thân không còn chút sức lực nào. Đến, cái này đưa cho ngươi, mời giúp đại thúc một cái bận rộn. Hắn lấy ra một hộp son phấn, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Tần Tình trên mặt lộ ra vẻ tò mò, hướng hắn đi đến, đưa tay hướng cái kia hộp son phấn. Đột nhiên, nàng sắc mặt biến đổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia dữ tợn, một quyển trùng điệp vung ra. Bành! Trong viện vang lên một tiếng vang trầm, mắt tam giác hán tử mắt trợn tròn ôm bụng, sắc mặt thống khổ bặm mẻo. Tần Tình không đợi hắn phản ứng, nhanh chóng liên tục ra quyền. Bành 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 bành. Mắt tam giác hán tử liên tiếp lui về phía sau, miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng hắn vốn là thể lực tiêu hao quá lớn, lại bị Tần Tình tiên cơ, không đến 10 hiệp liền bị Tần Tình truy phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Cô nãi nãi, đừng đánh nữa." Mắt tam giác hán tử khóc không ra nước mắt, bé con này như thế nào là cái võ giả a? Hơn nữa nhìn công pháp phẩm chất còn không thấp, nếu không không có khả năng đánh đến hắn chật vật như thế. "Chờ đó cho ta." Mắt tam giác hán tử lặng lẽ hòa hoãn khí tức, chuẩn bị chờ khôi phục một chút sau liền xuất thủ đánh lén. "Người nào phái ngươi tới?" Sau lưng, âm vũ thanh âm hùng hậu truyền đến. Mắt tam giác hán tử quay đầu lại, lập tức hô hấp trì trệ, một cái cao lớn hùng tráng thân ảnh không biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn, túi đầu nhìn xuống hắn. Ta đi qua, ta không có ác ý. Hắn luôn uống, trước mắt cao lớn thanh niên mang cho hắn một loại cực đoan cảm giác khủng bố, để cho hắn trong lòng phát run. Tần Minh tầm mắt buông xuống, lạnh nhạt nói, ba hơi, không chiếm được ta muốn tin tức, liền chết. Hắn túi người đưa tay bóp chặt cổ họng của đối phương, rộng lớn bàn tay trực tiếp toàn bộ nắm chặt cổ của đối phương. Ta là tới trộm đồ. Mắt tam giác nam tử mỹ mắt trực nhẹ, não xoay chuyển nhanh chóng. Ba. Tần Minh âm thanh lãnh đạm, ta thật sự là tới trộm đồ, ngươi tin tưởng ta. Mắt tam giác nam tử gấp, không nhịn được gầm hết lên. Hai. Ta, ngươi đừng giết ta là tới trả thù, đi lầm đường. Một. Tần Minh ngữ khí lạnh nhạt, bàn tay phát lực liền muốn nắm chặt. Ta có tàng bảo đồ tin tức. Mắt tam giác nam tử vong hồn đại mạo, tốc độ nói cực nhanh kêu đi ra. Tần Minh con ngươi co rụt lại, sau đó nhíu mày, mở miệng nói, tiếp tục. Mắt tam giác hán tử nhẹ nhàng thở ra, nuốt một ngụm nước bọt nhanh chóng nói ra, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói gần nhất có quan hệ với tàng bảo đồ tin tức, ta phụng ám đồ sứ chi mệnh, tra được đầu manh mối, cho nên mới bị người đuổi giết. Ta thật sự là không có ác ý, ngươi lưu ta ở chỗ này một đêm, ta đem manh mối nói cho ngươi. Nếu không ngươi giết ta, ngươi cũng không chiếm được manh mối. Tần Minh ngữ khí lạnh nhạt, ồ, ngươi áo bảo bên trong thuốc bột là chuyện gì xảy ra? Mắt tam giác hán tử trên mặt trì trệ, đột nhiên cái cổ truyền đến một trận ngạt thở cảm giác, cả người bị Tần Minh nhấc lên. Bành! Tần Minh một quyền đem lệnh mất, sau đó xách theo hắn nhảy ra biệt tử, chạy ra mấy trăm mét bước xuống. Sau đó hắn tìm cái chỗ bóng tối trốn đi, yên tĩnh quan sát. Ngay tại vừa rồi, hắn bén nhạy nghe được phụ cận có ồn ào âm thanh, tựa hồ tới không ít người. Thế là hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp đem cái này ma ốc giáo nam tử ném ra bên ngoài. Nam tử này giữ lại là cái khoai lang bỏng tay, giữ lại hắn chưa hẳn có thể được đến bảo tàng manh mối, nhưng khẳng định sẽ chọc tới phiền phải lớn. Quả nhiên, qua mười mấy hơi thở, liền có ba nhóm nhân mã đồng thời xuất hiện, sau đó giằng co. Chương 82, đột phá, thanh chiếu môn chủ tông chương 82, đột phá, thanh chiếu môn chủ tông Tần Minh biến mất trong bóng đêm, lặng yên rút đi. Hắn vừa rồi nghĩ qua giết chết mắt tam giác nam nhân, nhưng nghĩ lại dạng này có thể phiền phức hơn, nói không chừng để người nghĩ lầm có người độc hưởng bảo tàng manh mối. Trở lại biệt tử, Tần Tình tiến lên đón. Nhị ca, không có sao chứ? Tần Minh lắc đầu, không có việc gì, ngươi vừa rồi biểu hiện không tệ. Đây là Tần Tình lần thứ nhất chính thức cùng người đối địch, xuất thủ quả quyết, có mấy phần hắn phong phạm. Nhị ca, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tần Tình cũng cảm nhận được trong thành hỗn loạn, có chút lo lắng. Lại đi lại nhìn, nhiều tích trữ điểm vật tư. Được. Hai người thương nghị một trận, trở về phòng của mình. Trong phòng, Tần Minh cầm một cái được từ mắt tam giác nam tử trên thân túi thơm. Hắn xa xa ngăn cách người một chút, đầu có chút choáng váng. Cái đồ chơi này có mê thần hiệu quả. Tần Minh lập tức hứng thú, nghiên cứu lên trong đó phối phương. Hắn mở ra túi thơm, ngón tay chạm đến qua bên trong một phấn, rất nhanh đem đối ứng dược liệu từng cái phân biệt đi ra. Dùng độc cũng là phương pháp tốt. Thuốc độc không phân biệt, Trần Lao còn chuyển qua hắn một bản thanh nang biện cơ lục bên trong ghi chép một chút độc dược phương thuốc cổ truyền, lúc đối địch cũng có thể cân nhắc đầu độc. Phải nghiên cứu một chút mới được. Đảo mắt đã qua nửa tháng, thời tiết càng rét lạnh, ngẫu nhiên có tiểu tuyết. Trên đường phố, Tần Minh xách theo 5 cân thịt bò, hướng về trong nhà phương hướng đi đến. Ven đường, có một cặp ông cháu quần áo rách nát, mặc giày cỏ, hai người ôm ở cùng nhau sưởi ấm, trước mặt bày biện cái ăn xin dùng bát bữa. Xin thương xót ta, tôn tử của ta phải chết đói. Sắc mặt lão nhân phát xanh, hiển nhiên cũng là còng đến không nhẹ. Tần Minh khẽ thở dài một cái, tiện tay vứt xuống 20 cái tiền đồng, bước nhanh chạy qua. Trên đường còn lại ăn xin người nhất thời đem ánh mắt chuyển tới, hướng hắn lộ ra vẻ cầu thần. Tần Minh chọn lấy mấy cái lão nhân cùng đứa bé, tất cả cho ra 20 cái tiền đồng, cũng không nhiều cho, nhưng cái kia tay chân khỏe mạnh người trưởng thành hắn một mực không cho. Hắn có thể làm liền nhiều như thế, bây giờ giá hàng lên nhanh, 20 cái tiền đồng vừa vặn đủ uống mấy bát cháo nóng. Đến mức có thể hay không sống sót, liền xem bọn hắn tạo hóa. Còn lại không được đến tiền đồng mắt người bên trong lộ ra vẻ hoán độc, nhưng nhìn xem Tần Minh bóc người khôi ngô lại giận mà không dám nói gì. Về đến trong nhà, hắn đem thịt bò đưa cho Tần Tình nấu nướng, sau đó mình tại trong viện tử luyện võ. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Tần Minh đi tới mở cửa, trước mặt là một đội mặc giáp đeo đao quân sĩ, cầm đầu ria mép sĩ quan ánh mắt sắc bén, xem xét chính là trên tay dính qua máu. Vài ngày trước, ngươi có hay không thấy qua một cái nam tử mặc ma ốc giáo trang phục, hoặc là nửa tháng trước trong đêm nghe được có động tĩnh? Ria mép sĩ quan gặp Tần Minh thân hình cao lớn khôi ngô, thu hồi ánh mắt sắc bén, ngôn ngữ khách khí đại khái miêu tả một chút nam tử tướng mạo. Tần Minh lắc đầu, không biết. Quấy rầy. Diêu mép ôm quyền, dẫn người rời đi. Thần Minh đóng cửa lại, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Diễm Mép sĩ quan muốn tìm, chính là cái kia mắt tam giác ma ốc giáo nam tử. Nửa tháng này đến, lần lượt có khác biệt thế lực tới đây khu vực tìm kiếm nam tử kia. Đều là bởi vì cái kia mắt tam giác nam nhân bị người đánh ngất xỉu, sau đó không biết rơi vào phương nào thế lực chi thủ. Nhưng có nghe đồn, nói mắt tam giác nam tử biết manh mối bị người lấy được, cho nên mới bị người đánh ngất xỉu. Thật sự là phiền phức a. Tần Minh khẽ nhíu mày, lúc ấy cái hoàn cảnh kia hắn giết không giết mắt tam giác nam tử đều là phiền phức, giết có thể phiền phải hơn. Vẫn là muốn tăng cao thực lực. Những ngày này hắn cũng luyện hóa ba loại thanh ách cấp bệnh, đồng thời đem bọn họ thôi hóa đến hoa cấp độ, đã có thể đầu nhập thực chiến. Trở lại gian phòng đóng cửa lại, hắn từ trong ngực lấy ra một viên giá trị 30 lượng hổ nguyên đan nuốt vào. Tần Minh nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể khí huyết phun trào, có lẽ đột phá ngay tại hôm nay. Thanh kỷ công công pháp công chính ôn hòa, chính là thượng phẩm công pháp, không giống tà công như vậy đột phá nguy hiểm rất lớn, coi như đột phá thất bại cũng bất quá là thân thể có chút tổn thương, điều dưỡng một chút là đủ. Dược lực chậm rãi tại thể nội tan ra, trong cơ thể khí huyết bị kích thích, bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Không biết qua bao lâu, trong cơ thể khí huyết càng thêm cường thịnh, nhưng thủy chung cảm giác kém một chút động lực, hướng không ra cái nào đó con hải. Tần Minh bỗng dưng mở hai mắt ra, trực tiếp dẫn ra hóa ách ngọc thụ bên trong ách nguyên. Một cái mắt, khí huyết lấy được lực lượng nào đó ra chỉ, điên cuồng dâng lên. Soạn. Bên hai hình như có sông lớn lao nhanh, Tần Minh lập tức cảm giác hai mắt thanh minh, thanh kỷ công ban huyết tam trọng đã đột phá. Ngay tại đột phá nháy mắt, trên người hắn nổi lên xanh đỏ chi sắc, khí huyết nồng đậm đến cực hạn, bắp thịt toàn thân như mang như đồng dạng chăng kết, chỉ là cánh tay liền có người bình thường to bằng bắp đùi. Nhiệt độ cơ thể hắn kịch liệt lên cao, tại cái này trong ngày mùa đông bốc hơi lên xương trắng, sau đó thân thể chậm rãi làm lạnh, xương trắng mới giảm đi. Tần Minh nắm chặt nắm đấm, đồng thời vận chuyển căn sát công cùng thanh kỳ công hai môn ban huyết tam trọng công pháp điệp ra, trong nháy mắt trong cơ thể xông lên một cỗ lực lượng kinh khủng. Trên mặt hắn lộ ra thư thái thần sắc, loại này cực hạn nhục thân lực lượng để cho hắn cảm thấy mê say. Đi võ quán. Tâm tình của hắn tốt đẹp, lúc này quyết định tiến về võ quán, tìm Hồng Thiên Minh muốn luyện bị công pháp. Trước mắt thế cục càng ngày càng loạn, chỉ có lực lượng mới có thể để cho hắn cảm thấy yên tâm. Bước vào thanh kỳ môn, Tần Minh một thân bạo tạc tính chất bắp thịt hấp dẫn không ít đệ tử chú ý, hắn trực tiếp hướng đi hậu đường, đưa tay gõ cửa. "Sư phụ, đệ tử Tần Minh cầu kiến." "Đi vào." Trong phòng truyền đến Hồng Thiên Minh âm thanh. Đẩy cửa ra, Hồng Thiên Minh đang bưng một bát thuốc đông y ngửa đầu đổ xuống. Đợi hắn thả xuống bát, nhìn hướng Tần Minh, nhàn nhạt mở miệng, "Thế nhưng là luyện võ gặp nghi vấn, lại nói cho sư phụ." Đột nhiên, hắn ánh mắt biến đổi, bỗng dưng đứng lên. "Ngươi?" Hắn bỗng nhiên lộ ra tay, bắt lấy Tần Minh cánh tay, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. "Ngươi đột phá đến ban huyết tam trọng?" Hắn đem để tay lên Tần Minh thốn cổ mạch, cảm thấy mạch tượng mạnh mẽ đánh thép, phản phất tiếng trống. Đệ tử may mắn đột phá. Tần Minh khiêm tốn một chút. Hồng Thiên Minh sửng sốt, tiết hầu có chút phát khô. Tần Minh tựa như là nửa năm trước mới đột phá ban huyết nhị trọng a. Cái này liền ban huyết tam trọng. Chẳng lẽ ta thật sự nhìn lầm, hắn thật là một thiên tài. Hắn đột nhiên kích động lên, ngửa đầu phát ra cười to, ha ha ha, không nghĩ tới ta vậy mà nhìn lầm. Hồng Thiên Minh ánh mắt lộ ra vẻ kích động, Tần Minh, ngươi có thể nguyện cùng ta về Đoàn Châu. Đoàn Châu? Tần Minh biết nơi này, cùng Đông Dương huyện cùng thuộc tại Thanh Vân phủ. Không sai, sư phụ vốn là Đoàn Châu Thanh Chiếu môn xuất thân, sư tổng đan dương tử, bởi vì một ít sự tình mới đi đến được Đông Dương huyện, sáng lập Thanh Kỳ môn. Bây giờ Đông Dương huyện thế cục hỗn loạn, không bằng ngươi cùng ta về Đoàn Châu, dù sao cũng tốt hơn tại cái này địa phương nhỏ phí thời gian. Tùy ý sư phụ an bài. Tần Minh không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Hắn vốn là không có khả năng tại địa phương nhỏ một mực ở lại, không sớm thì muộn muốn tới rộng lớn hơn tiên địa. Bên ngoài, nên có càng nhiều mạnh hơn tà công a. Tốt tốt tốt, tạm chờ làm xong trận này, sư phụ liền dẫn các ngươi mấy cái ban huyết tam trọng sư huynh đệ tiến về Đoàn Châu. Tần Minh trong lòng khẽ động, nghe Hồng Thiên Minh ý tứ này, chẳng lẽ hắn là tại tham dự cái gọi là bảo tàng tranh? Hồng Thiên Minh tiếp tục nói, trận này nội thành rất loạn, ngươi có thể cùng người nhà chuyển tới võ quán phụ cận ở, tiền thuê sư phụ cho ngươi ra. Đa tạ sư phụ. Hồng Thiên Minh gật gật đầu, nhắc nhở nói, gần nhất nội thành tới rất nhiều tà đạo cao thủ, đều là tới tranh đoạt cái gọi là bảo tàng, trong đó huyết ứng trảo, thất thương lão quỷ hai vị này đều là luyện bị cường giả, ngươi gặp nhất định muốn tránh đi. Hắn kỹ càng miêu tả một phen hai người tướng mạo cùng công pháp đặc tính, sợ Tần Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Minh trong lòng khẽ động, chính mình tựa hồ là trước đây không lâu mới thấy qua người này. Hắn nghiêm túc ghi lại Hồng Thiên Minh lời nói, tò mò hỏi, sư phụ, cái gọi là huyền trùng thật có thể để người siêu thoát phàm tục sao?